Chương 265. Thế gia tạp chủng, lan ra đến chịu chết. Chương 265. Thế gia tạp chủng, lan ra đến chịu chết. Nhìn đến hai trên mặt người cùng thì lộ ra loại kia vô tận vẻ mặt sợ hãi, Giang Xuyên thì là khỏe miệng vung lên một vệt lạnh lùng đường cong, nhàn nhạt mở miệng nói ra, nói chuẩn xác hơn một điểm, ta là đưa các ngươi xuống địa ngục người. Ngươi
không nên quá khoa trương, Giang Xuyên đừng tưởng rằng ngươi tại Ma Đô có một chút thực lực liền có thể tại Đế Đô muốn làm gì thì làm, Đế Đô nước có thể rất sâu, không phải ngươi một cái tiểu tạp chủng có thể nắm chắc được. Lúc này đối diện cái kia nam nhân nói chuyện cũng là biến đến tức giận. Bởi vì vừa mới hắn cẩn thận nghĩ, Giang Xuyên chỗ lấy lợi hại như vậy, cái kia chỉ là bởi vì hắn tại Ma Đô cái kia một mẫu ba phân lợi hại mà thôi. Nói không chừng ở chỗ đó, Giang Xuyên vốn là có cường đại bối cảnh cùng chỗ dựa. Nhưng là hiện tại hắn chỉ có một người cô đơn, làm sao có thể sẽ là toàn bộ Tề gia đối thủ. Chậc chậc chậc. Giang Xuyên mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn thoáng qua vừa mới mở miệng cái kia nam nhân. Các ngươi những thứ này phản phái nguyên một đám nao tử thật đúng là có điểm không rõ lắm, đều sắp chết đến nơi thế mà còn ở nơi này tìm kiếm nghị cách chọc giận ta. Ta thật rất tốt kỳ, thì các ngươi loại này náo tử đến tột cùng là như thế nào sống đến lớn như vậy? Giang Xuyên cảm giác những thứ này phản phái nguyên một đám tựa như không có náo tử một dạng. Dựa theo chính thường suy tư của người, tại gặp phải loại này hoàn toàn không cách nào chiến thắng đối thủ là không cần phải cụp đôi đảo mệnh sao? Thậm chí không cần phải thật tốt cầu cái tha cho, sau đó tranh thủ mưu một cái sinh cơ sao? Thế nhưng là cái đồ chơi này ngược lại tốt, mới vừa rồi còn là một bộ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng, lúc này mới quay đầu ở giữa thì lại trở nên đắc ý đi lên. Thật sự là cảm thấy tại tử vong đường phân cách bên trên qua lại nhảy vọt cứ như vậy chơi vui sao? Hừ, ngươi không nên quá đắc ý vong hình, Giang Xuyên. Ngươi tại Ma Đô chỗ lấy lợi hại như vậy, có thể liên tiếp xử lý chúng ta Tề gia nhiều người như vậy, đơn giản cũng là bởi vì ngươi ở bên kia có càng núi dựa cường đại. Nhưng là bây giờ ngươi cho ta thấy rõ ràng, nơi này là Đế Đô, nơi này không phải Ma Đô, cho nên cho dù là ngươi có thông thiên thủ đoạn ở chỗ này cũng không thi triển được tới. Lúc này sau khi nói đến đây, cái kia nam nhân càng thêm tin chắc phán đoán của hắn. Dù sao một cái 20 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi, coi như thực lực cũng không tệ lắm, cũng không đến mức mạnh như vậy không hợp thói thường đi. Không đến nổi ngay cả trưởng lão của bọn họ đều không đối phó được. Lão Chu, ngươi vẫn là chớ nói chuyện. Chúng ta nhanh đi hồi báo cho gia chủ đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy gia hỏa này trong thân thể khí tức chúng ta hoàn toàn không cách nào cảm giác được sao? Nếu là người bình thường, chúng ta khẳng định có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn khí tức, liền xem như thực lực so với chúng ta một chút mạnh một điểm cũng đồng dạng có thể. Nhưng là tiểu tử này đứng tại trước mặt của chúng ta liền như là một vũng nước đọng một dạng, bình tĩnh đáng sợ. Ta cảm giác chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lúc này bên cạnh nữ nhân kia nhắc nhở cái kia gọi Lao Chu nam nhân. Trực giác của nữ nhân thường thường là phi thường chuẩn. Nàng cảm giác được trước mắt cái này Giang Xuyên tuyệt đối vô cùng vô cùng khủng bố, loại này khủng bố cũng không phải là hắn dựa vào đại bối cảnh hoặc là đại hậu trường, mà là bởi vì hắn tự thân vốn là rất khủng bố. Hừ, Nhị Phượng, tiểu tử này đoạn thời gian trước đối ngươi ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại ngươi đều đối với hắn có bóng ma tâm lý. Lao Chu lạnh hừ một tiếng. Sau đó quay đầu liền chuẩn bị cùng Giang Xuyên tiếp tục nói dóc nói dóc. Chỉ bất quá ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt đó, Giang Xuyên trực tiếp một bàn tay trùng điệp hướng về mặt của hắn quạt tới. Ba. Ầm. Một viên tươi mới trái dưa hấu nhất thời không cánh mà bay. Thế gia tạp chủng, mời đi ra chịu chết. Chương 266. Tử kỳ sắp tới. Chương 266. Tử kỳ sắp tới. Giang Xuyên thanh âm bên trong bao vây lấy cường hãn nội kình, cho nên một tiếng này đủ để cho Tề gia tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Mà lúc này tại Tề gia trong nghị sự đại sảnh, tất cả Tề gia cao tầng toàn bộ đều hội tụ một đường, nguyên một đám trên mặt đều viết đầy thần sắc kinh khủng. Nhất là bọn hắn trong tay đều cầm điện thoại di động, nhìn lấy trong điện thoại di động triển hiện ra hình ảnh là trên mặt sự sợ hãi ấy thì càng phát nồng nặc. Bởi vì lúc này bọn hắn nhìn đến hình ảnh chính là Giang Xuyên tại đánh tơi bời Diệp Thần hình ảnh. Diệp Thần làm tử vong cốc chủ nhân, bọn hắn tự nhiên là có qua vài lần duyên phận. Tuổi còn trẻ thực lực thì mạnh đến mức không còn gì để nói, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Đế Đô, tiểu tử kia thực lực cũng là có thể có tên tuổi. Lại không nghĩ rằng tại cái kia Giang Xuyên trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, chỉ là một chiêu liền đem Diệp Thần đánh gục, thậm chí ngay cả bất luận cái gì cơ hội phản kháng đều không có. Cái này thì đủ để chứng minh Giang Xuyên thực lực cũng sớm đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn có thể tưởng tượng phạm chủ. Gia chủ, cái này tiểu tạp chủng thực lực tại sao lại như thế khủng bố? Căn cứ chúng ta trước đó điều tra, hắn thực lực cũng chẳng qua là dưới cùng phẩm võ giả mà thôi. Thế nhưng là lúc này mới qua không đến thời gian nửa năm, vì cái gì thì liền cái kia Diệp Thần ở trước mặt của hắn đều như là con gà con đồng dạng không chịu nổi một kích. Lúc này rốt cục có người nhịn không được mở miệng hỏi. Bởi vì bọn hắn đối với Giang Xuyên hiểu rõ, chẳng qua là một cái thực lực rất bình thường phổ thông người thôi. Chỗ lấy để bọn hắn ba lần bốn lượt tan quả đắng, cũng là bởi vì có Đế Đô đường ra che chở. Nếu là không có đường ba che chở lời nói, tiểu tử kia sợ là cũng sớm đã chết hơn vài lần. Nhưng vấn đề là hiện tại bọn hắn mới phát giác được bọn hắn sai rất không hợp tói thường, Giang Xuyên cường đại giống như cùng đường ra cũng không có mối liên hệ quá lớn. Gia chủ, chúng ta hiện tại phải làm gì nha? Một lúc mới bắt đầu, chúng ta coi là cái kia Giang Xuyên là mượn tử vong cốc tên tuổi đang hù dọa chúng ta. Coi là chỉ nếu không có cái kia tên tuổi về sau, tiểu tử kia liền như là cái thất gỗ phía trên thịt cá đồng dạng không chịu nổi một kích. Lại không nghĩ rằng hắn bây giờ căn bản thì không đem cái chết vong cốc để vào mắt, thậm chí kém chút liền giết chết Diệp Thần. Chiếu loại tình huống này đến xem, chúng ta căn bản thì không phải là đối thủ của hắn, mà hắn lần này tới đế cũng rất có thể cũng là hướng chúng ta tới. Lúc này một lão giả khác cũng là đưa ra chính mình lo lắng. Không biết bây giờ lại chủ động cùng Giang Xuyên nhận sai, có được hay không? Tiểu tử này có thể hay không thả bọn họ một đầu sinh lộ? Đáng chết hỗn đản, tuy nhiên ta không biết cái này thối tạp chủng thực lực vì sao lại đột nhiên biến đến lợi hại như vậy. Nhưng là giết chết chúng ta Tề gia nhiều người như vậy, chuyện này tuyệt đối không có khả năng tính như vậy. Cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, ta cũng không tin hắn có thể một hơi đem chúng ta toàn bộ đều giải quyết hết. Thế ra gia chủ giờ phút này còn tại mạnh miệng. Ngược lại cũng không phải hắn không sợ chết hoặc là đủ cứng khí loại hình. Chủ yếu là hắn biết một quãng thời gian dài như vậy, đối với Giang Xuyên truy sát, để tiểu tử kia tâm lý khẳng định ổ lửa. Lại thêm tiểu tử kia xuất thủ là phi thường tàn nhẫn, quả quyết. Cho nên hiện tại liền xem như bọn hắn khóc đi đối phương trước mắt xin lỗi, sau cùng cũng đồng dạng sẽ bị tiểu tử này vô tình xử lý đã là như vậy, còn không bằng kiên cường một điểm, chí ít tại trước khi chết có thể lưu cái tốt danh tiếng ầm. Cơ hồ ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống trong nháy mắt, một đạo kinh khủng tiếng xé gió trực tiếp vang lên, nương theo lấy trầm thấp tiếng va chạm. Hội nghị thất cửa lớn trong nháy mắt bị nện thành một phấn. Mấy đạo bóng người cũng là tùy theo từ bên ngoài bay vào. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện bay đi vào là bọn hắn lưu tại cửa ra vào bảo an. Chương 267. Đại khai sát giới. Chương 267. Đại khai sát giới. Xong, cái này chúng ta Tề ra thật sắp xong rồi. Nhìn tới cửa phân tiến đến bảo an về sau, tại cung điện bên trong sở hữu người cũng biết đến đón lấy vận mệnh của bọn hắn như thế nào. Tiểu tử này liền tử vong cốc đều không để vào mắt, thậm chí có thể đem tử vong cốc truyền nhân đè xuống đất ma sát, vậy đã nói rõ tiểu tử này tuyệt đối là ngẻ con mới sinh không sợ cọp loại kia, liền xem như gây ra họa tại đỉnh cũng xem thường. Cốc cốc cốc. Ngay sau đó thanh thúy tiếng bước chân bắt đầu từ đại điện bên ngoài chậm rãi tiếp cận. Trái tim tất cả mọi người đều đi theo lấy tiếng bước chân tại đông 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 nhảy lên, tựa hồ trái tim mỗi một lần nhảy lên đều để bọn hắn khoảng cách tử vong thêm gần một bước. Gia chủ, nếu không chờ sẽ chúng ta tập thể quỳ xuống cầu xin tha thứ a. Ta cảm giác chúng ta khẳng định không phải Giang Xuyên tên kia đối thủ, tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều sẽ bị giết chết. Tục ngữ nói núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, nếu là người chết rồi, vậy coi như không còn có cái gì nữa. Đúng lúc này một trưởng lão đã sợ hãi nhanh đại tiểu tiện bái tiết không kiềm chế. Kỳ thật nguyên người sống niên kỷ càng lớn, sinh hoạt càng tốt, như vậy đối với tử vong thì càng phát hoảng sợ. Dù sao dạng này ngày tốt đều vẫn còn chưa qua chấm dứt, liền muốn chết đi thật sự là có chút không nỡ. Đúng vậy a, gia chủ chúng ta cầu xin tha thứ đi. Bằng chúng ta thực lực căn bản là không đối phó được Giang Xuyên, nếu như cứng đối cứng, chúng ta chỉ có một con đường chết. Lúc này một người trung niên nhân khác cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Hiện tại bọn hắn duy nhất chiều sâu cũng là cầu xin tha thứ. Người trẻ tuổi bình thường đều tương đối tốt mặt mũi, nếu là bọn hắn một đám lão nhân quỳ xuống đất khóc cầu xin tha thứ, có lẽ tiểu tử này sẽ đối bọn hắn mở ra một con đường. Lúc này Tề gia gia chủ sắc mặt lại là phi thường khó coi. Tất cả im miệng cho ta, các ngươi coi là trêu chọc cái kia tên nhóc khốn nạn, hắn sẽ còn buông tha chúng ta sao? Chúng ta cùng hắn ở giữa cừu hận cũng sớm đã đến không chết không thôi trình độ. Thử nghĩ một hồi, nếu có người ba lần bốn lượt phái người đi ám sát ngươi, ngươi còn sẽ bỏ qua dạng này cừu nhân không? Thật là một đám đầu óc heo. Tề gia gia chủ hung tận mắng. Tuy nhiên hắn cũng biết đến cầu xin tha thứ là phương pháp tốt nhất, nhưng cùng lúc lý trí nói cho hắn biết phương pháp như vậy là không thể thực hiện được. Bởi vì giống kẻ như vậy, liền xem như kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, cũng sẽ không kích thích hắn trong lòng bất kỳ lòng thương hại. Ngay tại Tề gia gia chủ tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, ba 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 tiếng vỗ tay chính là vang lên. Ngay sau đó Giang Xuyên chậm rãi đi vào đại sảnh. Không nghĩ tới ngươi lão già này còn không có lão hồ đồ mà. Biết liền xem như hiện tại cầu xin tha thứ cũng đã muộn. Ta chỉ có thể nói sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Giang Xuyên thanh âm rất lãnh đạm, trên mặt mang nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhìn lấy mọi người liền như là nhìn lấy từng đạo băng lãnh thân thể đồng dạng. Giang Xuyên, tục ngữ nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Tuy nhiên trước kia Tề gia hoàn toàn chính xác có lỗi với ngươi địa phương, nhưng chuyện này bản thân cũng là bởi vì ngươi mà lên. Muốn không chúng ta mỗi người để xuống lẫn nhau ở giữa ân oán, trở thành bằng hữu thế nào? Kỳ Tề gia tại đế đều vẫn còn có chút hy vọng, về sau có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Đúng lúc này, một cái lao đầu tử đột nhiên đứng lên đối Giang Xuyên nói ra. Hưu. Giang Xuyên lại là thân thể cấp tốc lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó một thanh liền nắm cổ của hắn, khoe miệng vung lên một cái nụ cười dữ tợn, thật sự là buồn cười cùng cực. Hôm nay cũng chính là ta thực lực so với các ngươi mạnh, các ngươi mới có thể nói ra như vậy. Nếu như là ta không có thực lực như vậy, có lẽ cũng sớm đã thành vì dưới đao của các ngươi vong hồn. Cho nên thỉnh cầu dùng ngươi đầu góc heo đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như hôm nay các ngươi là đứng tại phe thắng lợi, các ngươi sẽ bỏ qua địch nhân của các ngươi sao? Cơ hồ tại Giang Xuyên thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, tay phải đột nhiên dùng lực. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên trong nháy mắt, lời mới vừa nói lao đầu đã một mệnh ô hô. Chương 268. Trên hoàng tuyển lộ các ngươi sẽ không cô đơn. Chương 268. Trên hoàng tuyển lộ các ngươi sẽ không cô đơn. Xác thực, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, trước mắt Giang Xuyên nói một chút cũng không sai. Nếu như hôm nay bọn hắn đứng tại người thắng lợi vị trí lời nói, vô luận như thế nào đều muốn đem Giang Xuyên đuổi tận giết tuyệt, bởi vì bọn hắn sống như thế tuổi đã cao biết nuôi hổ gây họa đạo lý đối phó tên địch nhân này, phương pháp tốt nhất cũng là triệt để trảm thảo trừ căn, lấy tuyệt hậu họa. Giang Xuyên, ta biết chúng ta sự tình hôm nay là không cách nào lành. Cuối cùng khẳng định sẽ có một người không cách nào theo trong phòng này yên ổn rời đi. Nhưng là sự tình này làm ra quyết định cho tới bây giờ đều là chỉ có ta một người, những người khác không có bất kỳ cái gì quyền lợi, cũng không có bất kỳ cái gì năng lực đi làm quyết định. Cho nên ta hy vọng hai người chúng ta ở giữa ân oán lấy hai người chúng ta tử vong như vậy bỏ qua, không muốn liên lụy đến những người khác. Lúc này Tề gia gia chủ từ trên ghế đứng lên, biểu lộ cùng thanh âm cũng coi là phía trên là tương đối bình tĩnh. Kỳ thật hắn hiện tại tâm lý không có bao nhiêu chờ đợi, bởi vì hôm nay hắn biết mình chết chắc. Mặc kệ là bất luận kẻ nào đến đều không cứu vớt được chính mình. Cho nên hắn hiện tại chỉ có một tuần lễ nhìn, cái kia chính là Giang Xuyên giết chết chính mình về sau không muốn lại đi thương tổn cái khác Tề gia người. Dạng này Tề gia còn có thể bảo tồn một chút huyết mạch. Nghe được lời của lão đầu, Giang Xuyên lại là nhếch miệng cười một tiếng, người lão già này tựa hồ là đang muốn cái giam ăn, ta nhìn ngươi cái này tuổi đã cao là sống đến chó trên người. Sống lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý sao? Đây cũng là ngươi tại sao muốn đối phó người nhà của ta nguyên nhân, bởi vì nếu như ngươi chỉ là đem ta giết, còn để lại người nhà của ta, bọn hắn khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách thay ta báo thù. Như thế rõ ràng dễ hiểu đạo lý chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Loại này đạo lý liền xem như ba tuổi hài đồng cũng rất rõ ràng. Không biết trước mắt lão đầu tử này tâm lý còn tại mong mỏi cái gì, mà lại bọn hắn đã từng đánh qua người nhà mình chủ ý, cho nên vô luận như thế nào hôm nay bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như Thiên Vương lão tử tới cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì tại đến Đế Đô trước đó, Giang Xuyên đã sớm ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này tới nhất định muốn đem chọn cái Tề gia đuổi tận giết tuyệt. Liền xem như bọn hắn trong nhà trứng gà vàng đều muốn cho hắn giao độc tản, liền xem như tổ kiến đều phải cho nó dội lên thủy ngân. Cuồng vọng hỗn đản, thật cho là chúng ta không đối phó được ngươi sao? Một mình ngươi ta cũng không tin có thể xử lý chúng ta Tề gia sở hữu người. Ngươi thể lực luôn có chống đỡ hết nổi một khắc này đi, chờ khi đó là tử kỳ của ngươi. Đúng lúc này khắc một cái lao đầu tử cũng không trang đã tiểu tử này chuẩn bị đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, vậy bây giờ liền xem như tù trưởng cũng vô ích, cùng hắn ở giữa cũng không có gì đáng nói. Hiện tại duy nhất có thể làm cũng là cùng tiểu tử thúi này liều mạng. Liền xem như cuối cùng tiểu tử này thật sự có thể đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết, cũng nhất định phải làm cho hắn vỡ nát hàm răng. Ồn ào lão cậu. Giang Xuyên lạnh lùng liếc qua vừa mới mở miệng lao đầu. Sau đó đông dưng một quyền đánh ra. Không khí đều trong khoảnh khắc đó nổ tung ra, từng vòng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Bạo. Nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng nổ mạnh, ngay sau đó liền thấy vừa mới mở miệng lao đầu trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ trong không khí lần nữa tràn ngập lên mùi máu tanh, đơn giản như vậy một màn cũng là làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt hít sâu một hơi. Tiểu tử này thực lực không chỉ so với bọn hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà lại thủ đoạn độc ác. Bọn hắn thậm chí thật lâu đều chưa từng gặp qua như thế ra tay độc ác người trẻ tuổi. Chỉ là một quyền liền trực tiếp đem người cho hoành thành mảnh vụn tạt bã. Tiếp đó, toàn bộ các ngươi đều đi cùng bọn họ đi. Cũng mời các ngươi phải tất yếu yên tâm, bởi vì rất nhanh ta sẽ để người nhà của các ngươi cùng người thân đến bồi các ngươi. Trên hoàng tuyển lộ các ngươi sẽ không cô đơn. Chương 269. Thần bí lao đầu, tuyệt đối cường giả. Chương 269. Thần bí lao đầu, tuyệt đối cường giả. Giang Xuyên, ngươi thật chuẩn bị muốn đối với chúng ta Tề gia đuổi tận giết tuyệt sao? Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ tốt nhất là đình chỉ ngươi loại này điên cuồng hành động, bởi vì liền xem như ngươi đem chúng ta Tề gia toàn bộ đều diệt giết sạch, đến lúc đó ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó không chỉ có ngươi muốn cho chúng ta chôn cùng, đồng thời bao quát ngươi tất cả thân bằng hảo hữu thậm chí người nhà, bọn hắn tất cả đều muốn thay chúng ta chôn cùng. Nếu là ngươi hiện tại kịp thời thu tay, ta có thể coi như trước kia hết thảy chưa từng xảy ra, thậm chí chúng ta có thể làm bằng hữu. Lúc này Tề gia gia chủ thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, đối Giang Xuyên nói ra. Tiểu tử này thế mà ở ngay trước mặt chính mình liên tục giết bọn hắn Tề gia hai vị trưởng lão, đáng giận hơn là chính mình cái này làm gia chủ thế mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản, bởi vì Giang Xuyên gia hỏa này tốc độ thực sự quá nhanh, thực lực thực sự quá mạnh. Bằng hữu, ngươi sợ là quá để cao bản thân đi, con người của ta xưa nay không cần cùng chó làm bằng hữu, cũng không cần cùng người chết làm bằng hữu. Nói thật, các ngươi trong mắt của ta liền chó cũng không tính, chỉ có thể coi là vô số cỗ thi thể lạnh băng. Cho nên ngươi cảm thấy ta có cần phải cùng thi thể lạnh băng làm bằng hữu sao? Đến mức ngươi bây giờ còn dám uy hiếp ta chuyện này, ngươi nhất định phải chết, Thiên Vương lão tử cũng lưu không được ngươi, ta nói. Giang Xuyên mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, sau đó hai tay đột nhiên dùng lực một nắm. Ngay sau đó hai cái lão đầu lần nữa bị Giang Xuyên nắm ở trong tay. Hai tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, chính là nghe được răng rắc một tiếng, cái cổ trong nháy mắt bị bẻ gãy. Nhìn đến Giang Xuyên vậy mà như thế cuồng vọng, Thế gia gia chủ cũng là triệt để phẫn nộ. Tiểu tạp chủng, ta liều mạng với ngươi, coi như hôm nay chết rồi, ta biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sau khi nói xong chính là hướng thẳng đến Giang Xuyên vọt tới. Tuy nhiên hắn biết hắn không phải cái này tiểu tạp chủng đối thủ, thế nhưng là kiểu chết này có lẽ có thể làm cho hắn chết càng thể diện một điểm. Giang Xuyên một thanh dễ dàng liền tóm lấy hắn năm đấm. Hừ, chó một dạng đồ vật, ngươi trong mắt ta liền như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta liều mạng đến mức ngươi muốn hóa thành lệ quỷ chuyện này, ngươi còn sống tại trước mặt của ta đều không nổi lên được bất kỳ sóng gió, biến thành quỷ ta còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. Giang Xuyên lời lạnh như băng âm rơi xuống trong nháy mắt trực tiếp một quyền đối với Tề gia gia chủ chán thì đã tới. Một quyền này nếu là đập trúng đối phương, như vậy đem về không có chút nào ngoài ý muốn đem đầu của hắn nện thành một đám huyết vụ. Tất cả người ở chỗ này thấy cảnh này cũng là hào hào dọa đến nhắm mắt lại, bởi vì bọn hắn thủy chung không nguyện ý nhìn đến chính mình gia chủ bị người một quyền cho làm thành tạt bã. 3. Thì ở giây tiếp theo, Giang Xuyên doanh ra ngoài nắm đấm lại bị một cô vô cùng lực lượng khổng lồ cho chặn lại xuống tới. Cùng lúc đó, một cái khác như là thác nước nắm đấm hướng về Giang Xuyên chán đập tới. Hào cường. Giang Xuyên trong nháy mắt sững sờ, không nghĩ tới tại đủ nhà lại có thể có người có thể tiếp được chính mình một quyền, càng quan trọng hơn là còn có thể đối với mình khởi xướng phản công. Bất quá một quyền này sát thực lực lượng mười phần, Giang Xuyên cũng là vội vàng thu hồi năm đấm dựng lên hai tay tiến hành đón đỡ ẩm. Trầm thấp tiếng va chạm vang lên trong nháy mắt, Giang Xuyên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại theo hai cánh tay của mình lan tràn đến toàn thân. Thân thể không bị khống chế hướng về sau lùi lại 3-4 mét. Một giọng giàn mua cũng bên tai bờ ràng giặc vang lên, thằng nhóc con tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi đã giết ta nhóm Tề gia nhiều người như vậy, coi như trong lòng có của ngươi khí, cũng kém không nhiều cái kia phát tiết đi ra rồi hả? Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Giang Xuyên liền thấy một cái râu tóc bạc trắng lao đầu xuất hiện ở giữa đại sảnh. Sở hữu người ánh mắt cũng là đồng loạt nhìn tới. Mỗi người đều là không hiểu ra sao, hiện tại cũng không biết lao đầu này đến tột cùng là ai. Chương 270. Tính toán. Người cũng xứng. Chương 270. Tính toán. Người cũng xứng. Ta. ta thế mà không chết, ta hắn mụ thế mà không chết, ta quả nhiên là thiên mệnh nhân vật chính, trời không quên ta. Tề gia gia chủ nhìn đến chính mình em đẹp đứng ở chỗ này, cũng không có bị Giang Xuyên một quyền cho hoành sau khi chết, trong nháy mắt cuồng hỉ gào lên. Vừa mới hắn nhưng là liền ánh mắt đều đóng lại đến, đang đợi tử vong phủ xuống, lại không nghĩ rằng chính mình đến bây giờ còn sống rất tốt. Chỉ bất quá ánh mắt của những người khác cũng không có tụ tập ở trên người hắn, mà chính là nhìn về phía cái kia râu tóc bạc trắng lão đầu. Bởi vì tại trong trí nhớ của bọn hắn cũng không nhận ra cái này lão đầu tử, thế nhưng là cái này lão đầu tử vì sao lại đột nhiên xuất hiện mà lại trợ giúp bọn hắn đâu? Giang Xuyên cao mày nhìn lấy râu tóc bạc trắng lão đầu, cũng không phải là bởi vì lão nhân này thực lực mạnh bao nhiêu, hoặc là bởi vì hắn không đối phó được lão nhân này, thuần túy là bởi vì chính mình trong tay tiểu con muỗi bị người đoạt đi, để hắn cảm giác được rất tức giận mà thôi. Lúc này Tề gia gia chủ rốt cục cũng chú ý tới lão đầu này, sau đó đè nén trong lòng cung hỉ, vội vàng thanh âm cung kính mở miệng hỏi, không biết tiền bối tôn tính đại danh, vì sao muốn trợ giúp chúng ta? Là không phải là bởi vì chúng ta tổ tiên cùng tiền bối có ngọn nguồn? Bởi vì hắn cũng thật sự là không biết cái này lão đầu tử đã lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế một bộ gương mặt. Nói rõ lão đầu này trước tiên là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà hiện tại xuất thủ giúp đỡ, rất có thể là bởi vì cùng chính mình tiền bối có một ít ngọn nguồn. Lão đầu trước mắt tiên phong đạo cốt, xem xét thì là đã sống thật lâu lão quái vật, cái này mặc kệ là ra tại dạng gì nguyên nhân, thế ra khẳng định là được cứu rồi. Đúng vậy a, tiền bối, xin hỏi tôn tính đại danh. Chờ chuyện này về sau, chúng ta cũng tốt báo đáp ơn cứu mạng của ngài. Cái khác mấy cái người sống sót cũng là đuổi vội mở miệng phụ họa. Phải biết lão nhân này vừa mới cứu cũng không phải chỉ là gia tộc, mà chính là bọn hắn toàn bộ Tề gia sở hữu người. Loại này ân nhân cứu mạng nhất định phải nghĩ biện pháp báo đáp. Câm miệng cho ta. Các ngươi bọn này phế vật vô dụng. Thế mà bị người đánh tới cửa rồi, lại ngay cả một chút xíu chống đỡ chi lực đều không có. Chúng ta Tề gia làm sao không có rơi xuống loại trình độ này? Tóc bạc lão đầu băng lanh âm thanh vang lên. Câu nói này trong nháy mắt để Tề gia gia chủ bọn hắn thì hưng phấn. Mặc dù nói là bị mắng, nhưng là lão đầu tử mà nói đã nói lên lão nhân này cũng là bọn hắn Tề gia người. Chẳng qua là bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mà thôi. Tiền bối, ngài cũng là chúng ta Tề gia người sao? Lúc này một người đột nhiên mở miệng hỏi. Hừ, nhắm lại các ngươi miệng túi. Một đám phế vật vô dụng, ta hiện tại làm Tề gia người đều thay các ngươi cảm giác được sỉ nhục. Lão đầu băng lãnh liếc qua mọi người về sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Giang Xuyên. Sau đó thanh âm tỉnh táo đối Giang Xuyên nói ra, tiểu bằng hữu, ta không biết ngươi cùng chúng ta Tề gia đến tuột cùng có cái gì ân oán, nhưng là hiện tại ngươi đã giết ta nhóm Tề gia mấy người, tâm lý liền xem như có một ít lửa giận cũng có thể tiêu tán đi. Không bằng nhìn tại lão đầu tử trên mặt, sự tình hôm nay liền như vậy coi như thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng nếu như liều cho cá chết lưới rách, ngươi không nhất định có thể theo trong tay ta chiếm được tiện nghi. Kỳ thật hắn hận không thể lập tức xử lý trước mắt cái này tiểu tạp chủng. Dù sao dám chạy đến Tề gia đến nháo sự, dựa theo tính cách của hắn khẳng định là muốn đem đối phương xử lý. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng kiêng kỵ trước mắt tiểu gia hỏa này thực lực, bởi vì hắn có thể mặt đối với mình đánh bất ngờ toàn thân trở ra, thậm chí chỉ là lui ba bốn bước. Cái này đã nói lên tiểu tử này thực lực cũng vô cùng cứng hãn. Nếu là thật sự tiến hành liều chết đấu lời nói, ai thắng ai thua cũng chưa biết. Dù sao tục ngữ nói quyền sợ trẻ trung. Chương 271. Đánh tan chỗ có hy vọng, trực diện hoảng sợ. Chương 271. Đánh tan chỗ có hy vọng, trực diện hoảng sợ. Giang Xuyên thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc qua lão đầu tử, sau đó thanh âm bình thản mở miệng nói ra, ngươi thì tính là cái gì, trong mắt ta chẳng qua là vào đất phế nhân thôi, ta dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi? Ngươi có tư cách gì để cho ta nể mặt ngươi? Nghe được ngươi thật giống như cũng là Tề gia người, như vậy ngươi trong mắt của ta đã là một bộ thi thể lạnh băng. Lại có cũng là ngươi thế mà vừa mới dám ra tay ngăn cả ta, ngươi nếu là giống rùa đen rút đầu một dạng đợi tại ngươi trong mai rùa không ra được lời nói, có lẽ hôm nay ngươi có thể bảo trụ chính mình một cái mạng chó. Bất quá đã ngươi đã chủ động đứng ra đưa chết rồi, như vậy hôm nay ngươi liền bồi tiếp Tề gia cùng một chỗ biến mất đi. Đừng nói trước mắt lão đầu tử này vốn chính là Tề gia người, coi như hôm nay hắn không phải Tề gia người dám ngăn cản chính mình xử lý Tề gia lão già kia, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Giang Xuyên trong tự điển, dám ra tay ngăn cản chính mình người báo thù, cái kia chính là địch nhân. Mà hắn đối đãi địch nhân thái độ luôn luôn đều vô cùng rõ ràng. Cái kia chính là chạm thảo trừ căn, lấy tuyệt hậu hoạn. Ngươi thật đúng là phách lối cùng cực, đây chính là chúng ta Tề gia lão tổ tông, lông còn chưa mọc đủ tiểu xuất sinh, lại dám tại chúng ta lão tổ tông trước mặt lớn như thế nói không biết thẹn. Thật sự cho rằng cái này trên đời này không ai có thể trị được ngươi sao? Cũng là cũng không thể dầm, nhìn xem ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào, cũng không cân nhắc một chút chính mình có thực lực gì nói ra như thế cuồng bội chi ngôn. Chúng ta lão tổ tông thiện tâm, muốn tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi thế mà còn dám tự tìm đường chết. Lão tổ tông chớ cùng tiểu xuất sinh này nhiều lời, trực tiếp đem hắn làm chết đi. Cũng là như thế cuồng vọng xuất sinh, lưu trên thế giới này đã vô dụng. Lúc này Tề gia mọi người, tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mới vừa rồi còn bị sợ vỡ mật, lúc này lại là hung hăng càng quái. Lần nữa khôi phục bọn hắn loại kia cao cao tại thượng tư thái. Thật giống như Giang Xuyên tại bọn hắn trong mắt đã không đáng giá nhắc tới một dạng. Bất quá tóc bạc lão đầu nghe đến mấy cái này người ngôn ngữ chi về sau, lại là nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hắn vừa mới chỗ lấy nói như vậy, cũng không phải là thiện tâm hoặc là muốn buông tha trước mắt cái này tiểu tạp chủng, mà chính là hắn cũng không có thực lực tuyệt đối có thể lưu lại người trước mắt, cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy. Nếu là tiểu tử này ngoan ngoãn đi, cái kết nhưng thật ra là việc tốt nhất. Nhưng là bây giờ tốt, bọn này đồ không có mắt thế mà còn dám chọc giận tiểu tử. Sự tình giống như tại hướng không cách nào trưởng không cục diện phát triển. Tốt tốt tốt, ta thì ưa thích các ngươi loại này hung hăng càng quái, không coi ai ra gì tư thái. Cái này muốn xử lý các ngươi thời điểm, trong lòng ta mới có thể không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Còn có các ngươi cái này cái gọi là lao tổ tông, các ngươi không có phát hiện hắn thân thể đều đã bắt đầu phát run sao? Các ngươi không thực sự ngu xuẩn cho là hắn có thể cứu được các ngươi a? Giang Xuyên lạnh lùng liếc qua mọi người, tựa như là nhìn ngu ngốc một dạng. Sau đó thân thể lóe lên, trong nháy mắt đi tới tóc bạc lao đầu trước mặt. Không nói hai lời cũng là toàn lực nhất kích đánh ra. Hắn cũng không có lựa chọn trước tiên xử lý vừa mới mở miệng nói chuyện những người kia, bởi vì trực tiếp đem bọn hắn xử lý, bọn hắn không cách nào trực diện sợ hãi của nội tâm. Chỉ có đem bọn hắn cậy vào cùng bọn hắn tất cả hy vọng một kích đánh tan, dạng này bọn hắn mới có thể cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Thật nhanh, tiểu tử này vừa mới cũng không hề sử dụng toàn lực. Tóc bạc lao đầu nhìn đến Giang Xuyên tốc độ về sau, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì lần này Giang Xuyên tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn cơ hồ liền cơ hội phản ứng đều không có. Chương 272, một quyền một chân, diệt sát lao tổ tông. Chương 272, một quyền một chân, diệt sát lao tổ tông. Tóc bạc lao đầu tốc độ cũng là vô cùng nhanh, cơ hồ tại kịp phản ứng trong nháy mắt liền đem hai tay giao nhau ở trước mặt mình, dùng để đón đỡ Giang Xuyên cái này toàn lực nhất kích. Tuy nhiên tiểu tử này tốc độ nhanh không hợp thói thường, nhưng là lực lượng hẳn là sẽ không quá mạnh. Dù sao còn trẻ như vậy, một cái tiểu hỏa tử làm sao có thể đem lực lượng cùng tốc độ đều luyện đến cực hạn đâu? Chỗ lấy tốc độ nhanh như vậy, khẳng định là sử dụng một loại nào đó có thể tốc độ tăng lên bí pháp. Kỳ thật đối với một cái tu luyện chi người mà nói, dạng này bí pháp cũng không phải là không có, chẳng qua là loại này bí pháp rất ít, mà lại đặc biệt khó có thể thu hoạch được. Cho nên phổ thông người mới không cách nào đạt được. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có dạng này bí pháp, cái này đã nói lên tiểu tử này chỗ dựa sau lưng nhất định vô cùng ghê gớm. Cũng không biết trong nhà những thứ này tiểu tạp chủng là thế nào chọc dạng này một cái tai họa. Chỉ bất quá giờ phút này đã không kịp hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Giang Xuyên nắm đấm đã trùng điệp rơi vào hắn giao nhau ở trước ngực trên hai tay ẩm. Nương theo lấy trầm thấp tiếng va chạm. Bạo. Lão đầu tử hai tay trong nháy mắt bị một quyền oanh máu thịt bé bét, bạch cốt âm u đều bị oanh thành mảnh vụn tạt bã. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên nồng đậm mùi máu tươi. A a a a ba. Cảm thụ được hai tay chỗ truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ, tóc bạc lão đầu trong nháy mắt bắt đầu tê tâm liệt phế giống kêu lên. Cái kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết tựa như là bị đoạt đi bánh kẹo tiểu hài tử một dạng. Lúc này những người khác cũng sớm đã mắt tròn váng. Ban đầu vốn cho là bọn họ nhà lão tổ tông xuất hiện về sau, trước mắt cái này hung hăng càn quấy tiểu tử chẳng qua là dê đợi làm thì thôi. Lại không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế khủng bố, chỉ là một quyền thì phế bỏ lão tổ tông hai tay. Lộ ra là như vậy mây trôi nước chảy, thật giống như lão tổ tông ở trước mặt của hắn hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích giống như. Tiểu huynh đệ, có lời nói thật tốt nói, xin đừng giết ta. Ta có thể cho ngươi bất luận cái gì muốn hết thảy, chỉ cầu ngươi có thể lưu ta một cái mạng. Những người trước mắt này như thế nào đến tội của ngươi, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lúc này tóc bạc lão đầu triệt để sợ hãi. Bởi vì lúc này thời điểm hắn mới phát hiện hắn tại Giang Xuyên trước mặt là như thế không chịu nổi, cùng đối phương muốn xử lý mình, vẹn vẹn cần trong tích tắc liền có thể làm đến. Về phần mình phế bỏ này đôi tay, về sau vẫn là có thể nghĩ biện pháp khôi phục. Liền xem như không có cái này từng đôi cánh tay, chính mình thực lực cũng sẽ không tổn thất quá nhiều, về sau dạng này có thể vượt qua vô cùng tư nhuận sinh hoạt. Chỗ lấy giờ phút này hắn cũng không muốn tử, ngược lại là vô cùng sợ hãi cái chết. Hừ, hiện tại biết sợ sao? Cậu vật đã sớm từng nói với ngươi, nếu như ngươi giống rùa đen rút đầu một dạng trốn tránh không ra được lời nói, hôm nay có lẽ có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Bất quá ngươi lại dám xuất thủ ngăn cản chuyện tốt của ta, vậy hôm nay ngươi thì hẳn phải chết không nghi ngờ, ta nói giật cũng lưu không được ngươi. Giang Xuyên lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý hiển thị rõ. Ngay tại cái này tóc bạc lão đầu xuất thủ ngăn cản chính mình trong nháy mắt đó, hắn đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Ngươi, tiểu huynh đệ, cho ta một lần sống sót cơ hội đi, lão đầu tử sống lớn như vậy số tuổi thật không dễ dàng. Ta có thể cho ngươi cả đời này đều dùng tài phú vô tận, ta thậm chí có thể giúp ngươi tăng lên chính mình thực lực. Lão đầu tử hiển nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Dù sao sống lớn như vậy số tuổi lại đem thực lực luyện đến loại trình độ này, thật không dễ dàng. Nếu là cứ như vậy bất thức chết đi, hắn không cam tâm. Ồ nào, nói nhảm nhiều quá. Giang Xuyên lạnh hừ một tiếng, lập tức lại là một cái bảy chân trùng điệp quét ra ngoài ầm. Nương theo lấy trầm thấp tiếng va chạm, lao đầu tử thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 273. Một tên cũng không để lại, gặp lại mầm thai vạn. Chương 273. Một tên cũng không để lại, gặp lại mầm thai vạn. Lần này, toàn bộ thế giới rốt cục trong nháy mắt thanh tịnh. Bởi vì chung quanh những người kia đều tại run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Mới vừa rồi còn tại chó sủa, bây giờ thấy bọn hắn lao tổ tông tại Giang Xuyên trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích thời điểm, chính là trong nháy mắt ý miệng. Cực độ kinh hãi, căn bản để bọn hắn thì không mở miệng được, không nói được lời nói. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy sợ hãi cực độ. Lúc này nhìn một chút Giang Xuyên nơi nào còn có nửa phần người mớn, quả thực cũng là một cái hiển nhiên theo địa ngục bên trong chạy ra đến ác quỷ. Thậm chí địa ngục bên trong ác quỷ chỉ sợ cũng không kịp tiểu tử này đáng sợ như vậy đi. Có lẽ tử vong đối với bọn hắn tới nói hiện tại là một loại giải thoát. Thế mà yêu cầu như vậy Giang Xuyên tự nhiên là sẽ thỏa mãn bọn hắn. Thời gian chỉ là qua không đến 2 phút, trong đại điện chính là trong nháy mắt không có mưa ai, toàn bộ trong không khí chỉ tràn ngập mùi máu tanh. Mà Giang Xuyên thì là nên ngang theo đại sảnh bên trong đi ra ngoài, sau đó đi hướng những phòng khác. Hắn cũng không muốn cho Tề gia người bất kỳ cơ hội nào, bởi vì cho chính mình cơ hội cái kia chính là lưu lại cho mình mầm thai vạn. Chuyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Nuôi hổ gây họa ác gặp kỳ phản cắn, đạo lý này Giang Xuyên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Còn lại những người này liền càng thêm không có chút nào sức hoàn thủ. Trên cơ bản là nghiêng về một bên cục thế. Thời gian cũng mới vẹn vẹn qua một giờ, thì liền Tề gia lão đầu tử nuôi mấy cái anh vũ đều bị Giang Xuyên cho nướng ăn. Ừm, loại cảm giác này thật sự là cực kỳ thoải mái. nói đến ta có phải hay không đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Giang Xuyên ở trong lòng chính mình hỏi mình. Loại chuyện này nếu là đặt ở trước kia, hắn tuyệt đối là không dám làm, nhưng là bây giờ làm còn về sau thế mà không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Thậm chí cảm giác cả người đều vô cùng nhẹ nhõm, tự tại. Bị bệnh. Chính mình hẳn là bị bệnh. Bất quá loại bệnh này, còn thật thoải mái. Cái này Tề gia tòa nhà ngược lại là thật không tệ, đủ rất rộng rãi, mà lại đầy đủ hào hoa. Nếu là đơn giản dọn dẹp một chút, ngược lại vẫn có thể xem là một cái rất tốt điểm dừng chân. Giang Xuyên nhìn lấy cái này lớn như vậy trang viên, đích thật là cực kỳ hào hoa hùng vĩ. Nếu là có thể thành vì sau này mình điểm dừng chân, muốn đến cũng rất tốt. Chỉ cần mình không nghĩ trong viện này vừa mới phát sinh sự tình, vậy sẽ không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ cần khiến người ta quét sạch sẽ, lại một chút phơi tầm vài ngày, chờ trong không khí mùi máu tươi triệt để làm nhạt về sau, hẳn là tương đương thoải mái. Nghĩ tới đây về sau, Giang Xuyên chính là trực tiếp đi ra Giang gia cửa lớn. Vừa mới ra ngoài thì bị một đám người cản lại đường đi. Trước mắt đồng loạt đứng đấy thành bắc hơn ngàn số súng thật đạn thật quân nhân, nguyên một đám ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Xuyên, ánh mắt mọi người bên trong đều là cực kỳ nặng nề. Vừa mới thật ra nhóm tiếp vào báo cảnh, nói là bên này có người lành nghề cực độ tàn nhẫn sự tình, để bọn hắn phái quân đội tới trấn áp. Nếu là Tề gia người gọi điện thoại tới, như vậy bọn hắn tự nhiên là muốn đi qua. Dù sao hàng năm Tề gia nộp lên tiền thuế cũng không ít. Chỉ là bây giờ nhìn chỉ có tiểu tử này một người đi ra, như vậy đủ trong nhà chuyện gì xảy ra dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết. Giang Xuyên nhìn trước mắt những cái kia súng thật đạn thật ra hỏa, trên mặt không có một chút hoảng sợ. Ngược lại là vô cùng bình tĩnh mở miệng hỏi, các ngươi khẳng định muốn dạng này cầm thương đối với ta sao? Nói thật ta rất tôn mời các ngươi, cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Nhưng nếu như các ngươi một mực là lấy dạng này tư thái đến đối với ta, tâm tình của ta cũng sẽ thật không tốt. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Giang Xuyên mặt cũng là trong nháy mắt biến đến âm trầm xuống. Hắn từ đầu đến cuối đều rất tôn kính quân nhân, bởi vì tại hắn vốn có trong ấn tượng, những quân nhân này đều là bảo vệ quốc gia anh hùng. Cho nên hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng những người này là địch. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn cũng không có đối với mình tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Chương 274. Thêm chút não tử có thể để ngươi sống càng lâu. Chương 274. Thêm chút não tử có thể để ngươi sống càng lâu. Giang Xuyên một câu nhất thời để người đối diện có chút mồ hôi đầm địa, tuy nhiên bọn hắn đối trước mắt tên tiểu tử này không hiểu rõ, nhưng là bọn hắn đối Tề gia vẫn là vô cùng hiểu rõ. Cái này toàn bộ đế đô đều thuộc về so sánh gia tộc khổng lồ, không chỉ có được đặc biệt nhiều cường giả, thì liền đánh tới có phẩm cấp võ giả đều không giống 10 ngón số lượng. Thế nhưng là theo tình huống trước mắt đến xem, toàn bộ Tề gia giống như đều không phải là trước mắt tiểu gia hỏa này đối thủ. Như vậy có thể tưởng tượng tiểu gia hỏa này thủ đoạn đến cùng là cỡ nào tàn khốc, thực lực là cường đại cỡ nào, bối cảnh là cỡ nào hùng hậu. Bọn hắn tuy nhiên đều là quan phương người, nhưng là trên thế giới này, kỳ thật quan phương cũng không phải là vạn năng, có lúc cũng là so sánh chờ mong những thứ này gia tộc khổng lồ. Nhất là những cái kia cũng là không gia đại thế lực, càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Mà người trẻ tuổi trước mắt này rất có thể là xuất từ những đại thế lực kia, nếu không bằng lớn tuổi như vậy, hắn làm sao có thể sẽ cầm giữ có năng lực cường hãn như vậy. Lúc này mới vẹn vẹn thời gian một tiếng, chỉ bằng sức một mình hủy diệt một cái đế đô gia tộc cự phách. Một lát suy nghĩ về sau, một người mặc quân phục trung niên nam nhân vội vàng đi đến Giang Xuyên trước mặt. Sau đó mở miệng hỏi, vị tiểu huynh đệ này, mời ngươi lý giải một chút, chúng ta chẳng qua là phụ mệnh hành sự mà thôi. Chỉ là muốn biết rõ ràng bên này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu là Tề gia tình huống với ngươi không quan hệ, ngươi bây giờ liền có thể rời đi nơi này. Nếu là có liên hệ với ngươi, còn hy vọng có thể phối hợp chúng ta điều tra. Kỳ thật hắn câu nói này nói vẫn là rất khéo léo, ý tứ cũng là trước mắt Giang Xuyên muốn đi, hiện tại liền có thể đi. Dù sao toàn bộ Tề gia đều đã bị hủy diệt, người yếu cùng người chết trên thế giới này là không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, đến lúc đó cái gọi là điều tra kết quả còn không phải bọn hắn một câu định đoạt. Dù sao không muốn ngăn chặn Giang giặc miệng, bọn hắn cũng có là phương pháp đến mức những cái kia không tin người, bọn hắn muốn tin hay không, muốn tra chân tướng thì để chính bọn hắn đi, chỉ nếu không sợ chết. Minh bạch. Vậy liền phiền phức các ngươi hảo hảo điều tra một chút đi. Giang Xuyên chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chính là đi bộ nhàn nhã rời đi. Hắn tự nhiên cũng biết vừa mới người trung niên kia là tại cho mình lối thoát, lúc này thời điểm Giang Xuyên tự nhiên muốn hạ. Dù sao hắn là thật không muốn cùng những quân nhân này phát sinh xung đột, cũng không muốn bởi vì chính mình lỗ mãng mà đối với bọn hắn tạo thành thương tổn. Bởi vì những người này ở đây trong lòng của chính mình địa vị vẫn còn rất cao. Có thể nói so những thứ này cái gọi là gia tộc muốn cao hơn nhiều. Nhưng bọn hắn không phát sinh xung đột tình huống dưới, thở gấp bình thường đều sẽ không cùng bọn hắn phát sinh xung đột, huống chi đối phương vừa mới ngựa khí rõ ràng là chịu thua. Chờ nhà Xuyên rời đi về sau, một cái ngu ngơ binh lính mới lên trước hỏi, tướng quân. Vừa mới tên kia rõ ràng cũng là hủy diệt toàn bộ Tề gia hung thủ, tại sao muốn như thế buông tha hắn? Không có điều tra rõ ràng chân tướng, chúng ta trở về làm sao giao nộp nha? Vừa mới dứt lời liền bị trung niên nhân ba một bàn tay vung ở trên mặt. Ngươi hắn mụ là không có đầu óc sao? Tên kia có thể là có thể hủy diệt Tề gia nhiều cao thủ như vậy tồn tại, ngươi cảm thấy bằng chúng ta những người này có thể làm đến qua hắn sao? Ngươi muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Huống chi hắn có thể không kiêng nể gì như thế diệt đi toàn bộ Tề gia, vậy đã nói rõ phía sau hắn có được cực kỳ cường đại bối cảnh làm chèo chống. Cái này bối cảnh có thể là chúng ta không trêu chọc nổi. Lần sau nói chuyện làm việc thời điểm thêm chút não tử, dạng này có thể cho ngươi sống càng lâu. Chương 275. Suýt nữa quên mất ta hệ thống thương thành. Chương 275. Suýt nữa quên mất ta hệ thống thương thành. Sau đó tại người trung niên mệnh lệnh phía dưới, sở hữu người cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận trở về. Dù sao tại không có biết rõ ràng cái này cái tuổi trẻ người thân phận cùng bối cảnh trước đó, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Một mặt là chờ mong người trẻ tuổi kia bối cảnh cùng thân phận, một phương diện khác thì là bởi vì người tuổi trẻ kia thực lực thật sự là quá mức cứng hãn. Liên đề ra những cái kia võ giả đều có thể không để vào mắt, huống chi là bọn hắn những binh lính bình thường này. Liền xem như bọn hắn trong tay cầm lấy vũ khí nóng, nhưng là muốn cùng loại quái vật này chống lại lời nói vẫn là kém rất xa. Mà Tề gia bị diệt môn tin tức tựa như là đã mọc cánh một dạng, ngắn ngủi nửa giờ bên trong chính là truyền khắp toàn bộ đế đô đại gia tộc. Tất cả gia tộc thành viên đối với chuyện này cũng đều là cầm lấy ngắm nhìn thái độ. Có một ít cùng Kỳ gia có sinh ý tới lui hoặc là quan hệ không tệ gia tộc, giờ phút này thì là lòng người bàng hoàng. Dù sao có thể cùng một chỗ làm ăn đại đa số thực lực đều là không sai biệt lắm. Cái kia diệt đi Tề gia gia hỏa đã có thể trong thời gian ngắn như vậy xử lý toàn bộ Tề gia sở hữu người, như vậy tuyệt đối cũng có đầy đủ tự tin xử lý bọn hắn. Bất quá lúc này tất cả gia tộc cũng thống nhất làm một việc. Cái kia chính là lấy tốc độ nhanh nhất đang điều tra diệt đi Tề gia đến tột cùng là ai. Dù sao bọn họ cũng đều biết Tề gia thực lực vẫn là tương đối không tệ, tại đế đô chí ít cũng coi là tam lưu thế lực. Lại có thể tại như thế lặng yên không tiếng động tình huống dưới bị diệt mất, cái kia thì đủ để chứng minh đối phương thực lực mạnh, ngang đối cảnh chi đáng sợ. Thậm chí liền xem như đế đô nhị lưu thế lực, giờ phút này cũng là lòng người bàng hoàng. Mà lúc này Giang Xuyên cũng không có gấp lấy đuổi về Ma Đô, mà là tại đế đô tùy tiện ở cái khách sạn. Nhắc tới cũng xảo, đúng lúc sẽ ngủ ở chính mình danh hạ Long Đẳng khách sạn. Gian phòng bên trong, Giang Xuyên nghĩ đến đón lấy việc cần phải làm. Thế ra cái kia một chỗ trang viên hoàn toàn chính xác tương đương không sai, cho nên hắn chuẩn bị khiến người ta đem bộ kia trang viên dọn dẹp một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp lấy tới chính mình danh nghĩa, đến lúc đó cũng coi là tại đế đô có một chỗ điểm dừng chân. Chờ ở đế đô rơi ổn gót chân về sau, Giang Xuyên tạm thời thì không muốn rời đi. Dù sao tòa thành lớn này thành phố mới càng có phát triển. Đúng rồi. Trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ lấy như thế nào tăng lên chính mình thực lực, ngược lại là hoàn toàn không để ý đến ta còn có hệ thống thương thành chuyện này. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa tốt có thể nhìn xem cái này hệ thống thương thành bên trong đến tột cùng có vật gì tốt. Giang Xuyên lúc này thời điểm cũng rốt cục muốn lên mình còn có một cái hệ thống thương thành. Lần thứ nhất mở ra hệ thống thời điểm, thương thành cũng không có mở ra. Phía sau thời điểm hệ thống mỗi ngày đều sẽ thêm ra 800 vạn cho đến chính mình, cho nên Giang Xuyên cũng liền đem hệ thống thương thành cho không hề để tâm. Hôm nay đúng lúc nghĩ tới, vậy liền nhìn xem có không có vật gì tốt. Nếu là có một số đồ tốt, vừa vặn có thể trực tiếp mua xuống tới. Tâm niệm nhất động, Giang Xuyên trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một cái giả lập cá nhân mặt bảng. Sau đó điểm kích hệ thống thương thành. Sau đó liền thấy đủ loại hàng hóa. Nhỏ đến tủi gạo dầu muối tương giấm trà, lớn đến máy bay đại pháo, hàng không mẫu hạm không thiếu gì cả. Thậm chí ngay cả vũ trụ phi thuyền loại này siêu cao khoa kỹ đồ vật đều có, chỉ bất quá giá cả kia cũng là đắt kinh khủng. Một sau mặt khoảng chừng vô số số không đúng lúc này, Giang Xuyên đột nhiên nhìn đến hệ thống thương thành bên trong lại có siêu cấp trang viên. Hơn nữa còn là loại kia nắm giữ tự chủ phòng ngự năng lực trang viên. Ta thao, bộ này trang viên có thể rất thích hợp ta. Phòng ngự thiết bị vậy mà như thế hoàn thiện, kể từ đó mà nói liền xem như ta không ở trong nhà, có cái này thiết kế phòng ngự về sau, cha mẹ bọn hắn cũng có thể bình yên vô sự. Chương 276. Thật xin lỗi, cha mẹ. Chương 276. Thật xin lỗi, cha mẹ. Nhìn đến hệ thống thương thành bên trong trang viên về sau, Giang Xuyên trong nháy mắt thì hưng phấn. Mặc dù nói Tề gia bộ kia trang viên nhìn lấy cũng rất tốt, nhưng bên trong dù sao cũng là rất hơn người. Càng quan trọng hơn là ở đó mặt cũng liền hoàn cảnh tốt một điểm, căn bản cũng không có bất kỳ phòng ngự thiết bị, nếu như người nhà ở bên trong, không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp, Giang Xuyên vẫn là thật lo lắng. Cho nên còn không bằng trực tiếp tại hệ thống thương thành bên trong mua một bộ trang viên, hơn nữa còn đưa bảo hộ thiết bị. Dù sao nhìn một chút cũng không quý, cũng liền hơn 30 ức mà thôi, đây đối với hắn hiện tại tới nói hoàn toàn chính xác chỉ là một khoản con số nhỏ. Tốt, cái kia liền trực tiếp mua xuống tới đi. Dù sao về sau tốt nhất là định cư tại đế đô, nơi này có thể nhận biết càng nhiều người, kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa. Sau đó Giang Xuyên chính là không chút do dự ra mua. Hắn hiện tại thẻ lên số dư còn lại quả thực nhiều không muốn không muốn. Dù sao cũng là đằng sau có vô số số không, xài như thế nào cũng xài không hết loại kia. Mà lại hệ thống mỗi ngày sẽ còn cho hắn định kỳ hướng trong thẻ thu tiền. Mỗi ngày đều có thể thu đến nhiều tiền như vậy, thật sự là quá đáng ghét ra, nhất là tiền đối ở hiện tại Giang Xuyên tới nói kỳ thật cũng không có như vậy đáng giá tiền, bởi vì hắn hiện tại nắm giữ thực lực cùng năng lực, tùy tiện liền có thể để hắn kiếm lời rất nhiều tiền. Không chút nào khoa trương nói, hắn hiện tại một phút đồng hồ tiền kiếm được khả năng cũng là một người bình thường cả một đời đều không thể chạm đến tài phú. A Giang Xuyên tại điểm kích mua sắm trang viên trong nháy mắt đó, trọn vẹn chìa khóa liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, trước mắt cũng xuất hiện nhắc nhở tin tức, bao quát trang viên vị trí, cùng một số trọng yếu văn kiện. Dù sao chỉ cần là hệ thống khen thưởng đồ vật, vậy khẳng định là tốt, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tra được dấu vết để lại. Sau đó Giang Xuyên cũng là lập tức cho người trong nhà gọi điện thoại. Tiếp thông điện thoại chính là mụ mụ Tiếu Hà Hồng. Tiểu Xuyên, ngươi đi một mình đế đều không sao chứ? Hai ngày này ta và cha ngươi đều thật lo lắng ngươi. Không đúng, tất cả mọi người thật lo lắng ngươi, nhất là Mỹ Ảnh. Tiếp thông điện thoại về sau, Tiếu Hà Hồng chính là vội vàng nói. Hiển nhiên hắn vẫn là rất lo lắng nhi tử, dù sao đơn thương độc mã đi đế đô báo thủ, mà lại thực lực đối phương không thể khinh thường. Hai ngày này kỳ thật lo lắng nhất cũng là bọn hắn cặp vợ chồng già thêm Mỹ Ảnh. Không có chuyện gì, mẹ, vấn đề đã giải quyết. Mà lại ta tại đế đô bên này mua một bộ trang viên, muốn không các ngươi trực tiếp tới đế đô à? Bên này an toàn thiết bị tương đối tốt, rất nhiều thiết bị cũng so sánh hoàn thiện, các ngươi ở bên trong khẳng định sẽ càng thêm an toàn. Giang Xuyên cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Sau khi nói xong liền là có chút hổ thẹn, thật xin lỗi, cha mẹ. Nguyên bản ta liều mạng nỗ lực là muốn cho các ngươi sinh hoạt qua được càng tốt hơn, bây giờ lại để cho các ngươi lớn tuổi như vậy theo ta cùng một chỗ bôn ba, lo lắng hãi hùng. Ta có lúc cảm thấy ta rất không hiếu thuận. Giang Xuyên nói cũng là thật. Ngay từ đầu hắn cảm thấy kiếm tiền mục đích đúng là vì để cho phụ mẫu vượt qua càng tốt hơn càng tự do cuộc sống nhàn nhã. Nhưng có một số việc một khi sau khi bắt đầu thì không cách nào đình chỉ. liền sẽ có một cỗ lực lượng vô hình đẩy ngươi tiếp tục tiến lên, đến lúc đó liền xem như muốn dừng bước lại đều không dừng được. Mà bây giờ Giang Xuyên thì ở vào như thế một loại tình huống. Trong lúc bất chi bất giác dựng nên đối thủ càng ngày càng nhiều, hắn bằng chính mình năng lực khẳng định là có thể hộ chính mình chu toàn. Có thể có lúc lo lắng nhất cũng là cha mẹ cùng mị ảnh bọn hắn. Nhi tử ngốc, ngươi nói cái gì đó? Muốn không phải tiểu tử ngươi có tiền đồ, ta và cha ngươi làm sao có thể như thế dương mi thổ khí, ở lại tốt như vậy nhà? Ngươi đừng lo lắng, chúng ta chốc lát nữa liền chuẩn bị xuất phát tiến về Đế Đô. Tiếu Hà Hồng cũng là vội vàng an ủi chính mình nhi tử. Hắn tự nhiên không muốn để cho chính mình nhi tử lo lắng. Mặc dù nói cuộc sống như vậy hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn cặp vợ chồng già chỗ hướng tới, nhưng là đã tình huống đã đến loại trình độ này, vậy cũng chỉ có thể theo nhi tử cùng đi xuống đi. Cho dù phía trước là đao sơn hỏa hải, vách đá vạn trượng, cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn tiến lên cấp bộ. Chương 277. Đế Đô gia tộc thấp thỏm lo âu. Chương 277. Đế Đô gia tộc thấp thỏm lo âu. Mà lúc này tại Đế Đô Tần gia trong trang viên, trong phòng nghị sự ngồi đầy người, mỗi một cái sắc mặt đều vô cùng khó coi. Ngồi ở chủ vị phía trên Tần gia gia chủ Tần Văn mở miệng đối sở hữu người hỏi, đã điều tra rõ chưa? Rốt cuộc là ai trong thời gian ngắn ngủi như thế thì tiêu diệt Tề gia? Tề gia có thể vẫn luôn là bọn hắn Tần gia hợp tác đồng bọn, mà lại bí mật quan hệ là tương đương coi như không tệ. Lần này lại có thể có người trong thời gian ngắn ngủi như thế đem nhà tiêu diệt, đây nhất định không phải Tô Giang cùng Liễu Giang làm. Bởi vì bọn hắn đồng dạng là Đế Đô một trong tứ đại gia tộc, thực lực kỳ thật đều tại sản sản với nhau, liền xem như hai nhà liên thủ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đem khác một cái gia tộc diệt trừ. Như vậy rất có thể là tại tứ đại gia tộc phía trên gia tộc khác xuất thủ, cũng chỉ có những cái kia thần bí khó lường gia tộc mới có như thế lôi đỉnh thủ đoạn. Nếu là như vậy, tình huống kia có thể liền phiền toái, Tần gia cùng Tề gia đi gần như thế, nói không chừng sẽ bị thay bay vào gió. Giờ phút này tất cả mọi người giống như là kiến bò trên chảo nóng một dạng, sợ bọn họ sẽ bị Tề gia liên quan tới. Cái kia thế lực thần bí lại có thể tại ngắn ngủi chưa tới nửa ngày bên trong diệt đi Tề gia, như vậy tuyệt đối cũng có đồng dạng thực lực, tại thời gian giống nhau bên trong xử lý bọn hắn Tần gia. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, đây là một cái dung mạo kinh diễm, da trắng mỹ mạo thiếu nữ đứng lên mở miệng nói ra, ba ba đã điều tra xong. Diệt đi Tề gia chính là một cái tên là Giang Xuyên người trẻ tuổi, tựa như là theo Ma Đô bên kia tới. Về phần hắn sau lưng cụ thể có cái gì thế lực, trước mắt còn không phải biết rõ. Bất quá có thể khẳng định là người trẻ tuổi kia thực lực vô cùng cường hãn, bởi vì lúc trước ta nhìn thấy qua một số hình ảnh theo dõi, hắn một chiêu thì dễ như trở bàn tay giải quyết hết Diệp Thần. Thậm chí ngay cả Liễu Như Tuyết ở trước mặt hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, đủ để chứng minh thực lực của người này rất mạnh, hoặc là bối cảnh vô cùng khủng bố. Mở miệng người chính là Tần Văn nữ nhi Tần Tiểu Tuyết. Mặc dù nói tuổi của nàng cũng không lớn, nhưng là năng lực lại vô cùng phi thường không tệ, cho nên mới tại 20 tuổi thì có tư cách tham gia dạng này nghị sự đại hội. Mà nàng chủ yếu cũng là phụ trách một số tin tức lan truyền công tác. Tề gia bị diệt môn về sau, nàng chuyện thứ nhất làm cũng là vội vàng đi điều tra chuyện này hung thủ sau màn. Lại không có nghĩ đến việc này lại là một người trẻ tuổi làm, mà lại ra tay như thế quả quyết tàn nhẫn, cái này không để cho nàng cấm hít sâu một hơi. Như thế niên kỷ thì có như thế lôi đình cách làm, đích thật là rất nhiều năm nhẹ công tử bột không có đảm lượng. Mà lại hắn đã dám làm như thế, như vậy tuyệt đối không phải đơn thương độc mã, sau lưng tuyệt đối dựa lưng vào to lớn thế lực. Giang Xuyên, đó là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như thế một cái tên? Tiểu tử này là từ nơi nào xuất hiện? Tần Văn cùng trong phòng hội nghị tất cả mọi người là gương mặt một bức. Bởi vì trước kia bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như thế một cái tên. Thậm chí ngay cả Giang gia đều chưa nghe nói qua. Thế nhưng là tiểu tử này lại có năng lực đem Diệp Thần cho giẫm tại dưới chân. Phải biết Diệp Thần có thể là tới từ 10 vạn đại sơn tử vong gốc, vậy đối với phổ thông người tới nói cũng là cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Như vậy thì có thể đạt được một cái kết luận, cái kia gọi Giang Xuyên tiểu tử cũng không sợ hãi cái chết gốc thực lực. Gia chủ, theo tình huống trước mắt đến xem, cái này Giang Xuyên giống như chỉ là nhằm vào Tề gia, đối với chúng ta Tần gia giống như cũng không có ân oán. Ta muốn lúc này chúng ta cần phải chủ động lấy lòng lôi kéo. Nói không chừng bởi vậy có thể có được một cái to lớn chỗ dựa. Lúc này một người trung niên đột nhiên mở miệng nói ra, nếu là bọn hắn Tần gia có thể thu hoạch được một cái không kém gì từ vong cốc chỗ dựa, vậy sau này thì rốt cuộc không cần e ngại Tô Giang cùng Liễu Giang. Chương 278, hy sinh nữ nhi hạnh phúc. Chương 278, hy sinh nữ nhi hạnh phúc. Đúng, ta cũng đồng ý đại trưởng lão theo như lời nói, ta cảm giác ngoại trừ những cái kia cực kỳ biến thái người bên ngoài, không có người sẽ vô duyên vô cớ giết người, càng thêm không có người sẽ theo tùy ý diệt cả nhà người ta đã cái kia gọi Giang Xuyên tiểu tử diệt Tề gia, cái kia ta cảm thấy Tề gia cần phải có vài chỗ là đắc tội hắn. Tuy nhiên chúng ta cùng Tề gia tại trên phương diện làm ăn có chút tới lui, ngày bình thường đi quan hệ cũng rất gần, nhưng ít ra chúng ta Tần gia trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Giang Xuyên cái tên này, nói cách khác chúng ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì ân oán. Ta muốn liền xem như Tề gia đắc tội hắn, hắn cũng không nên đem bút chướng này tính toán tại chúng ta Tần gia trên đầu. Hiện tại đi qua chủ động tốt như thế lời nói có lẽ có thể có không tệ hiệu quả. Khác một cái lao đầu cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Tần gia gia chủ Tần Văn nhẹ nhàng đập trước mắt cái bàn, tựa hồ là đang suy nghĩ. Nửa ngày về sau mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra một vẻ cứng cỏi chi sắc. Sau đó đối Tần Tiểu Tuyết nói ra, "Tiểu Tuyết, phụ thân biết ngươi từ trước đến nay cùng người liên hệ năng lực so sánh xuất chúng, lại thêm ngươi là một người nữ sinh, cho nên lần này đi gặp Giang Xuyên nhiệm vụ thì rơi vào ngươi đầu vai. Vô luận như thế nào đều nhất định muốn đem Giang Xuyên lôi kéo tới cùng hắn tạo mối quan hệ, liền xem như lôi kéo không đến cũng không quan trọng, nhưng là cần phải không thể đắc tội hắn, hiểu chưa?" Kỳ thật hắn nói như vậy cũng là có tư tâm của mình. Hắn đối chính mình cái này nữ nhi vẫn là rất có lòng tin, người dung mạo xinh đẹp lại thông minh, năng lực làm việc mạnh lại biết nói chuyện. Nếu là có thể đạt được Giang Xuyên chiếu cố, nói không chừng bọn hắn Tần gia thì Hàm Ngư phiên thân đến lúc đó lực áp Liêu gia cùng Tô gia cũng không phải là không có khả năng. Dù sao trên cái thế giới này thật sự là quá cần muốn chỗ dựa, chỉ có đủ cường đại bối cảnh cùng chỗ dựa mới có thể đi càng xa. Liêu gia những năm này theo một cái nho nhỏ gia tộc có thể trưởng thành đến đủ để chống lại bọn hắn trăm năm gia tộc tồn tại, đơn giản cũng là bọn hắn Liêu gia ra cái Liêu Như Tuyết, bị 10 vạn đại sơn những quái vật kia nhìn chúng, cho nên mới có thể gà chó lên trời. Có thể nếu như bây giờ bọn hắn có thể có được một cái so 10 vạn đại sơn càng kinh khủng chỗ dựa, cái kia đến lúc đó bọn hắn Tần gia tấn thăng làm nhị lưu thế lực, thậm chí nhất lưu thế lực đều là có khả năng. Chỉ bất quá cái này đại giới có thể là muốn hy sinh nữ nhi hạnh phúc, cho nên vừa mới hắn mới có thể xoắn suýt thời gian lâu như vậy. Ai ngờ Tần Tiểu Tuyết nghe xong mặt trong nháy mắt lộ ra một vẻ vui mừng, "Ba ba, chuyện này ngươi thì giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Giang Xuyên cầm xuống, coi như cuối cùng không có cầm xuống Giang Xuyên, ta cũng tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn trêu chọc đến hắn." Nói thật, làm vì một cái nữ hài tử, nàng đối cái này Giang Xuyên vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Lấy sức một mình hủy diệt một cái đế đô Tam Lưu gia tộc, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Cho nên đối với loại này người trẻ tuổi bá đạo, đại đa số nữ hài tử đều sẽ vô cùng đặc biệt hiếu kỳ, cảm thấy hứng thú. "Được, ngươi làm việc ta yên tâm. Như vậy việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh đi tìm Giang Xuyên đi. Chỉ cần hắn nguyện ý hiệp trợ chúng ta Tần gia, mặc kệ hắn mở ra điều kiện ra sao, ngươi nhất định muốn đáp ứng trước hắn. Chỉ cần là chúng ta Tần gia có thể thỏa mãn hắn, chúng ta nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào." Thần Văn lập tức gật đầu nói. Câu nói này cũng để cho bên trong phòng hội nghị tất cả mọi người nhận đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn tự nhiên biết một cái siêu cấp cường hãn chỗ dựa đối với bọn hắn loại gia tộc này là trọng yếu đến cỡ nào. Liền xem như nghiêng hắn tất cả, chỉ cần có thể thu hoạch được loại này núi dựa cường đại, đến lúc đó mất đi nhất định có thể đoạt lại, thậm chí khẳng định sẽ so trước kia càng thêm cường đại. Chương 279, ngươi có thể chết. Chương 279, ngươi có thể chết. Mà lúc này tại Long Đằng khách sạn hành chính tiểu hành lang, Giang Xuyên một người ngay tại nhàn nhã hưởng thụ lấy trà chiều. Cốc cốc cốc. Ngay tại lúc này, một đạo thanh thúy giày cao gót gõ mặt đất thanh âm từ xa tới gần mà đến, Giang Xuyên mấp máy cà phê trong tay, sau đó chậm rãi để xuống, vẫn chưa ngẩng đầu. Hắn có thể cảm giác được đối phương khí tức, trong thân thể có năng lượng nhất định ba động, nói rõ đây là một cái nội gia tử, thực lực còn không yếu. Xem ra rốt cục có đế đô gia tộc muốn tìm chính mình, cũng không biết là mục đích gì. Bất quá mặc kệ là cái mục đích gì, hắn cũng không sợ chút nào, nếu là tìm đến mình phiền phức, cái kia liền trực tiếp xử lý là được. Nếu là tìm đến mình nói chuyện hợp tác nha, cái kia ngược lại là có thể thật tốt tâm sự. Mà lại nghe giày cao gót tiểu thư mặt đất thanh âm hẳn là một cái mỹ nữ. Dù sao đều là đại gia tộc, cũng không thể đập một cái người quái dị, có thể cùng mình nói chuyện hợp tác đi. Đúng lúc này giày cao gót im bặt mà dừng, nữ tử cũng đã xuất hiện ở Giang Xuyên trước mặt. Ngay sau đó chính là một đạo như là hoàng oanh đồng dạng dễ nghe thanh âm bên tai vợ vang lên, "Giang tiên sinh, ngài hảo." Nghe được thanh âm về sau, Giang Xuyên mới chậm rãi ngẩng đầu liếc qua nữ tử. Nữ tử mặc lấy một bộ màu đen tu thân lễ phục, đem thức tha dáng người biểu dương phát huy vô cùng tinh tế, cái kia lõm địa phương lõm cái kia lồi địa phương lồi, trên thân thể tựa hồ không nhìn thấy nửa phần dư thừa thịt thừa. Một thân lễ phục màu đen phối hợp giày cao gót màu đen, lộ ra đặc biệt có khí chất, ánh mắt hơi hơi phía trên rời, liền nhìn đến một tấm nghiêng nước nghiêng thành hai gò má, khuôn mặt trắng non như quỳnh son, ngũ quan càng giống là bị thượng đế tận lực điêu khắc qua đồng dạng, tinh mỹ tuyệt luân. Thật xinh đẹp. Thì liền Giang Xuyên cũng không nhịn được ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Nữ tử trước mắt hoàn toàn chính xác dài đến siêu phàm thoát tục, thì ngũ quan tướng mạo mà nói so mỹ ảnh xinh đẹp hơn hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là trên người có một loại khí chất đặc thù, không hề giống mỹ ảnh như vậy cao lạnh, cũng muốn so Tô Thanh Nhã các nàng càng thêm bình dị gần gũi. Loại khí chất này xem xét chính là đại gia tộc bồi dưỡng ra được. Một đầu tóc đen nhánh bị đâm thành viên thịt đầu, để tấm kia tuyệt mỹ gương mặt nhìn lấy càng thêm mê người, không duyên cớ tăng thêm mấy phần dí dỏm sát thái. "Ngươi là ai?" Quan sát nửa ngày sau, Giang Xuyên nhàn nhạt mở miệng hỏi. Tuy nhiên trước mắt cô nàng này dài đến đích thật là vô cùng chính điểm, nhưng là Giang Xuyên cũng phải hỏi một chút dụng ý của nàng. Nếu là gia hỏa này là muốn đến khó xử chính mình, vậy cũng chỉ có thể nhẫn tâm không thương hương tiếc ngọc. Nữ tử vội vàng lộ ra một cái mỉm cười mê người, nói ra, "Giang tiên sinh, ngài hảo. Ta là Tần gia Tần Tiểu Tuyết, cố ý tới tiếp kiến Giang tiên sinh." Tần Tiểu Tuyết thanh âm vô cùng tôn kính, hoàn toàn tựa như là đang cùng một trưởng bối nói chuyện một dạng. Tuy nhiên trước mắt Giang Xuyên nhìn lấy tuổi tác cùng chính mình không sai biệt lắm đồng dạng lớn nhỏ, nhưng là nhân gia thực lực cùng thực lực là ở chỗ này bày biện, cho nên nói chuyện ở giữa tự nhiên là muốn hạ thấp tư thái. "Thần gia, không biết có mục đích gì cứ nói đi, là tới tìm ta phiền phức, vẫn là đến cùng ta nói chuyện hợp tác? Nếu là tới tìm ta phiền phức, ngươi bây giờ có thể chết. Nếu là đến nói chuyện hợp tác, vậy liền ngồi đi." Giang Xuyên ngữ khí vẫn như cũ vô cùng bình thản. Tuy nhiên hắn thừa nhận đối phương là cái đỉnh cấp đại mỹ nữ, nhưng nếu như là cựu nhân của mình, vậy thì cùng một bộ bạch cốt không có gì khác biệt. Tần Tiểu Tuyết nghe được Giang Xuyên mà nói về sau cũng không có bất kỳ cái gì tức giận tâm tình, mà chính là vội vàng ngồi ở Giang Xuyên đối diện, cái này cũng trực tiếp nói rõ nàng mục đích tới nơi này. Chương 280, chủ động làm tiểu đệ. Chương 280, chủ động làm tiểu đệ. "Giang tiên sinh ngài khỏe chứ? Đầu tiên để cho ta tới tự giới thiệu mình một chút đi. Ta là tới tự Tần gia Tần Tiểu Tuyết." Nói Tần Tiểu Tuyết liền vươn yếu đuối không xương đến thon thon tay ngọc. Chẳng quả thực tựa như là vẫn luôn tại sữa bò bên trong ngâm một dạng. Trên mặt mang nụ cười càng là khuynh quốc khuynh thành. Nàng cũng không có giống vong hồng một dạng vong hồng mặt, mà chính là mọc ra một tấm tinh xảo mặt trái xoan, tại xinh đẹp bên trong nhiều hơn mấy phần dí dỏm đáng yêu. "Tìm ta chuyện gì, nói đi." Giang Xuyên cũng là vươn tay cùng đối phương đơn giản cầm cái tay, dù sao cũng là xuất phát từ thân sĩ. Sau đó ngữ khí chính là không mặn không nhạt mà hỏi. "Mới tới đế đô, không biết người nào là bằng hữu, người nào là địch nhân. cho nên Giang Xuyên cảm thấy đối với bất luận kẻ nào đều không cần thiết khách khí. Giang tiên sinh, kỳ thật ta lần này tới là muốn cùng ngài nói chuyện hợp tác. Trước mắt Đế Đô có mấy nhà người đối với ngài nhìn chằm chằm, mà những người kia đồng dạng là chúng ta Tần gia đối thủ cạnh tranh, cho nên chúng ta rất hy vọng đạt được ủng hộ của ngài, cùng ngài đạt thành hợp tác hiệp nghị. Tần Tiểu Tuyết cũng là trực tiếp đã nói lên chính mình ý đồ đến. Thông qua vừa rồi Giang Xuyên theo như lời nói, nàng liền biết Giang Xuyên là một cái cực kỳ trực sảng người, khẳng định không thích quá nhiều còn con lựa lượng. Cho nên nói loại này gọn gàng dứt khoát nói chuyện phiếm cũng là lộ ra thẳng thắn. Hợp tác? Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi có tư cách gì hợp tác với ta? Mà lại ta giống như cũng không có hứng thú gì hợp tác với các ngươi. Giang Xuyên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tuy nhiên hắn biết đều có rất nhiều thế lực cường đại, thế nhưng là loại này chủ động tiếp cận đi lên thế lực, chắc hẳn cũng không có năng lực gì, càng thêm không có cường đại hậu trường cùng tài nguyên. Muốn cùng chính mình nói chuyện hợp tác, đơn giản là nhìn đến chính mình diện tề ra, cho nên mới muốn dính vào chính mình căn này bắp đùi mà thôi. Lời mặc dù nói có chút trực tiếp khó nghe, nhưng là cái này lại cũng là sự thật đưa còn về sau. Giang Xuyên thì là nhìn lấy Tần Tiểu Tuyết sắc mặt, phát hiện sắc mặt của nàng thế mà không có bất kỳ biến hóa nào, tiểu cô nương này tâm tính tựa hồ so chính mình tưởng tượng bên trong muốn trầm ổn. Tần Tiểu Tuyết tiếp tục không kiêu ngạo không tự ti nói, Giang tiên sinh, ngài nói rất đúng, theo lý mà nói, chúng ta thực sự không có bất kỳ cái gì tư cách cùng ngài đặt thành hợp tác. Nhưng là, chúng ta tại Đế Đô cũng coi là lâu năm gia tộc, cho nên biết đến tình báo khả năng so ngài muốn càng nhiều hơn một chút, đây cũng là chúng ta một số đặc điểm đi. Nhiều một tin tức linh thông tiểu đệ, đối với ngài tới nói kỳ thật cũng không phải là chuyện gì xấu, ngài nói đúng không? Lần này Tần Tiểu Tuyết nói càng thêm trực tiếp, bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng không có đem Tần gia cùng Giang Xuyên đặt ở cùng một cấp bậc phía trên, bởi vì hai cái này tại thực lực cùng bối cảnh phía trên căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Kỳ thật hôm nay tới đây bọn hắn Tần gia kháng cáo cũng rất đơn giản, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào trở thành Giang Xuyên tiểu đệ. Kể từ đó, chờ đến lúc đó họa từ trong nhà, nói không chừng cũng có thể được Giang Xuyên một chút che chở. Nghe được Tần Tiểu Tuyết lại còn nói như thế ngay thẳng về sau, Giang Xuyên ngược lại là cười một cái nói, ngươi tiểu cô nương này nói chuyện ngược lại là trực tiếp thẳng thắn. Ta thẳng thích ngươi phương thức nói chuyện cùng tính cách của ngươi. Nhìn ra được các ngươi Tần gia thật là một cái đáng giá kết giao quá khứ bằng hữu. Nói thật, đối với loại này trực tiếp người, Giang Xuyên sẽ có một loại thiên nhiên hảo cảm. So với cái kia con cong lượn lượn đứa thích động tâm địa gian dảo người phải có hảo cảm nhiều. Mà lại có một chuyện nàng nói rất đúng, cái kia chính là mới đến Giang Xuyên hoàn toàn chính xác cần một số thai mắt cùng tiểu đệ. Mà xem như lão bài gia tộc Tần gia, ngược lại là hoàn toàn chính xác vô cùng thích hợp. Nếu là bọn hắn có thể biểu hiện ra đối với mình đầy đủ trung thành, hợp tác một chút cũng có thể cân nhắc. Ngài đây là đã đồng ý sao? Tần Tiểu Văn nhất thời kích động và phần. Hiển nhiên không nghĩ tới Giang Xuyên thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Chương 281. Tô gia cùng Liễu gia quan hệ thông gia. Chương 281. Tô gia cùng Liễu gia quan hệ thông gia. Đáp ứng. Tư thái của ngươi ta cảm giác được vô cùng dễ chịu mà con người của ta rất tùy ý ngươi để cho ta dễ chịu để cho ta đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Nếu là ngươi hôm nay là vênh vang đắc ý đến cùng ta nói chuyện hợp tác như vậy hiện tại ngươi rất có thể đã bị ta một ba đập chết rồi. Thế nhưng là thái độ của ngươi cũng không tệ lắm. Một đại gia tộc tiểu thư khuê các có thể đem tư thái của mình thả tại như vậy thấp thực là tương đối ít thấy. Nói rõ ngươi là người thông minh mà phía sau ngươi Tần gia cũng hẳn là một cái thông minh gia tộc. Cùng dạng này gia tộc hợp tác, ta muốn lấy sau không có quá lớn phiền phức. Giang Xuyên nói cũng đúng lời nói thật. Ngươi tại có thực lực về sau thì ưa thích dựa theo tư tưởng của mình đến sống để cho mình cảm giác được thoải mái người ba ba bọn hắn cũng không sao, thế nhưng là để cho mình cảm giác được người đáng ghét cái kia cũng không cần phải tồn tại. Giang tiên sinh, thật vô cùng cảm tạ ngài có thể cho chúng ta lần này cơ hội hợp tác. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đúng, ngài tại Đế Đô bên này cần phải còn không có chỗ đặt chân a. Chúng ta ở chỗ này ngược lại là có mấy bộ trang viên, ngài như là ưa thích, ta chờ một lúc thì mang ngài đi chọn tới một hai bộ. Tần Tiểu Tuyết lúc này thời điểm cũng là vội vàng kích động nói. Không nghĩ tới giết người như ngoé Giang Xuyên, thế mà sẽ tốt như thế nói chuyện, cái này xác thực để cho nàng cảm giác được rất kinh ngạc đương nhiên cái này cũng mặt bên nói rõ Giang Xuyên hẳn là một cái rất hiền hòa cũng rất tùy tính người. Hết thảy sự tình đều dựa theo sở thích của mình tới làm. Chỉ cần về sau chính mình không làm được tội Giang Xuyên sự tình, vậy bọn hắn chuyện hợp tác là thuộc về ván đã đóng thuyền. Trang viên thì không cần, bởi vì tự ta đã mua một bộ. Về sau có gì cần sự tình thì cứ nói với ta. Ta có gì cần các ngươi đi làm địa phương, ta cũng hy vọng các ngươi không muốn cự tuyệt. Có một số việc cứ việc đi làm, chỉ cần ngươi làm, ta giúp các ngươi khắc phục hậu quả. Giang Xuyên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhìn ra được cái này, Tần gia ở thời điểm này định bợ chính mình hẳn là cũng không phải đại gia tộc nào, mà bọn hắn đối mặt đối thủ đoán chừng cũng là đồng dạng cấp bậc. Dù sao nếu là đối mặt càng cao cấp bậc đối tay, bọn hắn khả năng sớm đã bị hủy diệt. Cho nên dạng này thế lực tại Giang Xuyên trước mặt hoàn toàn là không chịu nổi một kích, không đáng giá nhắc tới. Được rồi Giang tiên sinh. Tần Tiểu Tuyết sau khi nghe xong lập tức kích động nhẹ gật đầu. Nàng xác thực không nghĩ tới hôm nay sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Sau đó thì đơn giản ăn cơm xong về sau, Tần Tiểu Tuyết thì chủ động qua tính tiền. Sau đó đi trong nhà báo cáo cái này cái tình huống trọng yếu đây. Thế nhưng là lúc về đến nhà, lại phát hiện phụ thân cùng tất cả thúc thúc, bà bá, các gia gia đều là thần sắc có chút khó coi. Thế nào? Ba ba, ta đã thuyết phục Khương tiên sinh hợp tác với chúng ta, các ngươi làm sao nguyên một đám nhìn qua vẫn là sắc mặt như thế trầm trọng? Tần Tiểu Tuyết có chút nghi ngờ hỏi. Có thể cùng Giang tiên sinh đạt thành hợp tác, đây cũng là một kiện vô cùng đáng giá chuyện vui mới đúng. Làm sao hiện tại trưởng bối trong nhà nguyên một đám cùng xương đánh cả tím một dạng hiệu xịu không kéo mấy cái. Ai? Tiểu Tuyết, ngay tại ngươi đi ra trong khoảng thời gian này, chúng ta nhận được Tô gia thiếp mời để cho chúng ta qua mấy ngày đi tham gia Tô gia cùng Liễu gia hội quan hệ hữu nghị. Tựa như là Tô gia cùng Liễu gia chuẩn bị quan hệ thông gia. Căn cứ suy đoán của ta, bọn hắn hẳn là cảm thấy Tề gia diệt vong về sau, chúng ta không có hợp tác đối tượng, cho nên mới tuyệt đối với liên thủ hủy diệt chúng ta, mấy tên khốn kiếp này tâm cũng quá gấp, thật sự là một khắc cũng không chờ. Thần Văn thần sắc trầm trọng nói. Tần Tiểu Tuyết lại là thần sắc lạnh nhạt, ba, ngài đừng lo lắng. Vừa mới Giang tiên sinh thì hướng ta hứa hẹn, nếu là gặp phải chuyện không giải quyết được có thể mời hắn giúp đỡ. Ta muốn đợi lát nữa ta có thể đi tìm Giang tiên sinh thương lượng một chút chuyện này. Chương 282. Mời làm ta vị hôn phu đi. Chương 282. Mời làm ta vị hôn phu đi. Nghe được Tần Tiểu Tuyết mà nói về sau, Tần Văn trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kích động. Có điều rất nhanh lại như là bị tạt một chậu nước lạnh một dạng, có chút không quá chắc chắn hỏi, "Tiểu Tuyết à, nói không chừng Giang tiên sinh lúc đó chỉ là thuận miệng nói, ngươi xác định hắn sẽ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà đem chúng ta sao? Huống hồ chúng ta bây giờ không có vì hắn sáng tạo bất kỳ lợi ích cùng giá trị, cho nên chúng ta tại trong lòng của hắn nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì phân lượng. Có khả năng hay không hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem chúng ta để vào mắt, mà lại tại chúng ta không có vì hắn sáng tạo giá trị trước đó, hắn không nhất định sẽ giúp chúng ta." Không thể không nói Tần Văn nhìn sự tình vẫn là nhìn vô cùng thông thấu. Cho dù là ở vào địa vị ngang hàng cùng tầng thứ ở giữa giao lưu hợp tác, đó cũng là xây dựng ở song phương cùng có lợi hỗ doanh trên cơ sở. Mà hiện tại bọn hắn thân phận có tuyệt đối chênh lệch, tại bọn hắn không có cho Giang Xuyên sáng tạo bất luận cái gì lợi ích cùng giá trị điều kiện tiên quyết, Giang Xuyên lại dựa vào cái gì sẽ hạ mình trợ giúp bọn hắn đâu? Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn vô cùng kích động mọi người cũng giống là bị tạt một chậu nước lạnh. Trên mặt vẻ kích động trong nháy mắt biến mất hoàn toàn không có, ngược lại tất cả đều bị một bộ vẻ u sầu bao phủ. Tần Tiểu Tuyết lại là vừa cười vừa nói, "Cha, đi qua hôm nay ta cùng Giang tiên sinh ở giữa nói chuyện phiếm, ta cảm thấy hắn là một cái vô cùng trọng tình nghĩa người, mà lại là một cái vô cùng thủ cam kết người, đã đáp ứng muốn hợp tác với chúng ta, mà lại hứa hẹn qua nguyện ý giúp chúng ta, vậy hắn nhất định sẽ làm." Huống hồ Giang tiên sinh nói hắn mới tới Đế Đô, đối tại Đế Đô một vài gia tộc thế lực cũng không phải là rất quen thuộc. Ta muốn cái này đối với hắn mà nói cũng là chút hiểu biết Đế Đô cơ hội tốt, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tuy nhiên cùng Giang Xuyên chỉ gặp mặt một lần, mà lại nói chuyện trời đất nội dung cũng không phải rất nhiều. Nhưng là hắn luôn cảm thấy Giang Xuyên lại là một cái vô cùng giữ uy tín người đã nói qua muốn trợ giúp bọn hắn Tần gia lời nói, như vậy cũng khẳng định không phải chỉ là nói xuông. Huống hồ lần này đi qua đối với Giang Xuyên bản người mà nói cũng là có nhất định trợ giúp, chí ít làm cho hắn càng thêm rõ ràng nhận biết Đế Đô thế lực. Cái kia muốn không ngươi thử một chút? A, đúng, ngươi có hay không tăng thêm Giang tiên sinh phương thức liên lạc? Ngươi trước cho hắn phát cái tin tức hỏi một chút. Nếu là hắn nguyện ý giúp trợ mà nói cái kia tốt nhất, nếu là không nguyện ý trợ giúp chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Tần Văn giờ phút này nghe được nữ nhi mà nói về sau, cũng là trong nháy mắt trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc cực cao. Nhìn đến nữ nhi như thế có tự tin, cái kia nói không chừng chuyện này thật có thể thành. Dù sao nữ nhi đang nhìn người trong chuyện này vẫn là vô cùng chuẩn. Ừm. Tần Tiểu Tuyết vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó chính là lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Giang Xuyên điện thoại vang lên 2-3 âm thanh về sau thì được kết nối. Bởi vì đây là Giang Xuyên tư nhân điện thoại dãy số, biết cái số này cũng không có nhiều người bình thường đều là trọng yếu hơn người. Cho nên Giang Xuyên trên cơ bản đều sẽ nghe. Kết nối về sau, Tần Tiểu Tuyết cũng là vội vàng thanh âm cung kính nói, "Giang tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là Tần Tiểu Tuyết." "Ừm, ta biết có lời gì cứ nói đi." Giang Xuyên thanh âm lộ ra rất bình tĩnh. "Là như vậy, Giang tiên sinh đợi lát nữa có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Cùng ta cùng một chỗ tham gia Tô gia cùng Liêu Giang tổ chức một trận yến hội." Tần Tiểu Tuyết cũng là đi thẳng vào vấn đề nói ra. Bởi vì Giang tiên sinh là một cái vô cùng thẳng thừng người, hắn cũng không hy vọng người khác cùng hắn nói chuyện thời điểm con lượn lượn. "A, vấn đề này nha, ngươi có phải hay không muốn để ta làm bộ bạn trai của ngươi? Sau đó mang theo ta đi tham gia yến hội." Giang Xuyên thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh. "A." Tần Tiểu Tuyết sắc thực ngây dại, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. "Ta nhìn rất nhiều trong tiểu thuyết giống như cũng là diễn như vậy." Giang Xuyên cười một cái nói. "Bởi vì đại đa số điện ảnh và truyền hình tác phẩm cùng trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện đi hướng đều là như vậy. Làm bia đỡ đạn mà. Tự nhiên là vị hôn thê cùng bạn trai loại thân phận này thích hợp hơn." Một lát kích động về sau, Tần Tiểu Tuyết vội vàng nói, "Cái kia, vậy cũng được." Chương 283. "Giang tiên sinh ngài có bạn gái sao?" Chương 283. "Giang tiên sinh ngài có bạn gái sao?" "Tốt ta. Vừa vặn cũng có thể tham gia một chút các ngươi những thứ này nhân vật nổi tiếng thượng tầng yến hội. Thuận tiện cũng xem là khá nhanh chóng nhận thức một chút cái này Đế Đô gia tộc đi." Giang Xuyên không có quá nhiều cân nhắc, chính là trực tiếp đáp ứng xuống. Đối với loại này yến hội bản thân hắn là không có hứng thú gì, nhưng là hắn lại muốn nhận thức một chút Đế Đô các gia tộc, thuận tiện xem bọn hắn thái độ đối với chính mình như thế nào. Tại đi vào Đế Đô trong khoảng thời gian này, hắn cũng lớn khái hỏi thăm một chút, giống Tề gia cùng Tần gia những gia tộc này, kỳ thật tại Đế Đô chỉ có thể coi là tam lưu thế lực. Chẳng qua là tại cái khác những cái kia tỉnh thành phố bên trong, những gia tộc này cũng là quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại. Mà lần này muốn đi Tô gia cùng Liễu gia, kỳ thật bọn hắn cấp bậc cùng Tần gia là giống nhau như lúc, chỉ có thể coi là tam lưu thế lực. Dạng này thế lực đối Giang Xuyên là không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thậm chí muốn xử lý bọn hắn mà nói, thì cùng diệt đi Tề gia một dạng đơn giản. Lần này tiến đến chủ yếu là nhìn thái độ của bọn hắn, thuận tiện nhìn xem có hay không càng đại nhân vật tới tham gia trận này đến hội. "Thật sao? Ta ơn người Giang tiên sinh." Nghe được Giang Xuyên thế mà phản nghịch sảng khoái như vậy về sau, Tần Tiểu Tuyết nhất thời mặt mũi tràn đầy kích động vui sướng. Thì liên một bên Tần Văn cùng các vị trưởng lão, giờ phút này trên mặt cũng là đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Xem ra vị này Giang tiên sinh tuy nhiên thủ đoạn độc ác, đối đãi địch nhân không hề nể mặt mũi, nhưng là đối đãi bằng hữu thời điểm vẫn là thật trượng nghĩa. Cho nên nhất định phải cùng Giang tiên sinh giữ gìn mối quan hệ. Thời gian rất nhanh liền đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Thật sớm Tần Tiểu Tuyết thì dưới lầu chờ Giang Xuyên. Giang Xuyên cũng là đổi lại một thân anh tuấn Âu phục, dù sao loại này trọng yếu hơn yến hội, nếu là không có một thân thích hợp hành động, khẳng định sẽ bị những cái kia đám người ô hợp chế giễu. Vừa mới bắt đầu nắm giữ kim tiền thời điểm, Giang Xuyên hoàn toàn chính xác ưa thích giả heo ăn thịt hổ chơi trang bức cái kia một bộ. Nhưng là thời gian lâu dài thì đối cái kia một bộ có chút phản cảm. Có tốt y phục mặc, làm gì không mặc? Còn muốn xuyên y phục rách dưới đây không phải chờ lấy bị người qua đường chê cười sao? Ra khách sạn cửa lớn liền thấy Tần Tiểu Tuyết. Hôm nay Tần Tiểu Tuyết ăn mặc đồng dạng vô cùng diễm lệ, một bộ màu trắng bó sát người váy dài, đem vóc người xinh đẹp phụ trợ càng thêm mê người. Trên mặt thủy chung treo khiến người ta say mê nụ cười. Da thịt trắng nõn, ngũ quan tuyệt mỹ đến tựa như là bị tận lực điêu khắc qua đồng dạng. Thật sự là một cái mỹ nhân phôi tử. Cũng không biết những đại gia tộc này là làm sao bồi dưỡng, đều là giống nhau ngũ quan, thế mà lại có như thế lớn chênh lệch. Giang Xuyên cũng là thầm than trong lòng. Lúc này Tần Tiểu Tuyết lại là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiến lên đón. Giang tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Sau đó chính là nhiệt tình chào hỏi. Cả người vui sướng tựa như là một cái tiểu hỷ chim khách một dạng. Nhìn ra được nàng hôm nay tâm tình là vô cùng vô cùng vui vẻ. Ừm, ngươi hôm nay ngược lại là mặc rất xinh đẹp mà. Giang Xuyên nhịn không được tán dương một tiếng. Hì hì, có thể bị Giang tiên sinh khích lệ, cái này là vinh hạnh của ta. Tần Tiểu Tuyết cười hì hì nói, giờ phút này trên mặt vẻ mừng rỡ càng thêm nồng nặc. Cũng không biết Giang tiên sinh có bạn gái hay không, hoặc là có hay không chỉ phúc vi hôn đối tượng. Dù sao loại này đại gia tộc đi ra thiếu gia, đại đa số từ nhỏ đã là được an bài hôn nhân. Nếu là không có, cũng không biết mình có cơ hội hay không. Đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn lấy nghĩ mê mẩn Tần Tiểu Tuyết, Giang Xuyên mở miệng hỏi. Ừm. Tần Tiểu Tuyết vểnh vểnh lên miệng. Sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, ta đang suy nghĩ Giang tiên sinh có bạn gái hay không. Nếu là không có, cái kia ta muốn phải đối Giang tiên sinh triển khai điên cuồng truy cầu nha. Tuy nhiên ngữ khí nghiêm túc, nhưng là nghe được có một ít đùa giỡn cảm giác. Người đây cũng đừng nghĩ, ta đã có lão bà. Giang Xuyên vừa cười vừa nói. Một câu trong nháy mắt để Tần Tiểu Tuyết sắc mặt tạm đạm không ít. Chương 284. Đưa ngươi một bộ quan tài muốn hay không? Chương 284. Đưa ngươi một bộ quan tài muốn hay không? Có điều rất nhanh nàng liền ổn định lại tâm thần của mình, dù sao giống Giang Xuyên như vậy xoáy lại ưu tú như vậy người trẻ tuổi, nếu là không có bạn gái, đó mới không tưởng nổi đoán chừng tại Giang Xuyên bên cạnh những nữ sinh kia đều ưa thích hắn đi. Trước kia mà nói nàng ngược lại là đối với mình vô cùng vô cùng có tự tin, cảm thấy đại đa số nam sinh đều sẽ quỳ chính mình dưới gấu quần. Nhưng nhìn đến trước mắt như thế ưu tú Giang Xuyên về sau, hắn cảm thấy Giang Xuyên tuyệt đối là một ngoại lệ. Nhìn đến Tần Tiểu Tuyết thế mà nhanh như vậy thì ổn định lại tâm tình của mình, Giang Xuyên lại mở trò đùa nói ra, ngươi cũng không cần cảm giác được rất mất mát, ngươi vẫn còn có cơ hội, cố gắng một chút đi. Ha ha. Tốt. Tần Tiểu Tuyết lập tức gật đầu cười. Nàng cũng biết Giang Xuyên là đang nói đùa, bất quá cái này câu nói đùa cũng để cho nàng cảm giác thật vui vẻ. Bởi vì Giang tiên sinh ưa thích đùa giỡn lời nói, vậy đã nói rõ hắn là một cái tương đối tốt trung đụng người, ở sau đó trung đụng thời gian bên trong cũng sẽ không quá buồn tẻ nhàm chán, không cần quá mức kinh hồn bạt vía. Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố cái gọi là Tô gia cùng Liêu gia. Cũng tốt để ta kiến thức một chút những đại gia tộc này ở giữa yến hội. Sau đó hai người chính là lái xe trực tiếp đi Tô gia. Rất nhanh hai người thì lái xe đi tới một chỗ hùng vĩ hào hoa trang viên phía trước. Lúc này trước cửa tiếng người huyên náo. Đế đô Vương gia, đưa Ngọc Như Ý một đôi. Nam tỉnh Tào gia, đưa Huyết Kỳ Lân một đôi. Kim Lăng Chu gia, đưa Đường Dần chữ vẽ một bức. Cửa cái kia hai cái thu lễ bộ không ngừng lên tiếng hô to. Một người khách nhân trong tay cũng đều bưng lấy lễ vật, xem ra hiển nhiên là muốn định vợ Tô gia cùng Liêu gia. Nhất là mấy ngày nay nghe được Tề gia bị diệt môn tin tức về sau, cái này để bọn hắn càng thêm ý thức được Tô gia cùng Liêu gia cường đại. Cho nên vô luận như thế nào đều muốn ôm vào hai nhà này bắt đuổi. Giang Xuyên cùng Tần Tiểu Tuyết xuyên qua đám người đi đến trước cửa lớn. Nhà a, đây không phải Tần tiểu thư sao? Tần tiểu thư hôm nay chuẩn bị đưa thứ gì? Một cái hạ nhân đột nhiên cười lạnh nói. Làm Tô gia hạ nhân, hắn tự nhiên biết Tô gia cùng Tần gia cho tới nay đều là không hợp nhau. Lại thêm hiện tại Tần gia thế yếu, cho nên thì liền bọn hắn những thứ này hạ nhân cũng có mấy phần mắt chó coi thường người khác cảm giác. Thật giống như Tần gia đường đường đại tiểu thư, thân phận còn không bằng bọn hắn những thứ này hạ nhân cao quý một dạng. Tần Tiểu Tuyết mày liễu nhăn lại. Một bên Giang Xuyên thì là lạnh lùng mở miệng nói, đưa các ngươi một bộ quan tài, muốn hay không? Cái gì ngươi nói cái gì? Ngươi hắn mụ là đến gây chuyện. Cái kia cái hạ nhân trong nháy mắt thì không muốn. Cái này nho nhỏ cậu tạp chủng là chuyện ra sao? Lại dám chạy đến Tô gia cửa chính đến dương ai? Mà lại xem xét cũng là Tần Tiểu Tuyết mang tới tiểu bạch kiểm, hắn là làm sao có dạng này can đảm? Chẳng lẽ không biết Tần gia tình cảnh hiện tại như là sang sông nghe bổ tắt giống nhau sao? Ba. Phía trên một giây Giang Xuyên trực tiếp một bàn tay quăng tới đem người kia nửa bên mặt trực tiếp đánh náo loạn. Tình cảnh này trong nháy mắt sợ ngây người chung quanh bọn hạ nhân. Thì liền những cái kia tặng lễ khách mời cũng là hoàn toàn cây gai người dại. Không nghĩ tới hôm nay loại thời điểm này thế mà còn có người dám chạy tới náo sự, đây không phải ông cụ thắt cổ tự tìm đường chết sao? Giang Xuyên lại là hồn nhiên không để ý bốn phía ánh mắt, mà chính là thanh âm băng lãnh nói, "Hừ, là một con chó thế mà liền làm chó giác ngộ đều không có, còn dám ở chỗ này giống to kêu to. Loại chó như ngươi chết chưa hết tội. Chỉ bất quá tiểu gia ta hiện tại không muốn cùng ngươi tính toán, về sau lúc nói chuyện đánh trước làm bản nháp. Nếu không cái mạng nhỏ của mình lúc nào rất cũng không biết." Lời lạnh như băng âm rơi xuống về sau, Giang Xuyên chính là trực tiếp kéo Tần Tiểu Tuyết tay, trực tiếp hướng về cửa chính đi đến. Trung quanh những hạ nhân kia cùng bảo tiêu cả đám đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, căn bản cũng không dám lên trước ngăn cản Giang Xuyên. Bởi vì Giang Xuyên toàn thân thả ra luồng sát khí này, để bọn hắn cảm giác không rét mà run. Chương 285. Ta không ngại đưa các ngươi xuống địa ngục. Chương 285. Ta không ngại đưa các ngươi xuống địa ngục. Thậm chí bọn hắn căn bản cũng không dám lên trước ngăn cản Giang Xuyên, bọn hắn cảm thấy chỉ cần dám làm đến gia hỏa này khẳng định sẽ bị gia hỏa này vô tình giết chết. Dù sao bọn hắn cũng đều là Tô gia hạ nhân, tự nhiên là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cũng đã gặp loại này cường giả. Cho nên cường giả trên thân tản ra đi ra cái kia cỗ sức uy hiếp mạnh mẽ cùng sát khí, bọn hắn cảm giác rõ ràng. Trực giác nói cho bọn hắn, những người này không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Tuy nhiên thả hai người này đi vào, bọn hắn có thể muốn gánh chịu trách nhiệm rất lớn, nhưng là bọn hắn biết hiện tại đi lên ngăn cản thì sẽ lập tức chết đi. Trực giác bén nhạy đem bọn hắn cho ngăn lại. Giang Xuyên cũng cùng Tần Tiểu Tuyết dễ như trở bàn tay đi tới Tô gia trong đại viện. Giang tiên sinh, vừa mới ngươi thật là khí phách nha. Tần Tiểu Tuyết đầy mắt đào hoa nhìn lấy Giang Xuyên. Mặc dù nói Giang Xuyên hành động vừa mới hoặc nhiều hoặc ít có như vậy ném một cái rất lỗ mãng, nhưng luôn cảm giác vừa mới hành động quả thực thì xoáy nổ, hắn chưa từng thấy qua như thế bá khí người trẻ tuổi. Dám ở Tô gia cửa chính giáo huấn Tô gia hạ nhân. Cái này tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, tại Tô gia cửa chính đánh Tô gia hạ nhân, cái này không thể nghi ngờ cũng là tại cuồng phiến Tô gia mặt. Bất quá không có cách, Giang tiên sinh cũng là có thực lực như vậy cùng tự tin. Giống nhau thế giới thứ ba. Có điều vừa mới cái loại người này có thể sống đến bây giờ cũng thực là so sánh may mắn. Giang Xuyên cười nói một tiếng, sau đó chính là nên ngang hướng về trong phòng đi vài vòng. Ngay tại lúc này, ba 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 vài tiếng sau đó, một đám người trong nháy mắt thì vây quanh Giang Xuyên cùng Tần Tiểu Tuyết. Mặt phía trên cả đám đều treo tức giận biểu lộ, thật giống như hận không thể một miệng đem Giang Xuyên cùng Tần Tiểu Tuyết ăn hết một dạng. Giang Xuyên liếc qua chung quanh những cái kia áo đen bảo tiêu, sau đó thanh âm bình tĩnh nói, các ngươi cũng muốn tìm cái chết sao? Nếu không muốn chết thì cho ta cút sang một bên. Hôm nay tiểu gia tâm tình không tệ, cũng không muốn đại khai sát giới. Bất quá các ngươi nếu là khăng khăng muốn tìm cái chết, ta cũng không phản đối thành toàn các ngươi. Giang Xuyên lời nói tuy nhiên vô cùng bình tĩnh, nhưng là tựa hồ lại ẩn chứa một cỗ vô cùng cường đại lẫm liệt sát ý. Những thứ này bảo tiêu cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, mà lại mỗi cái thực lực cùng thân thủ đều rất không tệ. Tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được trước mắt người trẻ tuổi này không tầm thường. Thậm chí hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt đó, thì để bọn hắn sở hữu người tâm lý lộn bộ một tiếng, giống như là bị tử thần cho khóa chặt đầu dạng. Thân thể cũng là theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Dừng tay, đều lui xuống cho ta. Hôm nay có thể tới Tô gia đều là chúng ta Tô gia khách quý, các ngươi sao có thể như thế đối đãi với chúng ta Tô gia khách quý đâu? Đúng lúc này một tiếng cùng này tiếng vang lên. Ngay sau đó một cái râu tóc bạc trắng lao đầu từ trong đám người đi ra. Trên mặt mang cáo già nụ cười, từng bước một hướng về Giang Xuyên cùng Tần Tiểu Tuyết đi tới. Giang tiên sinh, vị này cũng là Tô gia hiện tại gia chủ Tô Chính Dương. Hắn thực lực đặc biệt mạnh. Ta nghe nói gần nhất đã đột phá đến Tiên Thiên Hạ Tam phẩm tầng thứ. Không nghĩ tới hắn lần này thế mà xuất quan. Tần Tiểu Tuyết trên mặt lóe qua một vệt vẻ sợ hãi, sau đó cũng là thấp giọng nhắc nhở Giang Xuyên. Cái gì cầu thí tiên thiên phía dưới tam phẩm, căn bản cũng không có nghe nói qua. Giang Xuyên đối với những võ giả này phẩm cấp cũng không rõ ràng lắm, cũng không có hứng thú. Bởi vì hắn thực lực căn bản cũng không phải là loại này phẩm chất có thể định vị. Nhìn đến Giang Xuyên như thế kiệt ngao bất thuần ánh mắt, Tần Tiểu Tuyết một viên nỗi lòng lo lắng cũng là trong nháy mắt để xuống. Sau đó đối chạm mặt tới Tô Ninh dễ dàng mua nói ra, Tô gia gia, chúng ta hảo ý tới tham gia yến hội, đây chính là các ngươi Tô gia đãi khách chi đạo sao? Chương 286. Lão đầu tử rất khách khí a. Chương 286, lão đầu tử rất khách khí a. Tô Chính Dương liếc qua Tần Tiểu Tuyết, trong ánh mắt lóe qua một vẻ thần sắc khinh thường. Loại này vãn bối căn bản cũng không đáng giá hắn mắt khác đối đãi. Nếu là cái khác đại gia tộc công tử nhà giàu sau khi đến, hắn tất nhiên sẽ ưỡn nghiêm mặt tất cung tất kính. Thế nhưng là Tần Tiểu Tuyết là ai? Chẳng qua là Tần Văn nữ nhi mà thôi, Tần gia tình cảnh hiện tại đều có chút tự thân khó bảo toàn, bọn hắn trước mặt mình càng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn hướng Giang Xuyên trong nháy mắt đó, tâm lý lại là đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Cái kia một đôi đục ngầu hai mắt cũng là trong nháy mắt biến đến sáng ngời lên. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng theo người trẻ tuổi này trong thân thể không cảm giác được bất kỳ khí tức gì ba động, hoàn toàn tựa như là một người bình thường một dạng. Nhưng là vì cái gì hắn cho ta cảm giác lại như thế khác biệt, thậm chí để cho ta đều cảm giác được có chút kiêng kỵ. Loại cảm giác này để hắn trong lúc nhất thời ngộ nhận là ảo giác của mình. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, loại kia cảm giác thì cùng phổ thông người không khác. Thế nhưng là tâm lý vẫn còn có một loại khác cảm giác, cái kia chính là tiểu tử này mạnh đến mức không còn gì để nói, cường đại đến để hắn không cách nào cảm giác được đối phương khí tức. Cho nên mới sẽ để hắn sinh ra loại này kiêng kỵ lại cảm giác sợ hãi. Sau đó nàng lập tức trong đầu về suy nghĩ một chút, lại phát hiện căn bản là nghĩ không ra như thế một người trẻ tuổi. Tại những đại thế lực kia cùng đại tông môn bên trong, tựa hồ cũng không có như thế một người trẻ tuổi tồn tại. Chầm chậm tâm thần về sau, Tô Chính Dương lập tức mở miệng nói, "Tiểu cô nương người đến đều là khách. Mới vừa rồi là những thứ này bọn hạ nhân quá mức lỗ mãng, nếu là khách nhân, xin mời bên trong ngồi đi." Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn ổn thỏa một điểm, thái độ đoan chính một điểm. Song càng không có cách nào rõ ràng cảm nhận được người trẻ tuổi kia thực lực cùng không có biết rõ ràng hắn thân phận trước đó vẫn là không muốn cùng hắn kết thủ cho thỏa đáng, đây là tuổi tác cho kinh nghiệm của hắn. Nghe được Tô Chính Dương mà nói về sau, thì liền Tần Tiểu Tuyết cũng là cho là mình nghe lầm. Lão đầu tử này nghe nói vẫn luôn cường thế vô cùng, nhất là đối đãi bọn hắn những vạn bối này càng là căn bản không để vào mắt. Hôm nay thái độ lại là như thế đoan chính, để cho nàng cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Sau đó lại nhìn một chút trước mắt Giang Xuyên, xem bộ dáng là Tô Chính Dương tại Giang Xuyên trên thân cảm nhận được khí tức không giống bình thường, cho nên hôm nay thái độ mới sẽ như thế hèn mọn. Giang Xuyên thì là một mặt lười biếng nói ra, người lão đầu tử này ngược lại là một cái người hiểu chuyện. Vừa mới ta còn nghĩ đến nếu như các ngươi Tô gia cũng là loại này đãi khách chi đạo, ta thì đem các ngươi Tô gia diện trừ rơi. Bất quá bây giờ xem ra giống như tạm thời không có loại kia cần thiết. Sau khi nói xong, Giang Xuyên chính là lôi kéo Tần Tiểu Tuyết tay nên ngang hướng về đại sảnh đi tới, chỉ để lại một mặt tức giận mọi người. Nguyên một đám nắm đấm cầm bang bang cứng rắn, hận không thể lập tức xông đi lên đem Giang Xuyên đầu cho vặn xuống tới. Tiểu tử này quả thực cùng không biên giới đụng phải bọn hắn gia tộc nói chuyện thế mà còn là như thế không giữ mồm giữ miệng. Thật cho là Tô gia sẽ biết sợ hắn như thế một cái nho nhỏ đổ bỏ đi sao? Cha, vừa mới ngươi vì cái gì đối bọn hắn nói chuyện như vậy khách khí? Chỉ là hai cái tiểu bối mà thôi, vừa mới bọn hắn kiêu ngạo như vậy, nên đem chân của bọn hắn đánh gãy, sau đó lại ném ra ngoài. Dù sao hiện tại Tề gia đã không có, chúng ta cũng không cần kiêng kỵ Tần gia. Lúc này một người trung niên đi đến Tô Chính Dương bên cạnh, áp định thanh âm nói ra. Phải biết phụ thân mỗi lần dùng khách khí như vậy giọng điệu nói chuyện, cái kia trên cơ bản đều là gặp phải khó lường đại nhân vật. Thế nhưng là vừa mới chẳng qua là Tần Tiểu Tuyết mà thôi, cái kia tiểu Bạch Kiểm hẳn là theo Tần Tiểu Tuyết ăn bám. Thật sự cho rằng có Tần gia làm chỗ dựa, liền có thể không đem bọn hắn Tô gia để ở trong mắt sao? Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Đúng vậy a cha. Tiểu tử kia nhìn lấy cũng là một người học sinh bình thường. Chúng ta động động thủ chỉ là có thể đem nó cho bóp chết, căn bản là không có tất yếu đối hắn khách khí như vậy. Lúc này một bên một người khác cũng là mở miệng nói ra. Vừa mới ba cách làm hiển nhiên là để bọn hắn Tô gia thật mất mặt. Các ngươi hiểu cái truy. Tại không có biết rõ ràng thân phận của đối phương cùng thực lực trước đó, tốt nhất là bảo trì vốn có khách khí tư thái. Tiểu tử kia rất thần bí, ngay cả ta đều không thể cảm giác được hắn cụ thể thực lực. Nói không chừng là cái siêu cấp tồn tại cường đại, chúng ta đợi lát nữa lại quan sát quan sát. Tô Chính Dương đồng dạng là thấp giọng. Bất quá thanh âm này lại bị Giang Xuyên nghe được rõ ràng. Chương 287. Đồ thạch. Ta thật thích. Chương 287. Đồ thạch. Ta thật thích. Phụ thân ngươi cũng quá mức tại cẩn thận a. Nhìn tiểu tử kia tối đa cũng là Tần Tiểu Tuyết cơm chùa bạn trai. Thì loại này người coi là dính vào một cây đại thụ liền có thể hung hăng càn quái, loại này người ta một bàn tay vỗ xuống đi đều có thể đập chết ngót nghét một vài cái. Tô Hùng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Hắn thấy, vừa mới tiểu tử kia chẳng qua là muốn nhờ Tần gia thế lực đến cho mình chống đỡ mặt mũi mà thôi. Khác biệt không biết bây giờ Tần gia sớm đã là nghe Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn. Đúng vậy a, cha ngươi chính là quá mức cẩn thận. Vừa mới cần phải để bọn bảo tiêu thật tốt giáo huấn tiểu tử kia. Thuận tiện cũng cho Tần gia để tỉnh một câu, hiện tại bọn hắn đã không có bất luận cái gì hợp tác đồng bọn. Tại chúng ta trước mắt bên trong, liền như là con kiến hôi đồng dạng. Chúng ta muốn làm sao nắm bọn hắn còn không phải dễ dàng sự tình sao? Tô Anh lúc này thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Các ngươi hai cái nói chuyện còn quá trẻ. Tiểu tử kia tuyệt đối không có các ngươi nói đơn giản như vậy, bởi vì ta theo trong thân thể của hắn có thể cảm giác được cảm giác không giống tầm thường. Cảm giác không thấy khí tức, nhưng lại cảm giác người trẻ tuổi kia rất nguy hiểm. Về sau làm việc không muốn như thế nôn nôn nóng nóng, nếu không ta sao có thể yên tâm đem vị trí gia chủ giao cho các ngươi trên tay. Tô Chính Dương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn một chút chính mình hai cái nhi tử. Tuy nhiên hắn hai đứa con trai này tại phương diện tu luyện hoàn toàn chính xác thẳng có thiên phú. Vẹn vẹn hơn 50 tuổi cũng đã là hậu thiên võ giả, hơn nữa còn là thượng tam phẩm cấp bậc đoán chừng không dùng đến hơn 10 năm liền có thể tấn thăng thành vì tiên thiên võ giả. Thế nhưng là bọn hắn hai người cái này nhãn giới quả thật có chút quá mức nhỏ hẹp. Nhìn sự tình thường thường quá chú trọng mặt ngoài, không nhìn thấy vấn đề bản chất. Kể từ đó, chính mình muốn đem toàn bộ gia tộc giao cho trên tay của bọn hắn, thật đúng là có điểm không quá yên tâm. Hơn 50 tuổi người còn không có chút nào thành thục. Được rồi, đều đi vào trước đi, thuận tiện mau để cho người cha một chút tiểu tử kia là thân phận gì. Nếu như là không có thân phận cùng bối cảnh, vậy hôm nay thì phải thật tốt cùng hắn nói một chút. Nếu như là có thân phận hoặc là bối cảnh đợi lát nữa có thể thật tốt lôi kéo. Lúc này Giang Xuyên cùng Tần Tiểu Tuyết đã đi tới trong phòng yến hội. Không thể không nói những người có tiền này thật sự là sẽ sinh hoạt, một cái phòng yến hội quả thực thì so với người ta mấy cái sân bóng còn muốn lớn rất nhiều. Lúc này trong phòng yến hội người cũng rất nhiều, đại đa số đều là Âu phục dày da, mặc tốt không thời thượng. Nhóm đàn bà con gái cũng là nguyên một đám cách ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, ung dung hoa quý, cũng đều là đất nhiều thượng tầng nhân vật. Giang Xuyên cùng Tần Tiểu Tuyết tùy tiện cầm hai chén rượu, bắt đầu đi dạo xung quanh. Rất nhanh khắp ngõ ngách thì đưa tới Giang Xuyên chú ý bởi vì bên này có rất nhiều nguyên thạch. Phía trên còn đánh dấu ra giá cả, đây cũng là một trận cỡ nhỏ đồ thạch sẽ. Cái này quầy hàng hẳn là Tô gia thuê. Dù sao loại tình huống này làm ra ngoài một số quầy hàng vẫn là vô cùng kiếm tiền. Bởi vì có thể tham gia trận này hiến hội cái kia đại đa số đều là không phú thì quý, cho nên chỉ cần có thể một chút làm ăn cũng có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Mà đồ thạch cũng là tốt nhất kiếm tiền phương pháp. Thế nào? Giang tiên sinh, ngươi đối đồ thạch cảm thấy hứng thú không? Tần Tiểu Tuyết lúc này cũng chú ý tới Giang Xuyên ánh mắt. Ừ, ngược lại là có chút hứng thú. Trước đó chơi qua mấy lần, vận may cũng không tệ lắm đã hôm nay gặp, vậy liền chơi vài ván đi. Giang Xuyên vừa cười vừa nói. Bởi vì vừa mới hắn tại những đá này bên trong phát hiện một khối rất không tệ vật liệu. Nếu là mua xuống tới mà nói ngược lại là có thể kiếm lời một khoản ngoài ý muốn chi tài. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chơi hai thanh cũng xem là khá giết thời gian. Chương 288. Tiểu Tuyết, ngươi xem ta như bước sao? Chương 288. Tiểu Tuyết, ngươi xem ta như bước sao? Ngươi ưa thích, vậy hôm nay thì mở rộng chơi, tất cả tiêu phí để ta tới tính tiền. Tần Tiểu Tuyết cũng là ngang tàng nói, dù sao làm đế đô Tam Lưu gia tộc, tiền vẫn là đặc biệt nhiều. Liên xem như đem toàn trường tất cả nguyên thạch toàn bộ đều lấy xuống, xem chừng cũng liền chỉ cần tốn hắn mấy tháng tiền tiêu vặt mà thôi. Không cần. Giang Xuyên quả quyết lắc đầu, sau đó vừa cười vừa nói, ta tiền của mình đều nhiều không hao phí, tại sao muốn dùng tiền của ngươi đâu? Hắn câu nói này tuy nhiên có trang bức hiểm nghi, nhưng lại cũng không phải là tại trang bức. Bởi vì hắn hiện tại nhiều tiền đích thật là hoa đô không hao phí, mà lại số tiền này tựa như là lớn tối nhất dạng liên tục không ngừng hướng chính mình trong thẻ chạy, thật quá đáng ghét nha. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là hắn mỗi một lần tiêu phí đại đa số thời điểm đều sẽ hoàn lại, đối với hoàn lại tiền hắn hiện tại ngược lại là không có hứng thú gì, nhưng nếu như có thể hoàn lại một số lợi hại công pháp, cái kia có thể để chính mình thực lực nâng cao một bước. Nương theo lấy chính mình thực lực tăng lên, cái này hệ thống giống như cũng tại dần dần thăng cấp một dạng, có thể minh bạch nhu cầu của mình đồng thời căn cứ nhu cầu của mình đến phản hồi một số mình có thể thứ cần thiết. Này. Tần Tiểu Tuyết nhất thời thì sững sờ ngay tại chỗ. Câu nói này nói thật là tức giận người nha. Cái gì gọi là tiền của hắn nhiều không hao phí? Cái này chính là đại gia tộc đại thế lực chạy ra đến công tử ca sao? Đúng rồi Giang tiên sinh, những thứ này nguyên thạch con buôn kỳ thật đều là Liêu gia người. Ngươi nếu là có năng lực mà nói có thể cho bọn hắn một số giáo huấn. Một bên Tần Tiểu Tuyết ám đâm đâm nói. Dù sao chỉ cần có thể nhìn đến Tô gia cùng Liêu gia khác biệt lời nói, hắn cũng cảm giác được đặc biệt vui vẻ. Được. Giang Xuyên cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Dù sao hắn cũng biết Tần Tiểu Tuyết hôm nay đem chính mình mang đến cũng là đến làm chuyện. Nếu là đến làm chuyện, những chuyện kia tự nhiên là làm đến càng lớn càng tốt. Huống hồ có thể từ đó kiếm được một khoản hắn cũng không tệ. Sau đó Giang Xuyên bắt đầu chọn lựa nguyên thạch. Tuy nhiên mảnh này khu vực trưng bày nguyên thạch đặc biệt nhiều, nhưng là có thể từ bên trong mở ra lục cũng không nhiều, phẩm chất cao một chút càng là ít đến thương cảm. Lục Xuyên rất nhanh liền cầm lên cùng nhau xem lấy đen như mực tảng đá ngược lại không phải là rất lớn, chỉ có hai cái to như nắm tay. Lão bản, tảng đá kia bao nhiêu tiền? Giang Xuyên mở miệng hỏi. Bởi vì hắn vừa mới đã thông qua hiểu rõ chi nhãn thấy rõ ràng viên này trong viên đá kết cấu bên trong. Bên trong chí ít đều có thể mở ra ngọc lục bảo cấp bậc phỉ thúy, mặc dù nói dạng này phỉ thúy với hắn mà nói cũng không đáng tiền. Dù sao lấy trước tại Châu Hải thời điểm, hắn nhưng là từng có mở ra qua đế vương lục cùng cực phẩm tím phỉ thúy kinh lịch. 20 vạn. Con buôn chỉ là nhẹ gật đầu 20 vạn giá cả đối với phổ thông người tới nói hoàn toàn chính xác không tính một khoản con số nhỏ. Nhưng là đối với hôm nay có thể tham gia hiến hội người mà nói, vậy tuyệt đối chỉ có thể coi là một góc của băng sơn, chín châu mất sợi lông. Đến, cho ta mở ra. Còn có viên này, viên này, viên này. Giang Xuyên lại liên tục chọn chúng mấy viên nguyên thạch. Tổng cộng cũng mới phí tổn 200 vạn không đến mà thôi. Giang tiên sinh, ngươi vừa mới lộ ra thật là tự tin nha. Tại ta cảm giác những thứ này nguyên thạch bên trong tuyệt đối có thể mở ra phỉ thúy. Một bên Tần Tiểu Tuyết thì là sáng mắt lên nhìn lấy Giang Xuyên. Bởi vì Giang Xuyên thật sự là quá tự tin. Tự tin đến để cho nàng cảm thấy những thứ này phỉ thúy bên trong tuyệt đối có thể mở ra nguyên thạch. Cái kia nhất định phải tích. Nam nhân chính là muốn có tự tin. Giang Xuyên thì là mặt mũi tràn đầy đắc ý nhẹ gật đầu. Ngay tại lúc này viên thứ nhất nguyên thạch đã giải mổ đi ra. Ngoa tạo. Thứ một hòn đá chỉ thấy xanh rồi. Tiểu tử này vận khí tốt như vậy sao? Nhỏ như vậy tảng đá thế mà có thể gặp lục, hơn nữa còn như thế thuần chủng, cái này cũng không phải cái gì vật khí, xem ra tiểu tử này có chút thực lực. Thượng như là một tấm khuôn mặt xa lạ a. Trước kia làm sao chưa thấy qua? Không thấy được Tần gia tiểu thư bồi tiếp hắn sao? Xem ra rất có thể là Tần gia cô gia. Tần Tiểu Tuyết bạn trai sao? Làm sao trước kia chưa nghe nói qua? Mọi người chung quanh nhất thời nghị luận ầm ĩ, lúc này nguyên thạch đã triệt để cắt gọn. Cùng Giang Xuyên dùng hiểu rõ chi nhãn nhìn đến một dạng, đích thật là vô cùng thuần túy ngọc lục bảo, mà lại là pha lê loại cấp bậc. Giang Xuyên nhìn lấy Tần Tiểu Tuyết cái kia vẻ giận mình, sau đó chính là vẻ mặt đắc ý mà hỏi, "Tần tiểu thư, ngươi nhìn ta như bức sao?" "Tần Tiểu Tuyết, ngươi có ta thì nhìn." Chương 289. Giống như thần nam nhân. Chương 289. Giống như thần nam nhân. Thời gian vẹn vẹn đi qua nửa giờ, Giang Xuyên liền đem bên này tất cả chứa phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ đều mở đi ra. Bán sau khi ra ngoài trực tiếp kiếm lời hơn 3000 vạn. Tuy nhiên số tiền này với hắn mà nói hoàn toàn cũng là một góc của băng sơn, chín châu mất sợi lông, nhưng là loại cảm giác này vẫn là thật thoải mái. Kích động nhất không ai qua được một bên Tần Tiểu Tuyết, giờ phút này nhìn hướng Giang Xuyên thân ảnh chỉ cảm thấy như vậy uy vũ hùng tráng, liền như là một tòa không thể vượt qua cao như núi. Trong lòng càng là âm thầm nghĩ lấy, Giang tiên sinh thật sự là quá lợi hại, không hổ là cao nhân, không chỉ có thực lực siêu quần, mà lại thì liền nhãn giới cũng là không người là đối thủ. Nói thật, bởi vì gia đình nguyên nhân, hắn cũng nhận biết một số đỉnh cấp đánh bạc thạch đại sư. Những người kia ánh mắt tự nhiên là vô cùng độc ác, nhưng là cùng trước mắt Giang Xuyên so ra lại như là trò trẻ con đồng dạng. Bởi vì bọn hắn có nhìn lầm thời điểm, nhưng là Giang Xuyên liền như là lớn một đôi thấu thị nhãn một dạng, hoàn toàn không có nhìn lầm thời điểm. Không chút nào khoa trương nói, quả thực cũng là như là thần linh đồng dạng tồn tại. Như thế nam nhân ưu tú cũng không biết cái kia nữ nhân có thể có được. Nữ nhân kia tuyệt đối là đi trở về nhà bước lên khói đen mới có vận khí tốt như vậy. Mà lúc này đứng tại cách đó không xa Liễu gia người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, 3000 vạn đối với bọn hắn Liễu gia tới nói cũng hoàn toàn chính xác là một bữa ăn sáng, nhưng là loại cảm giác này lại làm cho hắn sẽ phi thường khó chịu. Tần Tiểu Tuyết tùy tiện kéo tới một cái cơm chỗ nam, thế mà nắm giữ dạng này nhãn lực độc đáo, lập tức liền đem bọn hắn tất cả mang theo phỉ thúy tảng đá toàn bộ đều mua đi. Cái này hoàn toàn cũng là tại rắn rắn chắc chắc đánh bọn hắn Liễu gia người mặt. Tỷ, bằng không ta đi qua giáo huấn một chút cái kia tiểu tử cùng vọng a. Tiểu tử này rõ ràng cũng là đến đánh mặt của chúng ta. Huống hồ Tần gia đã bắt đầu đi xuống dốc, không bao lâu liền sẽ bị chúng ta Tô gia cùng Liễu gia dần dần từng bước xâm chiếm. Hiện tại thế mà còn dám phách lối như vậy ương ngạnh. Hôm nay ta nếu là không đem đầu của hắn cho đánh lại ra, ta liền đem Liễu chữ viết ngược lại. Một người mặc màu trắng âu phục, tướng mạo xoáy khí người trẻ tuổi đối bên cạnh một cái mỹ nữ nói ra. Người này chính là Tô gia thiếu gia Tô Dương. Tại Tần Tiểu Tuyết bọn hắn lúc tiến vào, hắn liền đã chú ý tới hai người này. Vốn chỉ muốn chờ bọn hắn tìm không thấy một khối tốt tảng đá về sau, đi qua thật tốt chào phúng bọn hắn một phen. Lại không nghĩ tới lần này mang tới tất cả đồ tốt toàn bộ đều bị bọn hắn cho lấy đi. Cái này nếu là không thật tốt giao huấn bọn họ một trận, về sau khẳng định sẽ bị gia tộc khác chế giễu. Ừm, mang đi ra ngoài khiến người ta tốt hảo giáo huấn một cái đi. Dù sao xảy ra sự tình tỷ tỷ sẽ giúp ngươi chỗ dựa. liền xem như tỷ tỷ khả năng có lòng không đủ lực, ngươi nhị tỷ cũng sẽ giúp ngươi giáo hơn hắn. Mỹ nữ trước mắt nhẹ gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng cách làm này. Dù sao Liễu gia mặt mũi đối với bọn hắn tới nói lỗi nặng hết thảy. Được rồi. Màu trắng tây trang thiếu niên nhẹ gật đầu. Sau đó chính là đối sau lưng 10 cái bảo tiêu vẫy vẫy tay. Sau đó nên ngang đi tới Giang Xuyên trước mặt. Hất cầm lên đối Giang Xuyên nói ra, tiểu tử, ngươi rất được không? Dám không dám đi ra ngoài lại cho chúng ta nhìn xem mấy viên tảng đá. Ta cam đoan chỗ đó viên tảng đá sẽ để cho ngươi tận rất xuống ba. Giang Xuyên quay đầu lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này đần độn, sau cùng chính là ngữ khí lười biếng nói ra, ngươi hắn mụ là cái thứ gì? Để cho ta đi ta liền đi. Ta muốn là theo chân ngươi đi, vậy lao tử ta chẳng phải là thật mất mặt. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi một bên, không muốn ảnh hưởng lao tử ở chỗ này kiếm tiền. Chương 290. Ngươi thật muốn chết phải không? Chương 290. Ngươi thật muốn chết phải không? Ngươi là yêu. Ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Ngươi có biết hay không cùng lão tử nói ra nếu như vậy, ngươi sẽ đối mặt với dạng gì xuống tràng? Liêu Dương trong nháy mắt thì khí mặt đỏ tới mang tai. Và hôm nay tham gia yến sẽ trong đám người, dám cùng chính mình nói như vậy thế hệ trẻ tuổi ít càng thêm ít. Mà những người tuổi trẻ này bên trong tuyệt đối không bao gồm trước mắt cái này ăn nhờ ở đậu cơm chỗ nam. Hắn cảm thấy cải cách mình nói như thế nào, cái kia liền đã định trước hắn hôm nay chỉ có một con đường chết, đừng muốn sống theo nơi này rời đi. Giang Xuyên thì là không thèm để ý chút nào liếc qua Liêu Dương, theo sau tiếp tục nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta hắn mụ cùng heo nói chuyện đâu? Ta cũng không biết cùng heo nói như vậy sẽ có dạng gì xuống tràng. Có lẽ chỉ là sẽ để cho ta cảm giác được đặc biệt buồn nôn, chỉ thế thôi đi. Thật tốt tâm tình liền bị hỗn đản này cho đánh như vậy quái, Giang Xuyên trong lòng cũng là không hiểu có một luồng khí nóng. Nếu không phải hôm nay không muốn đại khai sát giới, đã sớm đem tiểu tử thúi này đầu cho ngươi muốn đến làm cái bô. Ngươi là yêu. Ta thao, hỗn đản này thật hắn mụ tức giận nha. Cái này chuyển đổi đến từ đâu tới tư bản cùng thực lực cùng ta nói như vậy. Chẳng lẽ hắn thật trời sinh cũng là một cái kẻ ngu, không sợ chết sao? Liêu Dương giờ phút này đã tức lên cơn giận dữ. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này lại có như thế ngu xuẩn ngu xuẩn. Cũng không biết hôm nay đây là cái gì trường hợp, lại dám cùng hắn cái này đại thiếu gia nói như thế. Tần Tiểu Tuyết vội vàng nói, Liêu Dương ngươi cùng Giang Tiên Sinh nói chuyện, chú ý ngữ khí của ngươi. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi là nhân vật có tiếng tăm, nhưng là tại Giang Tiên Sinh trong mắt ngươi liền cái dám cũng không bằng. Làm đã từng bằng hữu, ta vẫn là khuyên ngươi không nên đắc tội Giang Tiên Sinh, hắn là ngươi mãi mãi cũng không đắc tội nổi tồn tại. Tần Tiểu Tuyết như thế cùng Liêu Dương nói chuyện, cũng đích thật là không hy vọng Liêu Dương bởi vì sự rốt nát của mình bị Giang Xuyên cho xử lý. Nhớ đến khi còn bé bọn hắn cũng đã từng là bằng hữu, tuy nhiên bởi vì gia tộc tới lui mà dần dần biến ít, nhưng là ở trong lòng hắn cũng không hy vọng đã từng bằng hữu bị Giang Xuyên xử lý. Hắn cũng biết Giang Xuyên tuyệt đối có thể dễ dàng xử lý Liêu Dương thực lực. Dù sao có thể diệt đi toàn bộ Tề gia người, liền xem như xử lý toàn bộ Liêu gia cũng là dễ như trở bàn tay, huống chi là chỉ cần một Liêu Dương. Hừ, ngươi có thể im miệng đi, Tần Tiểu Tuyết đừng tưởng rằng ngươi mang tới một cái cơm chùa nam liền có thể ở chỗ này trang láo sói vây bôi. Còn nói cái gì? Giang tiên sinh, ta nhìn cũng là một cái cơm chùa nam không có ích lợi gì bằng mủ. Hắn chỗ lấy có dũng khí lớn như vậy cùng khẩu khí, đơn giản cũng là có các ngươi Tần gia làm trèo chống đi. Vậy ta thì thành thành thật thật nói cho các ngươi biết, nhận rõ hiện thực đi, Tần gia cứu không được các ngươi. Lúc này Liễu Dương lại một lần nữa biến đến kích động. Tần Tiểu Tuyết ở một bên chỉ là nhìn thoáng qua Giang Xuyên, cũng không tiếp tục mở miệng đã Liễu Dương nghĩ như vậy tìm chết, cái kia liền trực tiếp để hắn đi chết đi. Dù sao nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có nhớ bất luận cái gì trước kia tình nghĩa, chính mình cần gì phải như vậy giả mồm đâu. Giang Xuyên lại là mi đầu trong nháy mắt nhíu một cái. Sau đó lạnh như băng nhìn chằm chằm cái kia Liễu Dương, nhàn nhạt mở miệng hỏi: ngươi là thật muốn chết phải không? Nếu là muốn chết, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Mà lại con người của ta vẫn luôn rất nhân từ, tuyệt đối sẽ không để ngươi cảm nhận được bất kỳ đau đớn, trong nháy mắt thì có thể để ngươi đi Diêm Vương điện đưa tin. Hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình có sự dễ dãi, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn lấy ơn báo oán đối với loại này ba phen mới bận tới tìm tên phiền toái, phương pháp tốt nhất cũng là triệt để xử lý sạch, để hắn mãi mãi cũng không có cách nào mở miệng quấy rối chính mình. Chương 291. Một bàn tay tiễn ngươi về Tây Thiên. Chương 291. Một bàn tay tiễn ngươi về Tây Thiên. Ngươi thật đúng là phách lối cùng cực, đừng tưởng rằng có Tần gia cho ngươi chỗ dựa, ngươi thì dám ở bản thiếu gia trước mặt như thế tùy ý làm vậy. Ta nói cho ngươi, liền xem như Tần Văn tới cũng không dám cùng bản thiếu gia nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Lao tử giết chết ngươi so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Liêu Dương trong nháy mắt giận không nhịn nổi, mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Giang Xuyên tiểu tử này, chẳng qua là một người ăn bám tiểu bạch kiểm mà thôi, không biết hắn từ đâu tới lực lượng cùng chính mình nói như vậy. Vẫn là nói hắn nguyên bản là một cái không có não tử ngu xuẩn. Thế cục bây giờ chẳng lẽ thấy không rõ làm sao? Liêu Giang cùng Tô gia quan hệ thông gia về sau, đến lúc đó căn bản cũng không có Tần gia bất luận cái gì còn sống tỷ lệ, hiện tại dính vào Tần gia về sau còn thật sự cho rằng ôm vào bắp đùi sao? Chẳng qua là tự chịu diệt vong cử chỉ lỗ mãng mà thôi. Càng quan trọng hơn là một người ăn bám tiểu bạch kiểm lại dám cùng chính mình nói như vậy, quả thực là ông cụ thắt cổ ngại chính mình sống lâu. Một bên Tần Tiểu Tuyết lại là âm thầm lắc đầu. Cái này Liễu Dương thật đúng là não tử khó dùng. Thậm chí có thể nói Liễu gia cùng Tô gia đều là một đám vô năng ngu ngốc thế hệ. Chẳng lẽ Tề gia bị diệt về sau bọn hắn thì chưa từng có điều tra qua là ai làm sao? Hoặc là nói bọn hắn liền không có điều tra ra được chuyện này là Giang Tiên Sinh gây nên? Ở cái này trong lúc mấu chốt thế mà còn không biết thành thật một chút, dạng này gia tộc cũng không biết là như thế nào ngăn chặn bọn hắn Tần gia. Giang Xuyên lại là cười nhạt một tiếng, "Được, tiểu tử ngươi xem như đem ta cho chọc giận. Nguyên bản ta là không muốn nổi giận, cũng không muốn tại loại này náo nhiệt bầu không khí bên trong giết người. Bất quá đã ngươi chủ động tìm chết, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi." ta phải nghiêm túc nhắc nhở ngươi một câu, đời sau làm người nhớ đến điệu thấp một điểm, nhớ đến có chút náo tử. Bằng không mà nói đời sau ngươi khả năng liền không có vận khí tốt như vậy, có thể lớn như vậy. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt đem hắn trực tiếp một bàn tay đánh ra. Toàn bộ đại sảnh đều chỉ nghe được bột một tiếng. Một viên to lớn dưa hấu chính là trong nháy mắt nổ tung ra, giống như là một cái tràn đầy màu đỏ bột phân khí cầu đột nhiên nổ tung một dạng. Một đoàn huyết vụ bắt đầu tràn ngập trong không khí, đồng thời còn kèm theo một cỗ huyết tinh gây mũi vị đạo đến mức liễu dương, giờ phút này đã ngã xoay xuống. Tất cả bảo tiêu hoàn toàn bị tình cảnh này cho triệt để sợ choáng váng mắt. Tuy nhiên bọn hắn cũng là kiến thức rộng rãi bảo tiêu, cũng từng động thủ giết qua người. Thế nhưng là như thế quang minh chính đại, mà lại như thế thủ đoạn độc các người, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ cần tại loại này trước mặt mọi người thì dễ như trở bàn tay xử lý Liễu gia thiếu gia. Mặc dù nói Liễu Dương cũng không phải là Liễu gia coi trọng nhất người trẻ tuổi kia, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trêu chọc tồn tại. Dù sao xử lý Liễu Dương vậy coi như mang ý nghĩa là đắc tội toàn bộ Liễu gia, là tại đánh Liễu gia bên trong. A a a a giết người rồi. Người chết á. Sở hữu người tại một lát sau khi khiếp sợ chính là phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Tuy nhiên có thể tham gia lần yến hội này đại đa số đều là thượng lưu nhân sĩ, nhưng là máu tanh như thế tràn diện bọn hắn cũng là cực ít có thể nhìn thấy. Hiện tại loại này tình huống phía dưới thế mà phát sinh thảm liệt như vậy sự tình, mà lại người bị hại lại là Liễu gia thiếu gia. Cái này để bọn hắn vạn phần hoảng sợ, đồng thời cũng ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Giang Xuyên, đến cùng là dạng gì thần tiên mới có thể có như thế đảm lượng vào hôm nay dạng này trên yến hội xử lý Liễu gia thiếu gia. Liền xem như Liễu Dương không thế nào thụ chào đón, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể đem hắn làm chết. Chương 292, sát thần bản thần. Chương 292, sát thần bản thần. Tiểu Dương ba. Liễu Vô Song giờ phút này mới nhận thức muộn, không nghĩ tới đệ đệ của mình thế mà bị người giết chết, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người. Cái này khiến nàng trong nháy mắt cảm giác được phẫn nộ cùng hoảng sợ. Phải biết vừa mới nàng căn bản cũng không có đem Tần Tiểu Tuyết bên cạnh cái kia cơm chùa nam coi là chuyện to tát, chỉ cảm thấy tên kia cũng là một người ăn bám tiểu bạch kiểm, cho nên mới để Tiểu Dương một người đi ứng phó. Thế nhưng là lúc này mới nửa chén trà nhỏ không có cơ vụ, Tiểu Dương thế mà liền bị người đánh chết. Càng quan trọng hơn là vẫn là ngay trước đại đình quang chúng mặt, cái này muốn là trở về, nàng khẳng định không có cách nào hướng trong nhà người lời nhắn nhủ. Tiểu tử, ngươi quá tùy ý vọng vi. Nơi này chính là Tô gia, ngươi lại dám tại Tô gia giết người, chính bởi vì chúng ta không dám giết ngươi không thành. Đúng lúc này, một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân trong nháy mắt xuất hiện ở Giang Xuyên trước mặt, lạnh giọng quát lớn. Tuy nhiên bị giết chết cũng không phải là bọn hắn Tô gia người, nhưng là dù sao cũng là tại bọn hắn Tô gia trên địa bàn bị giết chết. Cái này vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua trước mắt tiểu tử này. Lại thêm Tô gia cùng Tần gia vốn chính là cạnh tranh cùng đối lập quan hệ, mà cái này nam nhân là Tần Tiểu Tuyết mang tới, vừa vặn có thể thừa dịp cái này sóng cơ hội thật tốt chế tài Tần gia. Lúc này một số thích người xem náo nhiệt cũng chạy tới đem Giang Xuyên bọn hắn bao bọc vây quanh. Hiển nhiên muốn nhìn một chút trước mắt Tần Tiểu Tuyết cùng cái này cơm chùa nam là như thế nào giải quyết rơi trước mắt chàng nguy cơ này. Chỉ thấy Tần Tiểu Tuyết thần sắc vững như lão cẩu, bởi vì hắn hiểu rất rõ Giang Xuyên thực lực, có thể tiện tay trực tiếp hủy diệt Tề gia người, xử lý chỉ là Tô gia cùng Liễu gia còn không phải dễ như trở bàn tay. Huống hồ chuyện lần này nguyên bản là Liễu Dương tên kia tự tìm đường chết, chính mình nhưng cũng không có ở một bên châm ngòi thổi gió. Cho nên vấn đề này liền mặc cho chính nó phát triển tốt. Ngươi, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, còn đệ đệ ta mệnh tới, ta liều mạng với ngươi. Liễu Vô Song lúc này điên cuồng phóng tới Giang Xuyên. Hướng về Giang Xuyên cùng Tần Tiểu Tuyết mặt thì đụng tới. Giang Xuyên cũng không nuông chiều nàng, cũng sẽ không bởi vì nàng là nữ nhân liền sẽ không đối nàng động thủ. Ngay tại nàng đưa tay qua đến gãi trong nháy mắt đó, Giang Xuyên trực tiếp một chân đá ra ngoài ầm. Bàn chân tinh chuẩn đá vào Liễu Vô Song bụng. Chỉ nghe được một tiếng trầm thấp trầm đục, Liễu Vô Song thân thể trực tiếp như là như đạn pháo bay ra ngoài. Kinh khủng lực va đập trực tiếp thì đụng nát thủy tinh công nghiệp cửa, sau đó thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Lực lượng sự chấn động mạnh nhất tất cả mọi người tâm. Nam dưới đất Liễu Vô Song trong nháy mắt miệng phun máu tươi, cả người hoàn toàn mất đi sinh cơ. Ngươi, lớn mật cuồng vọng chi đồ, lại dám tại trước mặt lão phu giết người, ngươi coi ta là không khí sao? Vừa mới trung niên nam tử trong nháy mắt lên cơn giận dữ, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà cuồng vọng đến loại trình độ này, dám ở ngay trước mặt chính mình giết người, thật chẳng lẽ đem mình làm không tồn tại hay sao? Hôm nay vô luận như thế nào đều phải cẩn thận chế tài hắn, nếu không tất cả mọi người sẽ cảm thấy Tô gia là mềm yếu thế hệ. Hết sức xin lỗi, ta cũng không có đem ngươi trở thành không khí, ta chỉ là đem ngươi trở thành người chết mà thôi. Giang Xuyên băng lãnh bên trong mang theo vài phần trêu tức thanh âm rơi xuống. Ngay sau đó là một bàn tay vỗ ra. Trước mắt khí thế hung hăng trung niên nhân xuống tràng cùng Liễu Dương giống như lúc. Tại chỗ đầu nứt toát, hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói. Ngoa tào, thật mạnh mẽ. Tiểu tử này lại dám ngay trước người Tô gia mặt xử lý Tô gia người. Hảo xoáy nha. Gia hỏa này quả thực như bức phi lên. Đây chính là cái gọi là sát thần sao? Ta nhìn hắn cũng không phải là cậy vào, mà chính là hắn thực lực bản thân thì vô cùng khủng bố. Chương 293. Lão già kia, ngươi cũng muốn chết phải không? Chương 293. Lão già kia, ngươi cũng muốn chết phải không? Như thế cuồng vọng phách lối cử động cũng là làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Bọn hắn biết trước mắt tiểu tử này tuyệt đối không phải dựa vào Tần gia mới như thế tùy ý làm vậy, mà chính là hắn thực lực bản thân thì vô cùng cứng hãn. Dù sao một người liền xem như lại ngốc, cũng biết Tô gia cùng Liễu gia liên thủ ý vị như thế nào, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này giống như căn bản cũng không có đem hai gia tộc này để vào mắt. Thậm chí dám ở Tô gia giết chết người Tô gia cùng Liễu gia người, cái này rõ ràng thì là một bộ có ỷ lại tư thế không sợ hãi. Xem xét lại một bên Tần Tiểu Tuyết cũng như vậy bình tĩnh. Hiển nhiên Tần Tiểu Tuyết cũng không có cảm thấy nàng mang người gặp rắc rối. Phản ứng như vậy tựa hồ cũng biểu thị bọn hắn trong lòng cái kia không giống bình thường suy đoán. Dừng tay. Dừng tay cho ta, hôm nay là ngày gì? Các ngươi tại làm loạn cái gì? Tô Chính Dương lúc này thời điểm lập tức từ trong đám người chui ra. Sau đó lớn tiếng quát lớn một tiếng. Sau đó lập tức đi đến Giang Xuyên trước mặt. Vừa mới hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng nhìn ra tiểu tử này không giống bình thường chỗ. Vừa mới lại có thể như vậy mây trôi nước chảy thu thập hết bọn hắn Tô gia hộ vệ. Cái này đủ để chứng minh gia hỏa này quả thực mạnh đáng sợ. Mà lại vừa mới Tần Tiểu Tuyết biểu hiện hắn cũng hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên Tần Tiểu Tuyết với hắn mà nói chỉ là một cái hoàn toàn không cần nhìn ở trong mắt tiểu nhân vật, một cái chỉ là vãn bối mà thôi, nhưng là hắn cũng biết cái này Tần Tiểu Tuyết đánh nhỏ thì vô cùng thông minh. Mà lại so với cái kia Tần gia năm lâu một chút thế hệ trước còn muốn càng thông minh một điểm. Hiện tại nàng mang tới người thế mà dẫn xuất phiền toái như vậy, Tần Tiểu Tuyết lại mặt không đổi sắc, thì như thế bình tĩnh đứng ở một bên. Cái này liền đã có thể nói rõ ràng rất nhiều chuyện. Vừa mới ra tay tiểu tử này căn bản cũng không e ngại Tần Tiểu Tuyết, cũng không e ngại bọn hắn. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này cũng là người kia sao? Chỉ dùng không đến một giờ liền đem Tề gia triệt để diệt một người. Tô Chính Dương trong đầu đột nhiên hiện ra một cái vô cùng đáng sợ suy nghĩ. Cái kia chính là Giang Xuyên cũng là cái kia diệt đi Tề gia cả nhà người. Tuy nhiên suy đoán như vậy nghe vào có thể sẽ vô cùng không hợp thói thường. Nhưng khi bài trừ tất cả không thể nào suy đoán về sau, như vậy còn lại một đáp án mặc kệ đến cỡ nào không thể tưởng tượng, đều là chân chính đáp án đây. Tiểu tử này vô cùng có khả năng cũng là cái kia diệt đi Tề gia người. Giang Xuyên lại là thần sắc băng lãnh liếc qua Tô Chính Dương, sau đó ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói, lão già kia ngươi cũng muốn tìm ta, phiền phức hay sao? Tha thứ ta nói thẳng, bằng ngươi điểm ấy công phu mèo cào căn bản là không ngăn cản được ta. Muốn là ngươi cũng muốn tìm ta phiền toái, ta không ngại cho ngươi đi bồi vừa mới mấy người kia. Giang Xuyên mà nói có thể nói là phách lối tới cực điểm, một bên người nghe không ngừng hít một hơi lãnh khí. Dù sao lời này nghe vào thật sự là quá mức cuồng vọng, quá mức khoa trương. Lại dám tại Tô gia đối Tô gia gia chủ nói lời như vậy. Tô gia gia chủ Tô Chính Dương cái kiệt nhưng là chân chính tiên thiên võ giả, mặc dù chỉ là hạ tam phẩm võ giả, nhưng là đây cũng là vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Hiện tại một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử lại dám nói ra lớn lối như thế. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Ngay tại sở hữu người chờ mong trong ánh mắt, Tô Chính Dương lại là một mặt cười khổ nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi hiểu lầm, ta sẽ không giống như bọn hắn làm khó dễ ngươi. Tiểu Tuyết không là trước kia cũng đã nói các ngươi là hôm nay khách quý sao? Đã đi vào chúng ta Tô gia, vậy dĩ nhiên là dựa theo khách quý đến chiêu đãi. Sự tình vừa rồi đích thật là chúng ta sơ sẩy. Loại chuyện này về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh." Chương 294. Cái giấm cũng không dám thả một cái. Chương 294. Cái giấm cũng không dám thả một cái. Nói thật, ta lần thứ nhất nhìn đến ngươi cái này lão đầu tử thời điểm, ta cũng không thích. Bất quá ngươi ngược lại là một cái hơi có chút nhãn lực độc đáo người, hôm nay ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như về sau các ngươi muốn tới tìm ta báo thù, tùy thời xin đợi, bất quá ta sớm muốn nói cho các ngươi, nếu như muốn tới tìm ta báo thù, vậy các ngươi thì phải làm cho tốt lúc nào cũng có thể sẽ bị ta giết chết giác ngộ. Giang Xuyên khỏe miệng vung lên một vệt nhàn nhạt đường cong, vừa cười vừa nói. Vâng vâng vâng. Tiền bối, ngươi nói rất đúng. Sự tình hôm nay kỳ thật vốn chính là chúng ta đã làm sai trước, cho nên chúng ta chắc chắn sẽ không nghĩ đến báo thù. Mà lại ngài nhắc nhở ta cũng tuyệt đối không dám vi phạm. Tô Chính Thiên lập mã nhẹ gật đầu, bởi vì tiểu tử này lúc nói chuyện loại kia sát khí thật sự là quá mức nồng nặc. Hắn cảm thấy nếu như ngỗ nghịch tiểu tử này, khả năng một giây sau chính mình cũng sẽ chết mất. Loại này bị tử vong bao phủ cảm giác hắn đã cực kỳ lâu đều không có trải nghiệm qua. Mặc dù mình như thế túi đầu không lưng tư thái có thể sẽ để Tô gia thể diện chịu ảnh hưởng, nhưng là thể diện cùng mệnh so ra, đó thật là quá tầm thường, nhất là sống đến hắn cái tuổi này về sau hiểu hơn đạo lý này. Chỉ có người sống mới có thể nắm giữ muốn hết thảy, người như là chết, vậy liền không còn có cái gì nữa. Tất cả mọi người là giật mình nhìn lấy Tô Chính Dương, không nghĩ tới đường đường Tô gia gia chủ thế mà lại như thế không đúng. Nếu là đối một số đã nổi danh tiền bối ngược lại thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ hắn đối mặt chỉ là một cái hoàng bao tiểu tử mà thôi. Chẳng lẽ lại tiểu tử này thật mạnh mẽ như vậy sao? Liền Tô Chính Dương đều bị sợ đến như vậy. Bất quá lúc này bọn hắn cũng thật sâu minh bạch một cái đạo lý, liền Tô Chính Dương đều không chọc nổi tồn tại, như vậy bọn hắn càng thêm không thể trêu vào. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể trêu chọc tiểu tử này. Về sau cũng muốn nói cho người trong nhà, nếu là gặp phải tiểu tử này nhất định muốn trốn tránh điểm. Bằng không mà nói không biết cái gì thời điểm liền sẽ chọc họa sát thân. Đi. Một cái lao đầu tự đích thật là có như vậy ném một cái rất nhãn lực độc đáo, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng đi. Loại này nhàm chán yến hội ta cũng không muốn tham gia. Nhưng là có một câu ta nhất định phải công khai nhắc nhở các ngươi, Tần gia về sau là ta hợp tác đồng bọn, các ngươi tuyệt đối không nên có ý đồ với bọn họ. Nếu như các ngươi có bất kỳ có can đảm càng ta ý nghĩ địa phương, ta sẽ không chút do dự đem các ngươi hai nhà triệt để diệt trừ. Liên như là Tề gia một dạng. Sau khi nói xong, Giang Xuyên chính là trực tiếp lôi kéo Tần Tiểu Tuyết tay nên ngang rời đi. Chỉ để lại một mặt mộng bức mọi người. Sau một lát, sở hữu người cũng là trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Chẳng lẽ vừa mới tiểu tử kia cũng là diệt đi kỳ Tề gia người kia sao? Khẳng định cũng là hắn không sai, ngươi không nghe thấy hắn vừa mới ngữ khí sao? Khó trách vừa mới tư thái bên kia hung hăng càng quái, nguyên lai là có loại này át chủ bài làm chèo trống. Ta chính là có thực lực như vậy, ta cũng có thể dạng này, nói không chừng so với hắn càng thêm phách lối. Đều hắn mụ chớ nói chuyện, các ngươi không thấy được Tô lão sắc mặt đã thay đổi. Chúng ta cũng đi thôi, trận này đến hội đợi cũng không có ý gì. Tất cả khách mời nghị luận ầm ĩ nói trong chốc lát về sau, chính là ào ào chuẩn bị cáo tử. Bởi vì vừa mới người trẻ tuổi kia nói rất rõ ràng, Tần gia là hắn bà bọc. Mà Tần gia cùng Tô gia cùng Liễu gia thế nhưng là không hợp nhau. Nói cách khác, Tần gia tìm cho mình một cái vô cùng khó lường hậu trường. Cho nên bọn hắn hiện tại nhất định phải đi liếm liếm Tần gia cái mông, dạng này có lẽ có thể làm cho bọn hắn sống càng lâu, nói không chừng còn có thể từ đó thu lợi. Chương 295, có thể dỗi có thể khuất đại trợ phu. Chương 295, có thể dỗi có thể khuất đại trợ phu. Nhìn lấy Giang Xuyên cứ như vậy lôi kéo Tần Tiểu Tuyết tay tiêu sái rời đi, sở hữu người cũng là không khỏi cảm thán, cái này có thực lực thật sự là quá sung sướng. Tại Tô gia trên địa bàn xử lý Tô gia bảo tiêu cùng Liêu gia thiếu gia, không nghĩ tới lại có thể như thế hời hợt rời đi, thậm chí ngay cả gia chủ Tô Chính Dương đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản năng lực, thậm chí có thể nói liền như thế đảm lượng đều không có. Nếu là bọn hắn cũng có thể có thực lực như vậy cùng hy vọng lời nói, vậy coi như quá tốt rồi. Chỉ bất quá điều này hiển nhiên là không thực tế sự tình. Lúc này Tô Hùng cùng Tô Anh mới vô cùng tức giận đi tới phụ thân Tô Chính Dương bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng hỏi, "Phụ thân, ngươi vừa mới đến tột cùng vì sao lại làm quyết định như vậy? Cái kia tiểu tạp chủng lại dám tại chúng ta trong nhà giết chết chúng ta bảo tiêu cùng Liễu Dương tiểu gia hoặc kia, cái này rõ ràng là đang dùng dép lê rút chúng ta mặt. Có thể nói là đem chúng ta Tô gia tất cả mọi người tôn nghiêm cùng thể diện đều đè xuống đất hung hăng ma sát. Liền xem như có Tần gia làm dựa vào, cái kia tiểu tạp chủng cũng cần phải bị trừng phạt mới đúng chứ." Tô Anh lời nói xong về sau, một bên Tô Hùng vội vàng lại phụ họa, "Đúng vậy a cha, chuyện này Liêu gia khẳng định sẽ để cho chúng ta cho bọn hắn một cái công đạo, đến lúc đó chúng ta như thế nào cho bọn hắn một hợp lý lại hài lòng trả lời chắc chắn đâu. Càng quan trọng hơn là, cũng bởi vì ngài vừa mới quyết định đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy chúng ta Tô gia cũng là rùa đen rút đầu, đồ hèn nhát. Kể từ đó, còn có người nào có thể lựa chọn cùng chúng ta Tô gia hợp tác đâu?" Lời của hai người có thể nói hỏi đều vô cùng có đạo lý. Dù sao chuyện này trong con mắt của mọi người đều là Tô Chính Dương quá mức mềm yếu rồi. Một cái đường đường gia chủ bị người như thế đối đãi, lại có thể hào phóng như vậy. Cái này thậm chí đã không thể dùng mềm yếu để hình dung. Quả thực tựa như là không có tỷ khí nê bồ tát một dạng. Ý miệng. Hôm nay đến hội thì dừng ở đây. Chiêu đãi không chu đáo địa phương còn mời các vị rộng lòng tha thứ đến đón lấy chúng ta Tô gia muốn triệu mở cuộc họp khẩn cấp, cho nên đại gia thì tản đi đi. Qua một thời gian ngắn chúng ta Tô gia làm chủ, tại Long Đằng khách sạn mời mọi người ăn cơm. Tô Chính Dương lúc này thời điểm cũng là thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Xảy ra chuyện như vậy hắn còn nơi nào có tâm tình mở yến hội. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm làm rõ ràng cái kia gọi Giang Xuyên tiểu tử đến tột cùng là cái lai lịch gì, nếu là hắn thật đến từ một số đại thế lực, đại bối cảnh. Vậy hôm nay liền xem như cho bọn hắn Tô gia vô cùng lớn nhục nhã, bọn hắn cũng nhất định phải chịu đựng. Thậm chí nhất định phải như chó hèn mọn ở trước mặt hắn cúi đầu, xoay người. Sự tình hôm nay cũng tuyệt đối không có bất kỳ đảm lượng đi tiếp tục truy cứu. Nhưng nếu như tiểu tử kia là một thân một mình, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa hoặc bối cảnh, như vậy đến đón lấy hắn sẽ không chút do dự đem tiểu tử kia xử lý. Sau đó lôi kéo thi thể của hắn thật tốt đi dạo phố một phen. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, đắc tội Tô gia sẽ là dạng gì xuống tràng. Không phải không chừng trị hắn, chẳng qua là thời điểm chưa tới thôi. Chờ chỗ có khách bị xua đuổi rời đi về sau, Tô Chính Dương sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Các ngươi hai cái phế vật đồ vật, để cho các ngươi đi thật tốt nếm thử Tề gia đến cùng là bị người nào cho giết đi, các ngươi hiện tại có tra ra được hay chưa? Tô Chính Dương sụ mặt hỏi Tô Anh cùng Tô Hùng. Cái này, hai người nhất thời mặt mo đỏ ửng, hai mặt nhìn nhau một phen. Sau một lát, Tô Anh mới giải thích nói, "Cha, trong khoảng thời gian này không phải đang bận bịu làm yến hội sự tình nha, cho nên liền đem chuyện kia quên mất. Bất quá ta nghe nói tựa như là một người trẻ tuổi gây nên." Chương 296. Bugatti chi rồng sắc, tuyệt đối địa vị biểu tượng. Chương 296. Bugatti chi rồng sắc, tuyệt đối địa vị biểu tượng. Phế vật, các ngươi thật là nguyên một đám toàn hắn mụ đều là phế vật đều tại ngươi chết đi cái kia mẹ không có bản sự, mẹ xấu xí nhóm sinh các ngươi hai cái phế vật như vậy. Muốn không phải hắn kéo ta chân sau, ta sinh ra đó nhất định là các ý các tinh anh. Tô Chính Dương tại trong cơn giận dữ, liền bọn hắn hai người chết đi mẹ đều cho lôi ra đến mắng một trận. Này. Hai người nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh, không có cách, lão gia tử thực lực thật sự là quá mạnh. Nếu là tầm thường nhân gia lão đầu tử, từng này tuổi muốn là còn dám xuất khẩu cùng ngôn lời nói, đã sớm ba ba cho hắn hai to mồm. Người nào để người ta năm nay 98 tuổi, vẫn là trong nhà giường cột người nắm giữ đâu? Cha, chuyện này thật là chúng ta hai cái sơ sót. Chúng ta hai cái hiện tại thì đi dò cha nhìn, bằng vào chúng ta Tô gia lực lượng rất nhanh liền có thể tra được. Thế nhưng là đến mức cái kia gọi Giang Xuyên gia hỏa nên xử trí như thế nào? Nếu là cứ như vậy bỏ mặc hắn mặc kệ, gia hỏa này về sau khẳng định sẽ càng ngày càng phách lối, mà lại những người khác về sau cũng sẽ dùng một cái khác loại ánh mắt xem chúng ta Tô gia. Ta cảm thấy có lẽ vẫn là muốn cho hắn một số giáo huấn. Tô Hùng lúc này thời điểm mở miệng nói ra. Dù sao tiểu tử kia để bọn hắn Tô gia ngay trước nhiều như vậy khách mời mặt nhận lấy nhục nhã, loại này nhục nhã khẳng định phải còn trở về. Bằng không bọn hắn Tô Giang có thể sẽ biến thành toàn bộ đế đô trò cười. Các ngươi nhanh đi cha đi. Giáo huấn tiểu tử kia sự tình, chúng ta ngược lại là trước không cần xuất thủ, tính quan kỳ biến. Lần này tổn thất lớn nhất chính là Liễu gia. Ta nghĩ bọn hắn sẽ làm lần này chim đầu đàn để bọn hắn trước đi dò xét thăm dò cái kia Giang Xuyên thực lực, nhìn xem có cái gì thâm hậu bối cảnh. Nếu là không có thực lực cùng bối cảnh thì giết chết hắn. Nếu là có đáng sợ bối cảnh, vậy cũng có Liêu gia thay chúng ta cản trở. Tô Chính Dương đàm mưu túc trí nói. Bởi vì hắn có một loại trực giác, luôn cảm giác kỳ gia diệt vong phải cùng cái này gọi Giang Xuyên người trẻ tuổi cách không ra quan hệ. Khả năng này cũng là người lớn tuổi về sau thêm ra tới một loại trực giác. Phách lối cùng cực lại thực lực cường hãn người trẻ tuổi, nhiều năm như vậy hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Mà cái kia gọi Giang Xuyên tiểu tử để hắn cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, nói không chừng lần này Tề gia sự tình cũng là Giang Xuyên làm. Được rồi, cha. Tô Anh cùng Tô Hùng đội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó hai người chính là hấp tấp đi ra khỏi phòng. Mà lúc này Giang Xuyên cùng Tần Tiểu Tuyết cũng sớm đã đi ra phía ngoài, ngồi ở trên xe. Hoa. Giang tiên sinh, ngài xe này thật đúng là không tầm thường. Cái này chỉ rồng sắt giống như toàn thế giới cũng chỉ có một chiếc đi. Không nghĩ tới thế mà tại tay của ngài phía trên. Tần Tiểu Tuyết nhìn đến cái kia chỉ rồng sắt về sau, nhất thời mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Cái đồ chơi này cũng không phải có tiền liền có thể mua được, đó là thân phận và địa vị cùng thực lực tuyệt đối biểu tượng. Toàn thế giới thì sinh sản một chiếc, liền xem như một số đỉnh tiêm thế lực công tử ca đều không có cách nào làm cho đến. Không nghĩ tới chiếc xe này thế mà tại Giang Xuyên nơi này. Cái này cũng lại một lần nữa nghiệm chứng Giang Xuyên thực lực. Hâm mộ a. Hâm mộ ngươi thì nhiều ngồi một lát. Giang Xuyên cười mở cái trò đùa. Dù sao cái đồ chơi này là hệ thống khen thưởng, hắn cũng không biết đến cùng chân quý cỡ nào. Bất quá nhìn đến Tần Tiểu Tuyết bộ dáng này, liền biết xe này đoán chừng bọn hắn Tần gia đều không lấy được. Được rồi. Tần Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó lại vui vẻ đối Giang Xuyên nói ra, sự tình hôm nay thật sự là tạ ơn ngươi, Giang tiên sinh. Nếu là hôm nay không có ngươi bồi tiếp ta cùng đi lời nói, cái kia Tô gia cùng Liễu gia còn không chừng như thế nào nhục nhã chúng ta Tần gia đâu. Chương 297. Toàn bộ Tần gia kích động. Chương 297. Toàn bộ Tần gia kích động. Ngươi cũng không cần như vậy cảm tạ ta. Với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Mà lại chúng ta không phải đã trở thành đồng bạn hợp tác sao? Nếu là hợp tác đồng bọn, như vậy trợ giúp lẫn nhau không cũng là nên sao? Giang Xuyên cười đối Tần Tiểu Tuyết nói ra. Hắn đối cái này dịu dàng đáng yêu Tần Tiểu Tuyết vẫn là rất có hảo cảm. Luôn cảm giác giống trong nhà mình muội muội Tiểu Tuyết một dạng. Có lẽ là bọn hắn hai người tên đều gọi Tiểu Tuyết đi, cho nên Giang Xuyên mới đối Tần Tiểu Tuyết có một loại đặc thù hảo cảm. Nếu là không có loại này hảo cảm, hắn cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đáp ứng cùng Tần gia hợp tác. Cho nên cái này từ nơi sâu xa cũng coi là một loại duyên phận đi. Từ mừng. Đã Giang tiên sinh nói như vậy, vậy ta nhưng là cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Tiểu Tuyết cười vui vẻ cười. Giang Xuyên nhìn một chút Tần Tiểu Tuyết, vừa cười vừa nói, kỳ thật ta phát hiện ngươi cùng ta muội muội dài đến còn rất giống, mà lại tính cách phương diện cũng đặc biệt tương tự. Nếu như về sau các ngươi hai cái có cơ hội gặp mặt, ta nghĩ các ngươi hai cái hẳn là sẽ trở thành hảo bằng hữu. Muội muội của mình cùng Tần Tiểu Tuyết tính cách đều là so sánh tiếp cận, thuộc về loại kia lạc quan sáng sủa tính cách. Cũng là chính mình muội muội không có Tần Tiểu Tuyết nhiều như vậy tâm tư, đương nhiên loại chuyện này cũng rất bình thường, dù sao Tần Tiểu Tuyết là tại trong đại gia tộc lớn lên. Vậy hắn muốn suy nghĩ sự tình tự nhiên không đơn giản chỉ có nhét đầy cái bao tử cùng mặc cấm ý phục đơn giản như vậy. Cần suy nghĩ cùng đối mặt sự tình rất rất nhiều, cho nên mới sẽ tạo thành bọn hắn quá trưởng thành sớm tính cách. A, ngài còn có cái muội muội sao? Nói như vậy, vậy ta về sau khẳng định phải đi ngươi trong nhà nhìn xem muội muội ngươi, đã ngươi đều nói chúng ta hai cái có thể trở thành hảo bằng hữu, vậy khẳng định có thể thành bằng hữu tốt nhất. Nói không chừng còn có thể trở thành tốt nhất khuê mật đâu. Loại này có thể cùng Giang Xuyên tiến hành thâm giao cơ hội, Tần Tiểu Tuyết tự nhiên là không nguyện ý bỏ qua. Nếu là có thể cùng Giang Xuyên muội muội trở thành hảo bằng hữu, vậy sau này yêu cầu Giang Xuyên làm một ít chuyện nhưng là đơn giản nhiều. Càng quan trọng hơn là kể từ đó sau này mình cũng thì nhiều một chút cơ hội có thể tiếp cận Giang Xuyên. Nói không chừng đến lúc đó có thể đào đào góc tường. Tuy nhiên hắn biết đào chân tường loại chuyện này rất không đạo đức, nhưng là Giang Xuyên thật sự là quá ưu tú, loại này nam nhân ưu tú vốn là cạnh tranh thì rất kịch liệt. Nghĩ như vậy, Tần Tiểu Tuyết trong lòng mình chính là trước hưng phấn lên. Ừm, ta nghĩ các ngươi hai cái hẳn là có thể trở thành hảo bằng hữu. Bởi vì muội muội của ta nhũ danh cũng gọi Tiểu Tuyết. Giang Xuyên lại cười nói một tiếng. Cũng không lâu lắm, hai người liền đã về tới Tần gia. Lúc này ở Tô gia phát sinh sự tình cũng sớm đã truyền đến Tần Văn cùng Tần gia cái khác cao tầng trong hai. Sở hữu người tại khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời đều là cuồng hỉ không thôi. Dù sao Giang Xuyên lần này không chỉ có hung hăng đánh Tô gia mặt, mà lại xem như giúp bọn hắn Tần gia hung hăng xả được cơn giận. Cùng lúc đó, chuyện này đối với Tô gia cùng Liễu gia cũng có thể tạo được nhất định chấn nhiếp hiệu quả, đoán chừng về sau bọn hắn muốn đối phó Tần gia lời nói liền muốn cân nhắc một chút, đương nhiên, bọn hắn tốt nhất là có thể trực tiếp tới tìm phiền toái. Nếu như vậy Giang tiên sinh có thể sẽ trực tiếp xóa đi rơi Tô gia cùng Liễu gia, đến lúc đó vậy coi như tất cả đều vui vẻ. Vừa mới đi vào trong sân thời điểm, Tần Văn cùng cái khác Tần gia cao tầng đã tại sân nhỏ cửa chính sốt ruột chờ. Nguyên một đám trên mặt đều treo kích động cùng vui sướng thần sắc. Vừa mới bọn hắn thì nhận được Tần Tiểu Tuyết gửi tới tin tức, nói là Giang tiên sinh muốn tới bọn hắn Tần gia ăn một bữa bữa tối. Cho nên bọn hắn sớm đi chuẩn bị ngay. Mà lại cơ hồ tại thu đến tin tức thời điểm thì ở bên ngoài hậu. Chương 298. Ăn người ta nhu nhược. Chương 298. Ăn người ta nhu nhược. Giang tiên sinh, ngài hảo. Thật không nghĩ tới Giang tiên sinh ngài vậy mà như thế tuổi trẻ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Tần Văn nhìn đến Giang Xuyên cùng Tần Tiểu Tuyết sóng vai đi tới thời điểm, mặt trong nháy mắt thì lộ ra định nọt mỉm cười, sau đó tiến lên tiếng chào. Cái khác mấy cái cũng là vội vàng tới phân một chút, ngựa khí khách khí, thái độ khiêm nhường chào hỏi. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, mặc dù bây giờ nhìn lấy Giang Xuyên giống như cùng Tần Tiểu Tuyết quan hệ không tệ, nhưng là bọn hắn dù sao không cùng một đẳng cấp phía trên nhân vật, cho nên cái kia có cung kính vẫn là muốn có. Loại này đại nhân vật tính cách thế nhưng là rất khó lường, nói không chừng một câu là có thể đem hắn đắc tội. Loại chuyện này bọn hắn là vạn vạn cũng không dám làm. Dù sao nói sai một câu hoặc là làm sai một việc đều có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tần gia tương lai, thậm chí liên quan đến sinh tử của bọn hắn tồn vong. Tần Tiểu Tuyết lúc này thời điểm cũng là vội vàng cùng Khương Siêu giới thiệu, Giang tiên sinh, đây là phụ thân của ta, mấy cái này đều là ta thúc bá. Mọi người tốt. Giang Xuyên nhàn nhạt cười cùng mọi người lên tiếng chào. Cũng không có bất kỳ cái gì xưng hô, chủ nếu là bởi vì hắn cùng những người này cũng không phải là rất quen thuộc, cho nên không cần thiết làm đến thân thiết như vậy. Mặc dù chỉ là một cái thật đơn giản nụ cười, quả thật làm cho Tần Văn bọn hắn trong nháy mắt nhẹ nhõm không ít. Nhìn ra được Giang Xuyên hẳn là một cái tương đối tốt trung đụng người. Mặc dù nói cũng không có cho bọn hắn trực tiếp xưng hô, nhưng nhân ra là thân phận gì? Bọn hắn là thân phận gì? Có thể cười cùng bọn hắn chào hỏi, cũng đã là để mắt bọn hắn, nơi nào còn dám yêu cầu xa vời xưng hô. Giang tiên sinh, bên trong đã chuẩn bị tốt tiến hội, nếu là ngươi không chê, xin mời cùng một chỗ ăn bữa tối lại trở về đi. Tần Văn lúc này thời điểm vẫn như cũng là thanh âm cung kính nói.
Được, vừa vặn cái bụng cũng có chút đói bụng.
Giang Xuyên cười đáp ứng xuống. Vừa mới đi trên yến hội tuy nhiên ăn một chút bánh quy cùng bánh kem, nhưng là những cái này đồ chơi căn bản là ăn không đủ no. Lại thêm lượng cơm ăn của hắn so sánh lớn, chỗ lấy giờ phút này cái bụng cũng đích thật là có chút đói kêu lên ù ù. Nghe được Giang Xuyên đáp ứng về sau, mọi người trong nháy mắt mừng rỡ như điên đi vào nhà hàng về sau, Giang Xuyên mới phát hiện cuộc sống của những người này là thật tốt. Chỉ là một cái nhà hàng thì so rất nhiều người ta biệt thự còn lớn hơn nhiều. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán những người này là thật sẽ sinh hoạt, có tiền chính là muốn hưởng thụ. May ra mình tại hệ thống thương thành bên trong đổi lấy bộ kia trang viên so một bộ này còn muốn càng thêm hào hoa. Giang tiên sinh thỉnh cầu đua đi. Ngài nếm thử những thức ăn này có hợp hay không ngài khẩu vị, nếu là không hợp ngài khẩu vị, ta lập tức để đầu bếp đổi lại. Thần Văn thanh âm vẫn như cũng là vô cùng cung kính. Giang Xuyên gật đầu cười, sau đó kẹp mấy cái đũa đồ ăn hoàn toàn chính xác rất ngon miệng, so Long Đẳng nhà hàng ngũ tinh cấp đầu bếp làm đồ ăn còn muốn càng ăn ngon hơn. Tất cả nguyên liệu nấu ăn cũng là lựa chọn tầng trên cùng. Rất rõ ràng bọn hắn vì bữa cơm này hẳn là hoa một chút tâm tư. Thì liên một số bình thường ăn không được đồ vật, giờ phút này đều bày tại trên bàn cơm. Không tệ, vị đạo rất tốt, ta rất ưa thích. Nhấm nuốt đồng thời Giang Xuyên nhẹ gật đầu. Hôm nay ăn nhân gia đồ ăn, xem ra nhất định phải cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Dạng này về sau quan hệ của song phương mới có thể dài lâu hơn một chút. Nếu là một mực ăn người ta, không cho người ta chỗ tốt lời nói, cái kia thời gian dài, cái này quan hệ tự nhiên là khó có thể duy trì. Một bữa cơm rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc, Giang Xuyên ăn cũng đích thật là đặc biệt dễ chịu. Sau khi ăn xong mới quay đầu hỏi Tần Văn, các ngươi Tần gia chủ muốn là làm cái gì buôn bán? Hôm nay ăn các ngươi một bữa cơm, nếu là có thể giúp trợ chỗ của các ngươi, ta nhất định hết sức trợ giúp. Chương 299, cả nhà dọn đi Đế Đô. Chương 299, cả nhà dọn đi Đế Đô. Tốt tốt tốt, có Giang tiên sinh một câu nói kia, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tần Văn vội vàng đứng lên thân, đối Giang Xuyên rất cung kính cúi mình vái chào. Có thể dính vào như thế nhất tôn đại thần, đây chính là hắn rất lâu đến nay tha thiết ước mơ sự tình, hiện tại cái này nguyện vọng rốt cục thực hiện. Tuy nhiên đến bây giờ còn không biết cái này Giang Xuyên đến cùng có cái gì át chủ bài hoặc là bối cảnh, nhưng là một cái dễ dàng liền có thể hủy diệt Tề gia, còn có thể tại Tô gia xử lý Liêu gia cùng Tô gia người về sau toàn thân trở ra người, có thể nghĩ tuyệt đối không phải là người bình thường. Tốt, tốt, ngươi cũng không cần khách khí như thế. Ta cùng Tiểu Tuyết tính thế nào cũng coi là bằng hữu. Nói đến ngươi cũng coi là tuổi tác lớn hơn ta một số, về sau cũng không cần thường xuyên gọi ta Giang tiên sinh, gọi ta Tiểu Xuyên là được. Giang Xuyên cũng là cười híp mắt nói ra, hắn người này đã là như thế, người khác đối với hắn tốt, hắn liền gấp bội đối với người khác tốt. Người khác đối với hắn tôn kính, hắn cũng sẽ bình đẳng tôn kính những người khác. Nhưng nếu như có ít người cứng rắn muốn tại trên đầu của hắn đi, vậy hắn tự nhiên cũng không để ý đem những này người cho xử lý. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tân Văn bọn hắn chỉ là tại kéo việc thường ngày, cũng không có nói đến muốn để Giang Xuyên giúp đỡ sự tình. Chủ nếu là bởi vì cái này lần thứ nhất gặp mặt thì muốn người ta hỗ trợ, khẳng định cho người khác ấn tượng đầu tiên không tốt lắm. Bọn hắn có thể không muốn bỏ qua tốt như vậy chỗ dựa, mà lại càng không muốn bởi vì một số vụn vặt việc nhỏ mà bỏ lỡ loại này cơ hội tuyệt vời. Chờ sau này Tần gia thật gặp phải một số không giải quyết được nguy cơ về sau, lại để cho Giang Xuyên ra tay giúp đỡ mới là sáng suốt nhất quyết định. Cơm nước xong xuôi về sau, Giang Xuyên liền một mình trở về. Trở lại Ma Đô về sau liền đem phụ mẫu bọn hắn toàn bộ đều nhận lấy. Về sau liền định tại Đế Đều trường kỳ cư ngụ. Chủ nếu là bởi vì Đế Đô trang viên càng thêm an toàn, có thể bảo hộ phụ mẫu an nguy của bọn hắn. Càng quan trọng hơn là, Giang Xuyên sau này công tác trọng tâm khả năng cũng sẽ ở Đế Đô, dạng này người một nhà cũng có thể thường xuyên đoàn tụ. Chỉ bất quá giờ phút này Đường Ba cùng Đường Miểu bọn hắn sắc mặt hiển nhiên là có chút không thích hợp. Tràn đầy tiếc nuối cùng tiếc hận. Tiểu Xuyên, ngươi thật muốn rời khỏi Ma Đô sao? Đế Đô cái chỗ kia thế nhưng là cá xà hỗn tạp, đại thế lực vô cùng hơn nhiều. Kỳ thật coi như vẫn là chúng ta Ma Đô an toàn hơn một điểm. Đường Ba hiển nhiên là không muốn để cho Giang Xuyên rời đi. Dù sao có Giang Xuyên tại Ma Đô, trong lòng của bọn hắn tựa như là ăn một viên thuốc an thần một dạng. Liền xem như ngộ đến bất kỳ nguy cơ cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng nếu như Giang Xuyên rời đi, như vậy bọn hắn tại Ma Đô sợ là có chút không tốt lắm lăn lộn, dù sao trong khoảng thời gian này cũng đắc tội không ít thế lực. Đúng vậy a, Đường thúc thúc. Ta chuẩn bị về sau định cư Đế Đô. Bất quá cũng xin ngươi yên tâm, nếu như về sau Đường Giang ngộ đến bất kỳ nguy cơ, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Ta tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Giang Xuyên cũng là làm ra hứa hẹn. Dù sao hắn đối Đường gia vẫn có một ít tình cảm, trong khoảng thời gian này bọn hắn đối người nhà của mình chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, phần tình nghĩa này Giang Xuyên ghi ở trong lòng. Cho nên về sau nếu là bọn hắn gặp phải một số chuyện không giải quyết được, Giang Xuyên tự nhiên sẽ không chút do dự giúp đỡ. Ai? Đã ngươi khăng khăng muốn đi, cái kia liền đi đi. Bất quá đến Đế Đô về sau nhất định muốn làm việc khiêm tốn một điểm. Bởi vì Đế Đô có rất nhiều không tầm thường tồn tại. Đường Ba lúc này cũng là tận tình nói ra. Giang Xuyên tính cách hắn biết rõ, người trẻ tuổi mà hành sự so sánh hung hăng càng bái. Liên sợ đến Đế Đô về sau sẽ chọc cho đến một số không chọc nổi tồn tại. Tốt, ta biết á. Ta sẽ tận lực địa thấp. Giang Xuyên chăm chú nhẹ gật đầu. Lúc này một bên Đường Miểu muốn nói lại thôi nhiều lần. Lúc này rốt cục nhịn không được mở miệng, Giang đại ca, ngươi có thể hay không mang ta cùng đi Đế Đô nha? Ta cũng muốn kiến thức một chút Đế Đô phồn hoa. Ngài yên tâm, ta sẽ không cho ngài kéo chân sau. Ta chỉ là bồi tiếp Tiểu Tuyết đi Đế Đô chơi một đoạn thời gian, không kém nhiều chừng một tháng ta liền trở lại. Nàng thật sự là có chút không nỡ Giang Xuyên. Tuy nhiên nàng biết lấy thân phận của nàng hiện tại có chút không xứng với Giang Xuyên. Nhưng là nàng vẫn như cũ muốn hướng về cái này mục tiêu nỗ lực tiến lên. Nói không chừng có một ngày mộng tưởng thì thành sự thật đâu. Chương 300. lên đường, đế đô. Chương 300, lên đường, đế đô. Giang Xuyên hơi có vẻ do dự, mà lúc này một bên Đường Ba thì là đổi bận bịu mở miệng nói ra, "Tiểu Xuyên đã miểu miểu muốn cùng ngươi đi, vậy ngươi liền mang theo nàng đi. Nàng là cái nghe lời hài tử, ta muốn cùng ngươi, hẳn là sẽ không cho ngươi thêm phiền." Kỳ thật làm vì phụ thân hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản, cũng là hy vọng tác hợp nữ nhi của mình cùng Giang Xuyên, bởi vì Giang Xuyên thật sự là quá mạnh. Nếu như lại có thể cùng Giang Xuyên đến một trận thân càng thêm thân, vậy sau này tất nhiên sẽ thành vì bọn hắn đường ra lớn nhất chỗ dựa, đến lúc đó đừng nói là toàn bộ Ma Đô, liền xem như tại toàn bộ đế đô, bọn hắn đường ra đều có đặt chân chi địa, đến mức Giang Xuyên có bạn gái chuyện này, hắn căn bản cũng không để ý, chắc hẳn Tiểu Miểu cũng sẽ không để ý, nếu là ở ý, cũng sẽ không cố chấp như thế muốn cùng Giang Xuyên cùng đi đế đô. Kỳ thật nữ nhi của mình trong lòng nghĩ cái gì, hắn cái này làm cha tự nhiên là vô cùng rõ ràng, vậy nhưng cũng không phải là muốn cùng Giang Tuyết cùng đi chơi, chủ yếu là vì tiếp cận Giang Xuyên. Thế nhưng là đường thúc ta lần này đi đế đều có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi vì ta lần này đi đắc tội không ít người, đến lúc đó ta sợ cho Tiểu Miểu mang đến nguy hiểm. Bất quá nếu như các ngươi khăng khăng muốn để Tiểu Miểu theo ta cùng đi lời nói, vậy liền đi thôi, ta cũng sẽ tận lực cam đoan an toàn của nàng. Giang Xuyên cũng là nói rõ nguy hiểm trình độ. Nếu như Đường Miểu vẫn kiên trì muốn cùng theo một lúc đi, cái kia liền đi đi. Thân nhân của mình trong khoảng thời gian này cũng là nhận được Đường gia chiếu cố, nếu là không có bọn hắn bảo hộ cùng chiếu cố, chính mình khả năng thật sẽ rất phiền phức. Cho nên bây giờ người ta muốn đem nữ nhi của mình phó thác chính mình chiếu cố thời gian một tháng, nếu như là cự tuyệt, vậy cũng quá không có người tình điệu đối với mình. Người Giang Xuyên luôn luôn là rất hào phóng. Giang đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta thì thành thành thật thật cùng Tiểu Tuyết đợi cùng một chỗ, sẽ không chạy loạn, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, ngươi liền mang theo ta cùng đi đế đô đi, ta cũng rất muốn kiến thức một chút đế đô phồn hoa. Đường Miểu lúc này thời điểm đuổi bận bịu mở miệng nói ra, kỳ thật đế đô nàng đã đi qua vô số lần, vừa rồi nói mà nói cũng chẳng qua là cái cớ mà thôi. Lúc này một bên Giang Tuyết cũng là mở miệng nói, ca, ngươi liền đem Đường Miểu tỷ tỷ mang theo đi, ta hiện tại cùng nàng đã thành tốt nhất khuê mật, nếu là nàng không làm bạn với ta, ta thật cảm thấy có chút cô độc. Nghe được liền muội muội của mình đều nói như vậy, Giang Xuyên cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Được, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng đi chứ? Nghe được Giang Xuyên đáp ứng về sau, tất cả mọi người rất vui vẻ, đương nhiên Mị Ảnh sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hiển nhiên hắn cũng rõ ràng Đường Ba cùng Đường Miểu tâm lý điểm này tính toán. Bất quá chuyện này còn muốn Giang Xuyên tự mình làm quyết định. Nếu là Giang Xuyên sẽ thích được những người khác, chính mình cũng là không còn được. Nếu là Giang Xuyên không thích những người khác mà nói bất kỳ người nào cũng bức bách không được hắn. A, ta ơn ngươi Giang đại ca. Đường Miểu trong nháy mắt thì cười vui vẻ. Lần này rốt cục để hắn nàng lại thấy được hy vọng, trong lòng cũng dấy lên ngọn lửa hy vọng, đến đón lấy thời gian một tháng, nàng nhất định muốn tại Giang đại ca trước mặt thật tốt biểu hiện mình hoàn mỹ nhất một mặt. Liền xem như đến lúc đó không cách nào lấy được Giang đại ca ưa thích, cũng ít nhất phải trong lòng của hắn lưu lại hoàn mỹ nhất ấn tượng. Được, như là đã quyết định, vậy chúng ta thì đi dọn dẹp một chút đồ vật. Tiếu Hà Hồng lúc này mở miệng nói ra, không cần thu dọn đồ đạc mẹ, chờ trở lại đế đô về sau, chúng ta thật tốt đi trung tâm mua sắm một vòng, đến lúc đó cái kia có đồ vật thì đều có. Giang Xuyên vừa cười vừa nói. Chương 301, trang viên trấn kinh sở hữu người. Chương 301, trang viên trấn kinh sở hữu người. Cũng đúng, nhà chúng ta hiện tại cũng coi là người có tiền, mà lại bây giờ trong nhà những vật này đều là người Đường thúc mua, mang đi hoàn toàn chính xác có chút không rất thích hợp. Tiếu Hà Hồng cười cười xấu hổ, cũng là đùa giỡn nói ra. Cái này câu nói đùa ngược lại là đem một bên Đường Ba dọa sợ. Như là trước kia Tiếu Hà Hồng nói ra nếu như vậy, hắn khẳng định xem thường. Nhưng là bây giờ Giang Xuyên mạnh đến mức không còn gì để nói, về sau còn trông cậy vào tiểu tử này thành vì chính mình lớn nhất có thể dựa nhất chỗ dựa, lúc này thời điểm nếu như vậy cũng không dám nói lung tung. Theo sau chính là lập tức mở miệng nói, đừng, tẩu tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói như vậy. Trong nhà có đồ vật gì ngươi muốn cầm tùy tiện cầm. Tuyệt đối không nên khách khí với ta, ngươi muốn là khách khí với ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút sợ hãi. Nghe nói như thế mọi người cũng là ha ha phá lên cười. Tuy nhiên nghe vào là một câu nói đùa, nhưng là mọi người đều biết đây thật ra là một loại quyền lợi biểu tượng, nếu là Giang Xuyên không có loại này năng lực, bọn hắn đời này đoán chừng đều khó có khả năng cùng như vậy đại nhân vật nói chuyện. Mà bây giờ loại này tại Ma Đô có thể một tay che trời đại nhân vật tại trước mặt bọn hắn vậy mà như thế hèn mọn. Ngược lại không phải là cảm thấy có bao nhiêu kiêu ngạo hoặc là có bao nhiêu tự hào, chỉ là cảm thán ngắn ngủi này thời gian một năm bên trong biến hóa cũng quá lớn đi. Sau đó Giang Xuyên chính là mang theo sở hữu người rời đi, đồng thời cũng nói cho Đường Ba, nếu là Đường ra phát sinh bất cứ chuyện gì, trước tiên gọi điện thoại cho hắn, đến lúc đó hắn nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Ma Đô thay bọn hắn xử lý sạch. Đã đối phương có tiền, vậy hắn cũng không có khả năng làm một cái người vô tình vô nghĩa. Rất nhanh một đoàn người thì đã đi tới đế đô. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia một to lớn trang viên lúc, đều bị cảnh tượng trước mắt cho bị khiếp sợ. Bởi vì trang viên này có thể so sánh Đường ra biệt thự muốn uy vũ nhiều lắm, liếc một chút nhìn lên trên cảm giác tựa như là đi tới cổ đại trong hoàng cung một dạng. Cái này, đây quả thật là về sau chúng ta nhà sao? Tiểu Xuyên, ta thật sự là có chút không thể tin được ấy. Cái này cũng quá lớn a. Không biết đi ở bên trong ta và mẹ của ngươi có thể hay không lạc đường. Một bên Giang Hải Đào mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Hắn đổ tựa như thật có dạng này, nhưng lại dù sao lấy trước bọn hắn đều không sao cả ra khỏi thôn đi qua lớn nhất địa phương, cũng chính là huyện thành, hiện tại lại muốn ở lại hùng vĩ như vậy hùng vĩ trang viên, nơi này quả thực cũng là hoàng cung a, hắn cảm giác đến chính mình và vợ tử đi ở bên trong sẽ lạc đường. Ngạch, cha ngươi lo lắng không phải không có lý. Cái này cũng quá lớn a. Ngươi mua lớn như vậy nhà làm cái gì? Kỳ thật người một nhà tùy tiện có cái nho nhỏ biệt thự liền có thể ở. Tiếu Hà Hồng cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra. chủ yếu vẫn là cảm thấy phòng này thật sự là có chút quá lớn, đoán chừng bỏ ra Tiểu Xuyên không ít tiền. Tuy nhiên hắn biết hiện tại Tiểu Xuyên rất có tiền, nhưng là bọn hắn đều tiết kiệm đã quen, cho nên cũng không nhìn nổi chính mình nhi tử loạn như vậy dùng tiền. Giang Xuyên lại là vừa cười vừa nói, cha mẹ các ngươi thì đừng lo lắng. Lạc đường loại chuyện này là không thể nào phát sinh, đến lúc đó ta lại cho chúng ta thỉnh cái 180 cái bảo mẫu, đến lúc đó mỗi ngày để bọn hắn bồi tiếp các ngươi thì không sợ lạc đường. Mặc dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng Giang Xuyên trong lòng cũng hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy. Dù sao cha mẹ lớn tuổi, bọn hắn bồi tiếp chính mình đi đến nửa đời trước. Như vậy hiện tại cái này tuổi già chính mình có tiền, cũng là thời điểm để bọn hắn tốt hưởng thụ lấy. Huống hồ lấy hắn hiện tại tài lực, liền xem như thuê cái 180 cái bảo tiêu bảo mẫu cũng không tính sự tình. Ngươi nha, tiểu tử ngươi nói chuyện hiện tại càng ngày càng mơ hồ. Chẳng qua nếu như là có bảo tiêu hoặc là bảo mẫu tới chiếu cố chúng ta ăn ở, vậy dĩ nhiên là cứ tốt. Tốt nhất là thuê mấy cái lao thái thái hoặc là lao đầu tử, đến lúc đó buổi sáng chúng ta cũng có thể đánh một chút thái cực hoặc là vận động một chút. Giang Hải Đào vừa cười vừa nói. Dù sao thì mấy người bọn hắn đơn độc ở tại nơi này bao lớn trong trang viên cũng xác thực có vẻ hơi cô đơn. Nếu là có một số lao đầu tử, lao thái thái buổi tiếp, ngẫu nhiên đánh mặt trượt hoặc là đánh một chút thái cực quyền đánh giết thời gian, cái kia chắc hẳn cũng là cứ tốt. Được, vậy ta thì thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, cha đợi lát nữa ta thì cho ngươi thuê 20-30 cái lao đầu tử cùng ngươi đánh mặt trượt. Giang Xuyên lập tức không chút do dự đáp ứng xuống. Chương 302. Giang Xuyên, ta muốn cho ngươi sinh cái hải tử. Chương 302. Giang Xuyên, ta muốn cho ngươi sinh cái hải tử. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai, Giang Xuyên cũng là đúng hẹn cho phụ mẫu thuê một đám lao đầu lao thái thái buổi tiếp giải buồn. Mặc dù nói đại đa số người lớn tuổi đều so sánh tưởng niệm chính mình quê hương, nhưng kỳ thật tại hiện tại cái này trong xã hội, nhân tình tới lui cũng không nhiều. Nhất là trong thôn loại kia một mạc dân phong cũng sớm đã thay đổi, cho nên chỉ cần đợi trong thành tự do một số, kỳ thật cùng đợi tại nông thôn là không có gì khác nhau. Ca, ta tại Ma Đô thời điểm đã cực kỳ lâu đều không có đi ra ngoài chơi, đây là ta lần thứ nhất đến Đế Đô, ta muốn đi ra ngoài chơi một chút có thể sao? Lúc này Giang Tuyết đột nhiên có chút rụt rè nói. Nàng biết trong khoảng thời gian này trong nhà không yên ổn, cho nên cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đi bên ngoài chơi. Nhưng là bây giờ bọn hắn đều đem đến bên trong tới, trước kia nàng còn xưa nay chưa từng tới bao giờ Đế Đô, cho nên muốn đi đế đều tốt dạo chơi, đương nhiên nếu như đại ca cảm thấy có nguy hiểm, cái kia không đi cũng có thể. Một bên Đường Miểu cũng là liên tục gật đầu. Được thôi, đã các ngươi nghĩ như vậy đi ra ngoài, hôm nay ta thì mang các ngươi đi ra ngoài chơi cái đầy đủ. Giang Xuyên gật đầu cười. Dù sao lấy chính mình hiện tại thực lực, chỉ cần không gặp được loại kia lão bất tử lão quái vật, hẳn là không có nguy hiểm gì. Huống hồ đệ đệ cùng muội bọn hắn đều là người sống sờ, cũng không phải sủng vật, không có khả năng vĩnh viễn để bọn hắn sinh hoạt tại trong trang viên, cũng muốn đi nhìn một chút thế giới bên ngoài, muốn cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc nhiều hơn. Rất nhanh Giang Xuyên liền mang theo Giang Tuyết cùng Đường Miểu các nàng đi tới một chỗ khu vui chơi, đối với nơi này hệ thống thiết bị, Giang Xuyên tự nhiên là không thế nào cảm thấy hứng thú. Dù sao lấy năng lực hiện tại của hắn, liền xem như đạp không phi hành cũng hoàn toàn có thể làm được. Cho nên cho dù là tàu lượn dạng này kích thích trò chơi cũng mảy may vạch không nổi hắn ném một cái rất hứng thú. Ta nói Giang Xuyên, ngươi cái tên này cũng quá không thú vị đi. Vừa mới Tiểu Tuyết các nàng để ngươi cùng đi chơi chơi trò chơi thiết bị, ngươi thế mà biểu hiện như vậy không thú vị. Mỹ Ảnh lúc này thời điểm ngồi xuống Giang Xuyên trước mặt, tiện tay đưa cho hắn một chai nước uống về sau chính là cười híp mắt nói ra. Theo lý mà nói cái tuổi này cũng là ưa chơi niên kỷ, nhất là loại kích thích này mạo hiểm hoạt động. Thế nhưng là gia hỏa này nhìn qua lại là hoàn toàn không hứng lắm bộ dáng, giống như đối với mấy cái này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ha ha, những vật kia chẳng qua là lừa gạt tiểu hài tử chơi mà thôi, ta còn thực sự để không nổi bất kỳ hứng thú gì. Ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn cùng đi đâu? Không phải cũng là trước kia hưởng thụ qua đủ loại kích thích, cho nên mới vô pháp tiếp nhận loại này trò trẻ con đồ vật sao? Giang Xuyên cười đáp lại một câu. Một câu nhất thời nói Mị Ảnh á khẩu không trả lời được. Sau đó hai người chính là ngồi tại khu vui chơi trên ghế dài trò chuyện. Giang Xuyên, ta muốn cho ngươi sinh cái hài tử. Chúng ta về sau thích thích thời điểm không mang theo vật kia có thể sao? Mị Ảnh lúc này thời điểm nhỏ giọng đối Giang Xuyên nói ra. Nương theo lấy Giang Xuyên thực lực càng ngày càng mạnh, tài phú cũng càng ngày càng nhiều, hắn hiện tại loáng thoáng đã cảm giác được nguy hiểm, đồng thời tiếp cận Giang Xuyên mỹ nữ cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, nàng thật sợ Giang Xuyên bị cướp đi. Cho nên nàng hiện tại cũng muốn bắt chước trước kia cổ đại phim truyền hình, trình diễn vừa ra mẫu bằng tử quý tiết mục. Dù sao có hài tử về sau, Giang Xuyên nói không chừng cũng có thể ổn định lại, đến lúc đó những cái kia mê người tiểu yêu tinh khẳng định liền sẽ không đánh Giang Xuyên chủ ý. Tốt, ta sớm liền đang chờ ngươi câu nói này. Nói đến cha mẹ cũng thúc giục qua ta nhiều lần, bọn hắn đã sớm muốn ôm tôn tử. Giang Xuyên không chút do dự đáp ứng xuống. Kỳ thật bọn hắn hai người cái tuổi này muốn hài tử cũng vừa mới tốt. Chương 303. Không biết sống chết tiểu côn đồ. Chương 303. Không biết sống chết tiểu côn đồ. Ngươi thì không muốn phản kháng một chút sao? Dù sao ngươi bây giờ nhận biết nhiều mỹ nữ như vậy, mà lại ngươi bây giờ có tiền như vậy, thực lực lại mạnh như vậy. Kỳ thật lấy ngươi bây giờ điều kiện có thể tìm tới tốt hơn, liền xem như tam thê tứ thiếp cũng chưa chắc không thể. Mỹ Ảnh cũng không biết là đang nói đùa, vẫn là nói thật. Ừm, ngươi nói ngược lại là thật có đạo lý, ta có thể hướng phương diện này suy tính một chút. Giang Xuyên thì là chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, câu nói này trong nháy mắt đem Mỹ Ảnh khí quay hàm phình lên. Tốt đâu, chỉ đùa với ngươi, đừng coi là thật. Giang Xuyên nhẹ nhàng tại chóp mũi của nàng phía trên vuốt một cái, ôn nhu nói, khả năng bởi vì Mỹ Ảnh là hắn một nữ nhân đầu tiên, cho nên hắn cũng là phá lệ thật tâm. Kỳ thật chính hắn cũng không xác định có thể hay không yêu mến những nữ nhân khác. Nhưng là thì trước mắt mà nói xuất hiện tại chính mình sinh mệnh bên trong những nữ sinh này, hắn cũng không có đặc thù cảm giác. Được rồi, đi. Kỳ thật loại chuyện này cũng tại dự liệu của ta bên trong. nếu là đến lúc đó thật phát sinh, kỳ thật ta cũng bắt ngươi không có cách nào. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, ta hay là hy vọng ngươi chỉ có ta một cái. Mỹ ảnh ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật đối Giang Xuyên nói. Dù sao không có bất kỳ cái gì một nữ nhân ưa thích cùng những nữ nhân khác cùng hưởng trượng phu đi. Hắc hắc. Vậy chúng ta có phải hay không cần phải bắt đầu chúng ta mới vừa nói qua kế hoạch đâu? Giang Xuyên lúc này thời điểm lại là một mặt cười xấu xa nói. A, ở chỗ này sao? Đây cũng quá quang minh chính đại đi. Làm đến ta đều có chút ngượng ngùng, muốn không chúng ta còn là buổi tối a. Mỹ ảnh cũng là làm xấu cười một tiếng, hiển nhiên cùng Giang Xuyên mở lên trò đùa. Mà đúng lúc này, mấy đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Này, hai vị đại mỹ nữ, là mình đi ra chơi phải không? Muốn hay không ca ca bồi cùng các ngươi? Dạng này cũng không đến mức các ngươi buổi tối quá tịch mịch nha. Đúng thế, hai vị mỹ nữ bao nhiêu tiền? Nói thẳng đi, ta hảo ca thế nhưng là có rất nhiều tiền. Lúc này Giang Xuyên cũng là cao mày cấp tốc đem con mắt nhìn đi qua. Liền thấy mấy người trẻ tuổi ngăn tại Giang Tuyết cùng Đường Miểu trước mặt, trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Ta khuyên các ngươi nhanh lên lăn đi. Tốt nhất là không nên trêu chọc chúng ta, nếu không xuống chẳng là các ngươi không thể chống đỡ được. Lúc này một bên Giang Lưu đột nhiên lạnh như băng đối mấy cái người nói. Dù sao chính mình có như vậy như bức đại ca còn có thể bị mấy tên côn đồ khi dễ hay sao? Húng chi mình đại ca ngay tại cách đó không xa, nếu là bọn hắn thực có can đảm khó xử mình đại ca khẳng định sẽ trực tiếp đem bọn hắn cho đánh một trận. Ú a, ngươi cái này tiểu bạch kiểm thế mà như thế kiên cường. Dám cùng chúng ta hảo ca nói như vậy, ngươi có phải hay không ngại chính mình mệnh lớn? Ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút, ta hảo ca tại đế đô địa vị. Đây là một tên lưu manh, lập tức uy hiếp lên. Trong lời nói đều là uy hiếp cùng đắc ý, ta lười đi nghe ngóng. Nhưng ta vẫn là hảo tâm nhắc nhở các ngươi một tiếng, cút nhanh lên đi. Bởi vì đợi lát nữa ngươi nhóm khả năng thì không có cách nào dựng thẳng theo nơi này rời đi. Giang Lưu tiếp tục tràn đầy tự tin nói. Dù sao có như bức như vậy đại ca, hắn cái này nói chuyện tự nhiên cũng là kiên cường đi lên. Không biết sống chết tiểu bạch kiểm cho thể diện mà không cần. Còn dám uy hiếp chúng ta, ngươi muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Ca mấy cái động thủ cho ta làm tàn cái này tiểu bạch kiểm. Gọi là Hào ca người trẻ tuổi kia một tay hướng phía dưới để ép. Lạnh như băng mở miệng nói ra. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cái khác mấy người trẻ tuổi cũng là cùng nhau tiến lên. Trực tiếp liền muốn đánh tơi bời Giang Lưu. Chỉ bất quá liền tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt đó Đường Miểu thân thể trực tiếp như điện chớp xông ra. Chỉ là mấy cái giây liền đem mấy tên côn đồ đem thả ngã trên mặt đất. Chương 304. Mỹ ảnh, sát thủ bản tính. Chương 304. Mỹ ảnh, sát thủ bản tính. Ngoa tạo, lúc đó quên Đường Miểu thân thủ cũng là tương đương ghê gớm. Ban đầu vốn chuẩn bị động thủ Giang Xuyên thấy cảnh này về sau cũng là đột nhiên nhớ tới Đường Miểu thân thủ kỳ thật cũng là coi như không tệ. Mặc dù so với chính mình cùng Mỹ ảnh mà nói còn có rất đại chênh lệch rất lớn. Nhưng là đối phó loại này phổ thông người vẫn là dư sức có thừa, dù sao cũng là sinh ra ở quân lữ thế gia, đối phó 3 năm cái tiểu côn đồ hoàn toàn là trò trẻ con. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi có biết hay không ngươi đắc tội là ai? Có tin ta hay không một câu thì có thể để ngươi tại đế đô không sống được nữa. Cái kia gọi Hào ca tên nhóc khốn nạn giờ phút này còn đang kêu gào lấy. Tựa hồ là hoàn toàn không có ý thức đến bọn hắn hiện tại chỗ tại dạng gì tình huống. Chẳng cần biết ngươi là ai, sự tình vừa rồi vốn chính là các ngươi chủ động khiêu khích trước đây. Chúng ta cũng thuộc về phòng vệ chính đáng, cho nên chúng ta không sợ. Đường Miểu lúc này thời điểm cũng là kiên cường nói, đương nhiên giờ phút này trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không biết những thứ này tiểu côn đồ thân phận đến tột cùng như thế nào, cũng sợ cho Giang Xuyên rước lấy phiền phức. Nếu là vừa tới đế đâu ngày đầu tiên thì cho Giang Xuyên gây phiền toái, cái này cuộc sống về sau nàng cũng không tiện đợi tại Giang Xuyên bên cạnh. Hừ, còn đại cho ta cả một bộ này sao? Ta nói cho ngươi những vật kia chỉ là ước thúc các ngươi những người bình thường này ước thúc không được chúng ta. Chỉ cần hôm nay chúng ta có thể còn sống theo nơi này rời đi, cái kia ta nói cho ngươi, các ngươi nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Cái kia gọi Hào ca tên nhóc khốn nạn giờ phút này còn đang kêu gào. Giang Tuyết cùng Đường Miểu các nàng cũng là thật chặt nắm chặt lại nắm đấm. Nhưng dù sao đều là tuổi trẻ thiếu nữ, mà lại là mới tới đế đô, tự nhiên cũng là không dám làm quá phận để tránh đến lúc đó cho Giang Xuyên gây một chút mầm hai vạn. Lúc này thời điểm Giang Xuyên cùng Mỹ Ảnh cũng là chậm rãi đi tới, ánh mắt băng lánh liếc qua nằm dưới đất những tên côn đồ các kẻ kia. Lại dám uy hiếp thân nhân của mình, còn vọng tưởng từ nơi này còn sống rời đi, quả thực là tại nói chuyện viển vông. Ca. Nhìn đến đại ca của mình qua đến về sau, Giang Tuyết cũng là ủy khuất ba ba kêu một tiếng. Đường Miểu mặt mũi tràn đầy lúng túng đối Giang Xuyên nói ra, thật vô cùng thật xin lỗi Giang đại ca, không nghĩ tới ngày đầu tiên đến thì cho ngươi dẫn xuất chuyện như vậy. Bởi vì nàng căn bản cũng không xác định những thứ này tiểu côn đồ có cái gì thâm hậu bối cảnh, cho nên cũng là theo bản năng xin lỗi. Nếu là mình hôm nay không theo ra tới, có lẽ chuyện này thì sẽ không phát sinh. Đừng nói lời như vậy, Tiểu Miểu. Sự tình vừa rồi ta nhìn rõ ràng, là những thứ này tiểu tạp chủng trước gây chuyện trước đây, cho nên cách làm của ngươi hoàn toàn là chính xác. Ta cũng hy vọng ngươi về sau có thể bảo trì dạng này phong cách, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo hộ hảo chính mình. Bởi vậy ngươi không cần vì thế cảm thấy xin lỗi, ngược lại cần phải vì chính mình vỗ tay mới đúng. Chuyện kế tiếp thì giao cho chúng ta xử lý đi, các ngươi trước đi chơi cái khác. Giang Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ các nàng bả vai của hai người, ra hiệu các nàng không cần phải sợ, chuyện này giao cho mình giải quyết là được. Nghe được Giang Xuyên nói như vậy về sau, Đường Miểu mới thở dài một hơi. Sau đó chính là mang theo Giang Tuyết cùng Giang Lưu đi chơi. Ngay tại tỷ tỷ quay người rời đi về sau, Giang Xuyên ánh mắt trong nháy mắt thì băng lạnh xuống. Xú tiểu tử, ngươi lại dám thả bọn hắn thoát mấy cái. Ngươi cái này là muốn làm chim đầu đàn sao? Tin hay không lão tử một chiếc điện thoại thì có thể để ngươi tử tại đế đô. Bất quá bên cạnh ngươi cái này mỹ nữ giống như thật không tệ. Ngươi nếu là đem nàng cấp cho ca mấy cái chơi đùa, nói không chừng sự tình hôm nay có thể xóa bỏ. Một cái tiểu tóc vàng đột nhiên ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Giang Xuyên nói ra. Chỉ bất quá ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, thổi phun một tiếng, hắn thì cảm giác cổ của mình chỗ đột nhiên nóng lên. Một giây sau máu chảy ồ ạt. Xuất thủ là mỹ ảnh, quả quyết tàn nhẫn, không mang theo một tia dây dưa dài dòng. Dù sao nàng đã từng cũng là sát thủ xuất thân. Hiện tại một cái tiểu lưu manh lại dám như thế nói chuyện với nàng, hơn nữa còn là ngay trước chính mình nam nhân mặt. Dạng này người không thể lưu. Chương 305. Ta luôn luôn đều rất nhân tử. Chương 305. Ta luôn luôn đều rất nhân tử. Giang Xuyên cái này trước mặt mọi người hẳn không có cho ngươi gây phiền phải a. Nhẹ nhõm xử lý cái kia tiểu côn đồ về sau, bị nhãn nhẹ nhàng gậy gậy chính mình trên trán mái tóc, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Xuyên hỏi. Nàng biết Giang Xuyên gia hỏa này hiện tại thế nhưng là có thông thiên thủ đoạn, nếu không cũng không dám như thế trắng trợn. Không có. Ta liền đế đô tề gia đều có thể trong nháy mắt diệt đi, huống chi là bọn hắn loại này tiểu côn đồ. Nếu là bọn hắn không thể tìm phiền toái, còn tốt, nếu là không có tìm phiền toái, vậy ta thì chấm dứt bọn hắn. Giang Xuyên chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chỉ bất quá hai người cái này nhìn như mây trôi nước chảy đối thoại, lại đem còn lại mấy tên côn đồ dọa đến sợ chết khiếp. Bọn hắn thật là sợ tè ra quần. Mặt đất đều sinh mấy bày ra. Cái kia mấy cái này đâu? Muốn hay không cũng giải quyết hết. Mỹ ảnh tiếp tục mở miệng hỏi. Dù sao vừa mới đã làm ra chuyện như vậy, không quan tâm nhiều mấy cái. Quên đi thôi, dù sao cũng chính là mấy cái sẽ chỉ miệng này thiếu niên vô tri thôi. Lần này thì cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, ta nghĩ tới lần bọn hắn cũng không dám. Giang Xuyên cũng không có chuẩn bị đem còn lại mấy người trẻ tuổi cũng thuận tiện xử lý sạch. Bởi vì những người này trong mắt hắn là không có bất kỳ cái gì giá trị, cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên để bọn hắn còn sống thì còn sống đi. Huống hồ đi qua sự tình hôm nay về sau, bọn hắn về sau khiêu khích các nữ sinh thời điểm, chắc hẳn trong lòng cũng muốn cân nhắc một chút. Nha a, ngươi lúc nào biến đến nhân từ như vậy rồi? Cái này giống như có chút không phải ta biết Giang Xuyên. Mỹ ảnh nhìn chằm chằm Giang Xuyên cười cười. Gia hỏa này trước đó ra tay vậy nhưng là rất lớn rất, trên cơ bản là sẽ không để lại người sống. Hôm nay vậy mà như thế nhân từ, cái này thật có điểm vượt ra khỏi hắn lý giải. Chớ nói nhảm, tốt ta vẫn luôn sẽ nhận thức chứ. Ta xử lý những người kia cũng đều là bọn hắn muốn giết chết ta mới bất đắc dĩ xử lý bọn hắn. Mấy cái này tiểu tóc vàng tuy nhiên vừa mới xác thực làm có chút không đúng, nhưng bọn hắn dù sao không có đối với ta tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên thì để bọn hắn rời đi đi. Giang Xuyên cười nói một tiếng. Sau đó ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mấy tên côn đồ, nếu không muốn chết, cút nhanh lên đi, cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ có thể hùng vô cùng. Vạn nhất các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, một giây sau các ngươi khả năng thì cùng các ngươi cái này tiểu đồng bọn là kết quả giống nhau. Giang Xuyên một câu, trong nháy mắt đem tỷ tỷ dọa cho đến run rẩy dốc hết ra. Tuy nhiên lại không ai rời đi nơi này. Cũng không phải bọn hắn không muốn rời đi, mà chính là giờ phút này hai chân đã hoàn toàn bị hoảng sợ đến mất đi chi giác, căn bản là đứng không dậy nổi, đừng nói là đi. Giang Xuyên cũng lười lại để ý tới bọn hắn, chính là mang theo mị ảnh rời khỏi nơi này đến mức khắc phục hậu quả sự tình, thì giao cho vườn mới đi. Trải qua sự tình vừa rồi về sau, Đường Miểu cùng Tần Tuyết đối với công viên nước cũng đã mất đi hứng thú. Tiếp lấy chính là tùy tiện tìm một nhà ngũ tinh cấp khách sạn chuẩn bị đi ăn cơm. Mà lúc này, cái kia gọi Hảo Ca ra hỏa thế mà lần nữa kiên cường đi lên. Lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu gọi điện thoại. Mẹ, ta kém chút thì không gặp được ngài. Ta vừa rồi tại công viên nước kém chút thì bị người giết chết, tiểu tử kia quá phách lối. Hắn mang theo một nữ nhân thế mà giết chết tiểu lục tử. Ngươi có thể nhất định muốn vì tiểu lục tử báo thù, giúp ta xuất khí. Lúc nói chuyện, cái kia gọi Hảo Ca thanh niên người một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Một mặt là vì tranh thủ đồng tình, mà một phương diện khác cũng là thật sợ tè ra quần. Mà điện thoại đầu kia nữ nhân nghe được chính mình tiếng khóc của con về sau, trong nháy mắt thì giận không nhịn nổi. Chương 306. Gặp lại quan phương nhân viên. Chương 306. Gặp lại quan phương nhân viên. Thì mấy ngày nay vừa mới đến nhà hàng chuẩn bị mua thức ăn thời điểm, lại một cái giẫm lên giày cao gót nữ nhân hướng về Giang Xuyên bọn hắn bên này nhích tới gần, như thế hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tiểu Soái ca, thuận tiện liều cái bàn sao? Đi thẳng tới Giang Xuyên trước mặt, thanh âm tiểu mị mà hỏi. Không tiện, nhiều như vậy công tác, còn không ngồi được người sao? Giang Xuyên chỉ là nhàn nhạt cự tuyệt, mà một bên mị ảnh lại là ánh mắt băng lãnh chằm chằm lấy nữ nhân này trước mắt, bởi vì cái này nữ vóc người cũng xinh đẹp, dáng người cũng đặc biệt bắt mắt. Hiện tại thế mà ngay trước chính mình cái này nữ chủ nhân mặt dám như thế trêu chọc chính mình nam nhân. Cái này không phải liền là người xưa có câu tại hầm cầu bên trong thắp đèn lồng tìm tức sao? Mà nữ nhân này tựa như là không có chút nào chú ý tới mị ảnh ánh mắt một dạng, chỉ là kiều mị mở miệng nói ra, "Tiểu ca ca đừng lạnh lùng như vậy nha. Nhân gia chỉ là muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Ngươi muốn là khó qua như vậy, nhưng là sẽ làm bị thương nhân gia tâm nha." Sau khi nói xong trả lại Giang Xuyên len lén nhìn thoáng qua hắn giấy chứng nhận. Mặc dù chỉ là liếc một chút Giang Xuyên, lại thấy rất rõ ràng, bởi vì trên đó viết Quách gia an toàn cục. "Được thôi, nếu là dạng này, vậy liền ngồi đi." Sau đó Giang Xuyên thanh âm vẫn như cũng là bình thản nói ra, "Nếu là quan phương người, cái kia tìm chính mình chắc là có một ít chuyện muốn nói." Mị ảnh hiển nhiên cũng nhìn thấy cái kia giấy chứng nhận, giờ phút này cũng không nói thêm gì. Dù sao vừa mới ngay trước mặt mọi người ra người, bị quan phương tìm tới, đây cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là nàng không nghĩ tới quan phương người thế mà tìm tới cửa nhanh như vậy. Nữ nhân lúc này thời điểm tự mình làm vang dội. Sau đó điểm một ly cà phê, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Giang Xuyên trên thân. Giang tiên sinh thật đúng là nhất biểu nhân tài, chân nhân so ảnh chụp phía trên còn muốn càng thêm xoáy khí đồng dạng, ta cũng không nghĩ tới ngài thế mà còn trẻ như vậy. Nữ nhân uống một ngụm cà phê về sau, tiếp tục nhàn nhạt cười nói ra. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta cũng không có thời gian theo ngươi nói chuyện phiếm. mà lại ngươi đợi ở chỗ này mà nói sẽ ảnh hưởng ta ăn cơm khẩu vị. Giang Xuyên thanh âm lạnh lùng nói ra. Những người này tìm chính hắn khẳng định là có bọn hắn nguyên nhân, cho nên Giang Xuyên cho tới bây giờ cũng sẽ không coi bọn họ là thành bằng hữu đến đối đãi. Cũng không biết bọn hắn lần này tìm đến mình đến tột cùng là vì chuyện gì, là liên quan tới Tề gia sự tình, vẫn là vừa mới liên quan tới những cái kia tiểu tóc vàng sự tình. Bất quá mặc kệ là chuyện gì, hắn đều hồn nhiên không sợ. Tốt ta. Giang Tiên Sinh trực tiếp như vậy lời nói, vậy ta cũng liền nói thẳng. Lần này ta qua đến hay là vì máy quang khắc sự tình. Ta hy vọng Giang Tiên Sinh có thể đồng ý đem máy quang khắc bán cho chúng ta, đương nhiên phương diện giá tiền khẳng định cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta nguyện ý ra 500 ức mua sắm ngài máy quang khắc kỹ thuật. Nữ nhân cũng là đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình lần này tới mục đích. Lần trước bọn hắn người tìm tới Giang Xuyên, cũng là bởi vì quá tham lam dẫn đến hợp tác không có đạt thành. Mà lần này lãnh đạo tự mình hạ lệnh, nhất định muốn đem máy quang khắc kỹ thuật cầm tới. Nếu như vậy, Long Quốc khoa học kỹ thuật liền có thể dẫn trước cái khác quốc gia. Thì ra là thế. Xem ra lần này ngươi mang thành ý so với lần trước tên kia nhiều hơn nhiều, 500 ức ngược lại là một cái không tệ con số. Tuy nhiên ta đối tiền tài không có hứng thú gì, bất quá nhìn tại các ngươi có thành ý như vậy phân thượng, vậy ta liền đồng ý giao dịch máy quang khắc kỹ thuật. Kỳ thật hiện tại máy quang khắc kỹ thuật đối với Giang Xuyên đến nói không có chút nào tác dụng, cho nên liền xem như đưa ra ngoài cũng không quan trọng, chủ yếu vẫn là muốn trong lòng của mình thoải mái. Nếu là không thoải mái lời nói, liền xem như bọn hắn mở ra lại cao hơn giá cả, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chương 307, Lý Thanh Giao, đế đồ nước rất sâu. Chương 307, Lý Thanh Giao, đế đồ nước rất sâu. Giang Tiên Sinh ngài thật đúng là một cái vô cùng thông khoái người, nhìn trước khi đến đối với ngài nghe đồn hoàn toàn cũng là lời đồn. Lần này cùng ngài hợp tác thật chính là vô cùng thông khoái. Hy vọng chúng ta lần sau còn có thể có cơ hội hợp tác. Sau khi nói xong, nữ nhân kia cũng là trực tiếp thì đưa cho Giang Xuyên một thẻ ngân hàng. Giang Xuyên thuận tay liền trực tiếp xuyên thấu y phục trong túi. Loại này đại nhân vật cùng chính mình giao dịch hẳn là sẽ không cầm lấy không thể a. Còn nữa nói, dù sao máy quang khắc kỹ thuật còn ở trên tay mình nắm giữ lấy. Nếu như là bọn hắn dám cùng chính mình giở trò, vậy chỉ có thể để bọn hắn trải nghiệm một thanh lừa gạt mình đại giới. Đúng rồi Giang tiên sinh, ta còn có một chuyện phải nhắc nhở ngươi một chút. Nữ tử muốn nói lại thôi. Giang Xuyên cũng không có mở miệng hỏi thăm, mà chính là cứ như vậy ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy nàng. Là như vậy, ngài gần nhất tại đế đô thế nhưng là chọc tới không ít sự cố. Tuy nhiên những chuyện này đại đa số quan phương đều giúp ngươi đè xuống, rất nhiều phổ thông người cũng không biết. Nhưng ngươi những làm này sớm đã bị một vài gia tộc thế lực theo dõi, mà những gia tộc kia thế lực đều là cực kỳ to lớn tồn tại, cho nên vẫn là hy vọng ngươi điệu thấp một điểm cho thỏa đáng. Chí ít tại không có năng lực tự bảo vệ mình trước đó phải khiêm tốn một số, miễn cho mình rước lấy mầm hai vạn. Sau khi nói xong, nữ nhân tựa hồ cảm thấy mình nói như vậy có chút quá trực tiếp. Sau đó liền tiếp tục nói bổ sung, ta biết Giang tiên sinh ngươi có người thường vô pháp so sánh lực lượng, đồng thời ngươi khả năng cũng dựa lưng vào đại gia tộc hoặc là đại thế lực. Nhưng là đế đô nước hoàn toàn chính xác rất sâu bình thường người không cách nào nắm chắc. Hãm sâu trong đó lời nói tuyệt đối sẽ có khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Cho nên có thể thấp điều, ngài vẫn là tận lực điệu thấp một số. Dạng này đối với ngài là có chỗ tốt. Nghe được nữ tử nhắc nhở về sau, Giang Xuyên cũng là chăm chú nhẹ gật đầu, ừm, vô cùng cảm tạ nhắc nhở của ngươi, ngươi ta nhớ ở trong lòng. Mặc dù nói Giang Xuyên đối chính mình thực lực hoàn toàn chính xác có nhất định tự tin, nhưng còn không có đạt tới bành trướng cấp độ. Hắn cũng không nhận vì chính mình hiện tại thực lực có thể coi trời bằng vung. Cũng biết đế đô đích thật là một cái nước rất sâu địa phương, bởi vì cái này địa phương tồn tại rất nhiều đại gia tộc cùng đại thế lực. Sơ ý một chút mà nói khả năng thật sẽ bị để mắt tới, đến lúc đó khả năng vẫn là tương đối phiền phức. Coi như mình hiện tại rất mạnh, nhưng là người xưa có câu tốt, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói không chừng tiếp tục như vậy đi xuống, cái gì thời điểm thì gặp phải chính mình không cách nào đối kháng tồn tại đâu. Vậy được, đã sự tình đã thỏa đàm, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi dùng cơm. Chúc các ngươi dùng cơm vui sướng, đây là ta phương thức liên lạc, về sau có chuyện gì Giang tiên sinh có thể trực tiếp liên hệ ta. Nếu là chúng ta có thể giúp một tay địa phương nhất định sẽ tận lực giúp một tay. Sau khi nói xong, nữ tử đưa cho Giang Xuyên một tấm danh thiếp. Phía trên bất ngờ viết tên của nàng cùng số điện thoại. Lý Thanh Giao, ngược lại là một cái tương đương tên dễ nghe nha được, vậy sau này ta có chuyện nhất định sẽ gọi điện thoại cho ngươi, đương nhiên hy vọng ta cần phải giúp một tay thời điểm, các ngươi không muốn khoanh tay đứng nhìn. Giang Xuyên nói một tiếng về sau, liền đem tấm thẻ cho cất vào trong túi của mình mặt. Chờ nữ tử biến mất tại trước mặt bọn hắn về sau, mấy người bắt đầu dùng cơm. Ai? Xem ra đế đô hoàn toàn chính xác không quá an toàn. Cũng không biết hôm nay chúng ta gây những cái kia tiểu tóc vàng bên trong có hay không một số lương tựa gia tộc thế lực. Mị Ảnh giờ phút này có chút thấp thỏm nói ra. Trước đó ngược lại là không có cảm thấy, nhưng là trải qua vừa rồi cái kia Lý Thanh Giao tiểu nói này, cũng thực sự cảm thấy địa đồ thật không đơn giản. Chương 308. Sát thủ đến cửa, các ngươi là muốn chết cười ta sao? Chương 308. Sát thủ đến cửa, các ngươi là muốn chết cười ta sao? Giang Xuyên thì là một mặt không quan trọng nói, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Vừa mới những cái kia tiểu tóc vàng xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt, bọn hắn loại kia mặt hàng lại có thể xuất từ nào đại gia tộc đâu? Coi như thật là xuất từ đại gia tộc, bọn hắn có thể đem thế hệ trẻ tuổi dạy thành cái kia hùng dạng, đoán chừng những cái kia làm gia trưởng cũng không có gì đặc biệt. Giang Xuyên tự nhiên căn bản cũng không có đem những cái kia tiểu tóc vàng cùng thời với bọn họ sau thế lực để vào mắt. Phải biết trên cái thế giới này thực lực càng thêm cường thế lực càng lớn tồn tại, cái kia tất nhiên tại khí chất phía trên là hoàn toàn khác biệt. Mà vừa mới những tên côn đồ các ké kia hoàn toàn thì là tiểu lưu manh, không có trộn lẫn một chút xíu không tinh khiết đồ vật. Ừ mừng. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta an tâm. Bất quá ngươi vừa mới nhìn cái kia nữ vì cái gì nhìn như vậy cẩn thận? Ngươi có phải hay không thích người ta? Mị Ảnh đột nhiên lời nói xoay chuyển, có chút cố tình gây sự lên. ta nói ngươi có phải hay không có chút quá không thèm nói đạo lý. Cái kia người ta hảo ý cùng ta nói chuyện hợp tác, ta cũng không thể để người ta phơi một bên đi. Huống hồ nói xong hợp tác về sau nàng liền đi, ta lại không có nhiều cùng hắn nói chuyện. Ta nói nữ nhân các ngươi có phải hay không đều là cái dạng này. Động một chút lại ăn bay giấm. Giang Xuyên một mặt im lặng nói ra. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy mị ảnh thời điểm, nàng cũng không phải cái dạng này nha. Cái kia hoàn toàn thì là một bộ cao lạnh nữ thần địa bộ, lạnh như băng khí chất quả thực để phổ thông người không cách nào tới gần. Nhưng là bây giờ làm sao biến đến càng ngày càng tầm thường đây. Được rồi. Tự chọn nữ nhân cái này quỷ cũng muốn liếm hết nha. Mấy người cơm nước xong xuôi về sau, thì chuẩn bị trở về trong trang viên đi. Bây giờ một ngày chơi ngược lại là thật vui vẻ, tuy nhiên nửa đường ra một chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng là cái này không có ảnh hưởng chút nào đến Giang Xuyên tâm tình. Rất nhanh mấy người thì lái xe đi tới cửa chính của nhà mình miệng. Chỉ bất quá vừa mới đến cửa nhà thời điểm, liền phát hiện có 4-5 người ngăn tại bọn hắn trước mặt. Ba nam hai nữ, ăn mặc đồng dạng là lưu manh bộ dáng, có một chút thập kỷ 90 sở mát ký sự cảm giác. Bất quá Giang Xuyên lại nhạy cảm phát giác được mấy người này trong thân thể thả ra khí tức vẫn rất mạnh, chỉ ít so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu là gặp gỡ người bình thường, những người này xác thực là vô cùng nhân vật hết sức khủng bố. Nhưng là đáng tiếc bọn hắn đối thủ là Giang Xuyên, mà tại Giang Xuyên trong mắt, bọn hắn thì cùng một đám con kiến nhỏ không có bất kỳ khác biệt gì. Thiện tay liền có thể bóc chết. Tiểu tử, thì là các ngươi hôm nay hù dọa nhà chúng ta Trương thiếu sao? Một cái sở mát nữ tử đi đến Giang Xuyên trước mặt, sau đó vênh vang đắc ý mà hỏi. Nàng rất muốn giả trang ra một bộ người sống chớ gần băng lãnh cảm giác, nhưng lại cho Giang Xuyên lấy họa hổ không thành phản loại chó cảm giác. "Ca, làm sao bây giờ?" Bọn hắn cái này tạo hình nhìn qua. Giang Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra, nhưng là nửa câu nói sau lại cũng chưa có nói hết. "Nhìn qua thế nào?" Giang Xuyên hỏi. "Nhìn qua tựa như là muốn chết cười chúng ta đi. Cái này đều cái gì nên lại, thế mà còn có người làm loại này tiểu tóc, thế mà còn mặc lấy loại này quần bò đây không phải ba bọn hắn chơi còn lại sao?" Giang Tuyết trong nháy mắt liền không nhịn được phốc phốc vang lên. Bởi vì hắn muốn về đến trong nhà những cái kia ố vàng hình cũ. Ba lúc còn trẻ giống như cũng là loại này phong cách. Ngoa tạo. Các ngươi hắn mụ có thể hay không tôn trọng chúng ta? Chúng ta thế nhưng là sát thủ, có thể hay không thật tốt tôn trọng một chút nghề nghiệp của chúng ta? Đừng hắn mụ cho ta cười, chúng ta không sĩ diện sao? Lúc này một người nam nhân đi lên trước, mặt mũi tràn đầy xấu hổ quá lớn. Tuy nhiên bọn hắn đối bọn hắn cái này tạo hình vô cùng vừa lòng phi thường. Nhưng là, cái này tạo hình cũng xác thực để bọn hắn nhận lấy vô số chế giễu. Bất quá mà, những thứ này tiếng cười nhạo chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Bởi vì trước mắt cái này mấy người trẻ tuổi chẳng mấy chốc sẽ trở thành thi thể lạnh băng. Chương 309. Nguyên lai là khôi hài nghệ sĩ. Chương 309. Nguyên lai là khôi hài nghệ sĩ. Giang Xuyên thì là có chút ngượng ngùng đối những người ở trước mắt mở miệng nói ra, thật sự là vô cùng xin lỗi, chúng ta những người này cười điểm kỳ thật là rất cao, bình thường thời điểm đều là không biết cười, trừ phi là nhịn không được. Các ngươi cái này cách ăn mặc thật sự là có chút quá mức không hợp thói thường, cho nên ta muội muội mới nhịn không được cười ra tiếng. Tuyệt đối không có mảy may muốn chế giễu ý của các ngươi. Chủ yếu là những người này cách ăn mặc thật sự là quá mức nhận người cười, để Giang Xuyên cảm thấy những người này căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Một cái ở niên đại này còn có thể cách ăn mặc thành sờ mát bộ dáng người trẻ tuổi, ngươi không nói hắn lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Được thôi. Nhìn ngươi giải thích như thế chân thành, vậy chúng ta thì tạm thời không xoắn suýt các ngươi vừa mới chế rêu ta sự tình. Bất quá lần này chúng ta qua tới tìm các ngươi có thể không phải là vì chuyện này. Mà lại có người cho chúng ta một khoản tiền, để cho chúng ta đến thu thập các ngươi. Lúc này cái kia sờ mát đại ca lại mở miệng nói ra. Vừa mới bọn hắn thì nhận được một phần thần bí đơn đặt hàng, vậy bây giờ có thể làm giá cả đó cũng là vô cùng không tệ. Trực tiếp thì cho bọn hắn 20 vạn. Để bọn hắn thật tốt giáo huấn một chút trước mắt những người tuổi trẻ này, chỉ cần bất tử, thế nào giáo huấn đều được, đương nhiên bọn hắn cũng không phải lấy tiền không làm việc người, cho nên chỉ có thể đến cửa. A, ta hiểu. Chuyện này tất cả đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, muốn không ngươi trước hết để cho ta muội muội các nàng đi về nhà. Tiểu hài tử mà không thể gặp quá tàn nhẫn trang diện, để bọn hắn đi về trước, có bất cứ chuyện gì các ngươi tới tìm ta. Giang Xuyên tiếp tục cười híp mắt nói ra. Trước mắt mấy người này nhìn qua mặc dù là phản phái, nhưng giống như không có gì náo tử, cho nên khiến người ta cảm thấy rất khôi hài. Đại ca có thể sao? Ta cảm thấy cái này cái trẻ tuổi xoáy ca ngược lại là thẳng chân thành, mà lại hắn mấy cái kia muội muội tuổi tác nhìn xác thực rất ưa thích, dễ dàng bị một số huyết tinh tràng diện kích thích. Muốn không liền để các nàng đi vào đi. Lúc này sau lưng một cái sở mát nữ tử mở miệng nói ra. Có lẽ là đồng dạng đều là nữ sinh nguyên nhân, cho nên có thể đầy đủ càng thêm cảm động lây. Trước kia nàng cũng là như vậy nhát gan sợ phiền phức, nhìn đến huyết thì choáng huyết. Cũng được. Dù sao ta Long Ngạo Thiên cho tới bây giờ đều không khi dễ nữ hài tử. Tiểu tử này cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, cứ lại vào lúc này còn nghĩ đến bảo hộ muội muội của mình. Ân, ta thật thưởng thức hắn. Nếu như không phải hiện tại đứng tại mặt đối lập, ta thậm chí có thể sẽ cho phép hắn gia nhập chúng ta môn hạ. Cái kia dẫn đầu sở mát lập tức nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là một cái so sánh cảm tính người, đương nhiên cũng chính bởi vì hắn câu nói này thành công cứu hắn. Ngay tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, Giang Xuyên sát ý trong lòng đã triệt để tiêu tán. Những người này mặc dù bây giờ đứng tại chính mình mặt đối lập, nhưng trước mắt xem ra giống như vẫn rất có lương tâm, chí ít không phải loại kia hung ác sát thủ. Cái này gia hỏa này thật là sát thủ sao? Làm sao cảm giác giống như là diễn tiểu phẩm lại như là diễn tướng thành một dạng. Ngược lại là thẳng khôi hài. Muốn không đợi lát nữa ngươi thì lưu bọn hắn một mạng a. Lúc này thời điểm mị ảnh cũng là nhỏ giọng đối Giang Xuyên nói ra. Chẳng biết tại sao từ khi thành Giang Xuyên nữ nhân về sau, nàng phát hiện mình tâm tính thiện lương giống càng ngày càng mềm mại. Nếu là lúc trước đối mặt loại cục diện này thời điểm, cũng mặc kệ cái gì phải trái đúng sai. chỉ cần đối với mình sinh ra uy hiếp tồn tại, vậy thì nhất định phải để bọn hắn toàn diện biến mất.
Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Khả năng chỉ là đi ra kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Huống hồ ta ngược lại thật ra thẳng kính nể bọn hắn, đợi lát nữa ta có thể tha bọn họ một lần.
Giang Xuyên nhẹ gật đầu nói ra.
Chương 310. Thảo. Giả heo ăn thịt hổ.
Chương 310. Thảo.
Giả heo ăn thịt hổ. Những thứ này sờ mát cũng là thật thẳng giảng nghĩa khí, lập tức liền để Giang Tuyết cùng Đường Miểu bọn hắn tiến nhập trang viên, thì liền nhìn lấy yếu đuối Giang Lưu cũng bị bỏ vào.
Tốt. Tiên sinh, của ngươi đệ đệ muội muội nhóm toàn bộ đều tiền nhóm, chúng ta có thể thật tốt tính toán giữa chúng ta trường mục đi.
Kỳ thật nói đến giữa chúng ta cũng không có ân oán, sai thì sai tại ngươi gây người, mà chúng ta vừa vặn là tay chân. Chúng ta tiếp đơn, cho nên chuyện này chúng ta không thể không làm.
Bất quá xem ra thái độ của các ngươi vẫn là rất tốt, cũng không tính là cái gì người xấu, đợi lát nữa chúng ta ra tay sẽ thích hợp nhẹ một chút.
Lúc này cái kia sở mát đầu lĩnh đột nhiên mở miệng đối Giang Xuyên nói ra.
Nói thật, khi dễ loại này tay trói gà không chặt thanh niên người còn thật không có gì cảm giác thành tựu. Chủ yếu là nhìn lấy hai người kia giống như cũng không tính là gì người xấu, đợi lát nữa theo liền đối phó một chút, ứng phó một chút.
Lại cho bọn hắn khỏe miệng lau điểm sốt cà chua, đập một tấm hình gửi tới cho cô chủ là được rồi, đến thời điểm hẳn là có thể đầy đủ đưa đến lấy giả làm thật hiệu quả.
Đúng vậy a.
Đích thật là thời điểm giải quyết giữa chúng ta vấn đề đây.
Bất quá các ngươi thật dự định đối chúng ta hai cái động thủ sao?
Xem các ngươi cũng không tính là người xấu, ta thì nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta hai cái thế nhưng là tuyệt đỉnh cao thủ, không phải là các ngươi có thể ứng phó.
Giang Xuyên cười đối mấy cái người nói.
Thật sao?
Sở Mát lão đại nghiêm túc nhìn một chút Giang Xuyên, phát hiện tiểu tử này vẫn như cũng là khí định thần nhàn, nói không chừng thật đúng là có chút bản lãnh.
Bất quá bọn hắn nhiều người ngược lại cũng không sợ, huống chi bọn hắn bên kia còn có một nữ nhân.
Tiểu tiểu thiếu,
bất ở chỗ này cùng chúng ta thổi như bức.
Nhìn ngươi cái này tay chân lèo khèo, làm sao có thể là tuyệt đỉnh cao thủ?
Nói không chừng ta một người là có thể đem ngươi đánh chạy trối chết.
Bất quá ta đại ca vậy mà nói đối với các ngươi ra tay nhẹ một chút, chờ một lát ta khẳng định sẽ ôn nhu một điểm.
Muốn không cái kia tiểu muội muội ngươi cũng cùng theo một lúc đi vào đi, chúng ta đem ngươi cùng nhau cái này nam đánh một trận liền xem như giao nộp.
Đây là một cái lắp ba lắp bắp hỏi người gầy sờ mát nói ra.
Nói thật, đánh nữ nhân loại chuyện này bọn hắn thật đúng là làm không được.
Hy vọng nữ nhân này có thể kẻ thức thời là tuân kiệt, mau chóng rời đi chỗ thị phi này, miễn cho một hồi đã ngộ thương nàng.
Phốc phốc.
Một bên mỹ ảnh lại là đột nhiên cười ra tiếng.
Nàng còn tốt lâu đều không có nghe được ngu xuẩn như vậy lời nói.
Bất quá mấy người này ngược lại là thật rất thú vị.
Sau đó liền tiếp tục mở miệng nói ra, mấy người các ngươi cũng không thể thả ta, bởi vì lúc trước hoảng sợ qua cái kia gia hỏa chính là ta.
Thảo,
hôm nay chúng ta là gặp phải kẻ ngu sao?
Tính toán nhiệm vụ quan trọng, đến đón lấy các ngươi tốt nhất đừng phản kháng.
Bởi vì nếu như ngươi không phản kháng, thụ thương tuyệt đối không được.
Lúc này thời điểm sở mát lão đại cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra.
Mặc dù nói bọn hắn ra tay là có nặng nhẹ, nhưng nếu như đối phương phản kháng so sánh kịch liệt, vậy thì chờ lát nữa có thể liền không nói được rồi.
Được.
Đã dạng này chúng ta liền bắt đầu đi, đợi lát nữa chúng ta hai cái giống như về nhà, chúng ta mau sớm kết thúc.
Giang Xuyên tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, thân thể giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ.
Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến sở mát lão đại trước mặt.
Sau đó một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn.
Ngay sau đó lại liên tục điểm cái khác ba người.
Trong chốc nhóm này, bốn cái sở mát trong nháy mắt thì triệt để trợn tròn mắt.
Ngoa tào.
Hắn mụ, gặp quỷ.
Ta hắn mụ đời này ghét nhất cũng là loại này giả heo ăn thịt hổ mặt hàng.
Sở mát lão đại nhất thời khóc không ra nước mắt.
Chương 311.
Smart F4, ngươi có thể làm lão đại của chúng ta sao?
Chương 311, Smart F4, ngươi có thể làm lão đại của chúng ta sao?
Chỉ là vừa đối mặt công phu, Smart 4 người tổ liền biết trước mắt người trẻ tuổi này là cái giả heo ăn thịt hổ nhân vật, thực lực tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói.
Khó trách vừa mới biểu hiện như vậy mây trôi nước chảy, nguyên lai là hắn mụ tại giả trang heo.
Cầm, ghét nhất loại này người.
Rõ ràng có thực lực ngay từ đầu không bày ra, nhất định phải chờ mình trang xong bức về sau lại đi ra đánh mặt mình.
Mụ nó, muốn làm mình có thực lực, không phải đem mặt của hắn cho đánh sưng không thể đáng tiếc nha. Trong lòng mặc dù đang gầm thét, nhưng là thế cuộc trước mắt hắn còn có thể thấy rõ.
Tiểu tử này căn bản cũng không phải là mấy người bọn hắn chỗ có thể ứng phó,
mà hiện tại bọn hắn liền như là cái kia cái thất gỗ phía trên thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết.
Tiểu tử, ngươi không giảng võ đức, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt.
Ngươi dạng này là không đạo đức hành động.
Vừa mới rõ ràng làm bộ chính mình rất yếu, bây giờ lại mạnh đến mức không còn gì để nói.
Ngươi cho rằng ngươi dạng này rất xoáy sao?
Không, ta cho rằng ngươi quá thấp.
Vô luận như thế nào ngươi cũng đừng nghĩ thông qua loại phương thức này thu hoạch được bản tiểu thư trái tim.
Sở mát nữ tử đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Giang Xuyên.
Gia hỏa này quả thực không biết xấu hổ, rõ ràng đã nói xong yếu không hợp thói thường.
Bây giờ lại mạnh đến nổ tung.
Ngậy.
Giang Xuyên cũng là rất im lặng.
Chính mình vừa mới giống như chưa từng có biểu thị qua chính mình rất yếu đi.
Mà lại theo cái kia mây trôi nước chảy biểu lộ thì biết mình mạnh quả thực đáng sợ, chẳng qua là bọn hắn đắm chìm trong bọn hắn thế giới bên trong, cũng không có phát hiện dị thường mà thôi.
Chỉ bất quá mấy người này cũng không biết là nao tự mặt, hay là thật có chút hổ đều đến lúc này, không phải là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao?
Tiểu tử, hôm nay chúng ta sở mát F4 nhận thua đã rơi xuống trên tay ngươi, muốn xử lý như thế nào ngươi thì xử lý như thế nào đi.
Bất quá ta vẫn là muốn khẩn cầu ngươi không nên đánh mặt, cũng tận lượng không muốn làm loạn chúng ta kiểu tóc có thể sao.
Sở mát lão đại một mặt thành khẩn thỉnh cầu nói.
Phốc phốc.
Lời này vừa nói ra, đem một bên Giang Xuyên cùng mỹ ảnh đều cho chọc cười.
Mấy người này thật sự có tất yếu đi bệnh tâm thần khoa kiểm tra một chút đầu óc của mình.
Cái này đều bệnh đều nhanh không có, thế mà còn đang để trong lòng kiểu tóc của bọn họ.
Được rồi, mấy người các ngươi với ta mà nói căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. mà lại các ngươi cũng không có biểu lộ ra đối ta sát tâm, vừa mới cách làm của các ngươi cũng thẳng giảng đạo nghĩa giang hồ. Cái kia ta hôm nay sẽ tha các ngươi một lần. Về sau vẫn là đem tóc mình xử lý tốt, cách ăn mặc thành đại nhân bộ dáng, thật tốt tìm lớp học đi. Làm loại này cướp bóc sự tình cuối cùng không phải chính đồ, hôm nay cũng chính là gặp mềm lòng ta. Nếu là gặp phải những người khác, nói không chừng các ngươi tiểu mật nhưng là lưu tại nơi này. Giang Xuyên phất phất tay, đối mấy cái người nói, phải biết cái này đế đô đại nhân vật có thể nhiều ghê gớm. Nếu là mấy người này hôm nay chọc tới chính là Diệp Thần loại kia mặt hàng, nói không chừng mấy người bọn hắn hiện tại cũng sớm đã đi Diêm Vương điện trình diện. Cái kia, đầu tiên ta rất cảm tạ ngươi có thể buông tha chúng ta sở mát F4, nhưng là để cho chúng ta cắt tóc chuyện này chúng ta không có cách nào tiếp nhận. Tiểu tóc cũng là chúng ta sinh mệnh. Còn có một chuyện, ta muốn cầu cầu ngươi, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Sở mát lão đại tiếp tục mở miệng nói ra. Chuyện gì? Nói đi. Các ngươi cũng coi là số lượng không nhiều có thể đem ta chọc cười người. Chỉ cần không phải quá phận thỉnh cầu, ta hẳn là có thể đáp ứng các ngươi. Giang Xuyên nhẹ gật đầu hỏi. Dù sao từ khi chính mình thực lực mạnh lên về sau, khoái lạc giống như biến đến càng ngày càng ít. Mà mấy người này thành công đem chính mình chọc cười, cho nên thỏa mãn bọn hắn một cái thỉnh cầu nho nhỏ tựa hồ cũng không quá đáng. Cái kia, về sau ngươi có thể mang theo chúng ta sao? Chúng ta có thể nhận ngươi làm lão đại. Smart lão đại đột nhiên xuất hiện một câu, kém chút liền đem Giang Xuyên cho nói choáng váng. Cái này hắn mụ đánh bất quá chỉ là lão đại là chăm chú sao? Chẳng lẽ lại bọn hắn cái này Smart F4 cũng là như thế tạo thành? Chương 312. 100 vạn mua vui vẻ, quý sao? Chương 312, 100 vạn mua vui vẻ, quý sao? A, nếu như ta muốn trở thành lão đại của các ngươi, có phải hay không ta cũng muốn làm cùng các ngươi đồng dạng tiểu tóc? Nếu là như vậy, ta nhìn ta vẫn là thôi đi, bởi vì cái này tiểu tóc ta đã tại 10 năm trước thì đã làm. Ta phát hiện cái này tiểu tóc cũng không thích hợp ta, mà lại không có chút nào xoái. Giang Xuyên cũng là gọn gàng dứt khoát nói, nếu là hiện tại để cho mình đỉnh lấy dạng này tóc đi gặp người, vậy đơn giản so đả thương chính mình còn khó chịu hơn. Hắn đổ là cảm thấy trước mắt mấy người này thật đáng yêu, như không để cho mình cả cái này kiểu tóc làm lão đại bọn họ mà nói có thể suy nghĩ một chút. Dù sao mấy người này tuy nhiên không có thực lực gì, nhưng là tin tức ngầm có lẽ vẫn là có thể dò thăm. Cũng coi là mình tại nơi này một điểm nhỏ thay mắt đi, mặc dù nói hiện tại hắn căn bản không cần những vật này. Nhưng người nào để cho mình nhìn mấy tên này thuận mắt đây? Ta là lão đại, mặc dù nói ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là ta không thể không phê phán một chút ngươi thẩm mỹ. Ngươi cái này thẩm mỹ nhưng có đại đại vấn đề, chúng ta cái này kiểu tóc quả thực cũng là cuồng chảnh khóc khoe nổ bánh trời, tốt à. Ngươi lại còn nói không có chút nào xoái. Smart lão đại lúc này cũng là mở miệng nói ra. Đúng vậy a lão đại. Vốn cho là ngươi là một cái thẩm mỹ người bình thường, không nghĩ tới ngươi thẩm mỹ cũng giống như người bình thường không được. Chúng ta mấy cái này kiểu tóc thế nhưng là bỏ ra rất nhiều tiền làm, quả thực đẹp trai không có thiên lý tốt à. Lúc này cái kia Smart nữ sinh cũng là mở miệng nói ra. Hiển nhiên bọn hắn đối với mình bộ này tạo hình là vô cùng hài lòng, mà lại là hoàn toàn ở vào loại kia tự mình thôi miên trạng thái bên trong, căn bản là nghe không đi vào ý kiến của người khác. Bất quá Giang Xuyên cũng không thèm để ý, được rồi, các ngươi như là ưa thích cái này tiểu tóc, cái kia liền tiếp tục bảo trì đi, dù sao ta sẽ không cắt bỏ cái này tiểu tóc. Bất quá đã các ngươi hiện tại đã nhận ta làm lão đại lời nói, vậy sau này các ngươi thì nếu nghe ta lời nói, các ngươi hiện tại nhiệm vụ cũng là nhiều hơn giúp ta tìm hiểu tin tức, chú ý đế đô một số gió thổi cỏ lay. Nếu là một số đáng giá chú ý tin tức lập tức trở về đến cũng cáo ta, biết không? Đợi lát nữa ta thì thêm các ngươi phương thức liên lạc. Mấy cái này sờ mát người trẻ tuổi cũng coi là mình tại đế đô thế lực. Chờ sau này mới hảo hảo phát triển lớn mạnh một chút. Trước theo mấy người bọn hắn bắt đầu đi. Không có vấn đề, lão đại, chuyện này thì bao tại trên người chúng ta đi, tuy nhiên chúng ta mấy cái không có năng lực chiến đấu gì. Nhưng là tìm hiểu tình báo phương diện này chúng ta thế nhưng là nhất lưu. Sờ mát lão đại lập tức vô bộ ngực nói ra. Sau đó Giang Xuyên cũng là đơn giản trao đổi một phen. Trực tiếp cho bọn hắn 100 vạn về sau để bọn hắn đi tiêu phí. Bởi vì Giang Xuyên đối với mình người cho tới bây giờ đều là sẽ không bạc đãi, cũng lại không chút nào keo kiệt. Mà lại hắn hiện tại nhiều tiền một nhóm, xài không hết, căn bản xài không hết, cho nên không cần thiết tỉnh lấy. Kỳ thật cầm tới tiền về sau gọi là một cái vui vẻ, có số tiền kia về sau, bọn hắn lại có thể đi làm cao cấp hơn kiểu tóc. Nhìn lấy mấy người mặt mũi tràn đầy mừng rỡ rời đi một bên mỹ ảnh, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Lần thứ nhất cảm thấy không giết người thế mà cũng có thể vui vẻ như vậy. Nói đến mấy người bọn hắn vẫn là rất khôi hài, bao trang một chút nói không chừng có thể trực tiếp xuất đạo. Hiện tại trực tiếp ngành nghề như thế lửa, ta cảm thấy lấy phong cách của bọn hắn có thể lần nữa để táng ái gia tộc phục hưng. Mỹ ảnh lúc này cũng là cười ha hà nói. Đúng vậy a, ngươi nói đích thật không sai, đến thời điểm ta suy nghĩ một chút. Tâm tình giá trị vật này vẫn là vô cùng không tệ. Hoa 100 vạn làm cho hai người chúng ta vui vẻ lâu như vậy, ngược lại cũng coi là vô cùng đáng giá. Chương 313. Nam viên phá cảnh đan, trực tiếp nguyên địa cất cánh a. Chương 313. Nam viên phá cảnh đan, trực tiếp nguyên địa cất cánh a. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Giang Xuyên bọn hắn ngược lại là tương đối an tĩnh một điểm, tuy nhiên cũng có một số người khi hiểu được thân phận của bọn hắn về sau, chính là chủ động đến đây tiếp kiến, bất quá tất cả đều bị Giang Xuyên cho từng cái đánh ra. Bởi vì chủ động đến cửa bái kiến ngươi, cái kia hoặc là thì là có chuyện muốn nhờ, hoặc là cũng là kiêng kỵ ngươi thực lực, không có khả năng đối ngươi giúp lên bất luận cái gì chiêu cố. Cho nên dạng này chưa quen thuộc lại không giúp được gì người, có thể không thấy thì không thấy. Bất quá dạng này bình tĩnh thời gian ngược lại để Giang Xuyên cảm thấy có chút không quá thích ứng. Có lẽ là đoạn thời gian trước kinh lịch sự tình quá nhiều, hiện tại đột nhiên trở về bình tĩnh, đích thật là có chút không thích ứng. Cái này Thiên Giang Xuyên cùng Mỹ Ảnh hai người đi ra ăn cơm. Chờ giao xong tiền thời điểm, cái kia đã lâu hệ thống điện tử hợp thành âm lại một lần nữa trong đầu vang lên đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu phí 27.888 khối, phát động hệ thống bạo kích hoàn lại. Khen thưởng phá cảnh đan 5. Chú thích, mỗi một lần sử dụng phá cảnh đan đều có thể để người sử dụng dễ như trở bàn tay đột phá một cái lớn cảnh giới. Phá cảnh đan không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, đồng thời cũng có thể không nhìn bất kỳ bình cảnh. Nghe được não hải bên trong đột nhiên nhớ tới điện tử hợp thành âm, nhìn trước mắt xuất hiện giả thuyết màn hình. Giang Xuyên trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vẻ vui sướng chi sắc. Bởi vì chỉ là nghe loại này giới thiệu thì như bức ghê gớm. Một viên phá cảnh đan có thể dễ dàng đột phá một cái lớn cảnh giới, tuy nhiên hắn không biết hiện tại chính mình đến tột cùng là cái cảnh giới gì. Nhưng là cái đồ chơi này như bức như vậy, tổng cộng 5 viên phá cảnh đan có thể cho chính mình đột phá 5 cái cảnh giới. Mình bây giờ thực lực đã mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu là ở liên tục đột phá 5 cái lớn cảnh giới, vậy hắn thậm chí đều rất khó tưởng tượng chính mình thực lực đem sẽ tăng lên đến loại trình độ gì. Lúc này một bên mị ảnh tựa hồ cũng đã nhận ra Giang Xuyên không thích hợp. Sau đó chính là cười híp mắt mở miệng hỏi, "Thế nào? Ngươi còn chờ cái gì nữa nha? Không phải là một bữa cơm ăn ngươi hơn 2 vạn khối tiền, bắt đầu đau lòng chứ?" Đương nhiên hắn câu nói này chỉ là mở cho đùa mà thôi, hiện tại Giang Xuyên nhiều tiền ghê gớm, đừng nói là 2 vạn khối tiền, liền xem như 200 ức, đoán chừng tại hiện tại Giang Xuyên trong lòng cũng không tính là gì. "Nào có, mang theo nữ nhân ta yêu mến cùng nhau ăn cơm, liền xem như đem ta ăn phá sản, ta trong lòng cũng là vui vẻ, vừa mới chẳng qua là nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, cho nên mới phân thần." Giang Xuyên lấy lại tinh thần về sau cười lắc đầu. Sau đó ánh mắt càng không ngừng nhìn lấy mị ảnh. Vừa mới trong nháy mắt đó hắn trong lòng suy nghĩ muốn hay không cho mị ảnh một viên phá cảnh đan, để cho nàng cũng tận khả năng đột phá cảnh giới của mình, để thực lực biến đến càng mạnh. Bất quá ý nghĩ này vừa mới trong đầu hiện, liền bị hắn phủ định. Bởi vì loại đan dược này thật sự là quá mức quý giá, cũng không phải là hắn không nỡ, mà chính là cho mị ảnh sử dụng, nói thật có chút đại tài tiểu dụng. Mị ảnh thực lực bây giờ tại Giang Xuyên trong mắt vậy đơn giản thì là kém không hợp thói thường, liền xem như lại cho hắn liên tục tăng thêm 5 cái cảnh giới, cũng không có khả năng vượt qua chính mình. Còn không bằng đem những này tất cả phá cảnh đan đều cho mình sử dụng, chỉ cần chính mình thực lực đạt đến cực hạn cường độ, cái kia cũng có thể dễ dàng bảo vệ bọn hắn. Hắc hắc, ngươi cái tên này miệng vẫn là trước sau như một ngọn. Ta thật vô cùng sợ hãi ngươi cái này một cái miệng cái gì thời điểm thì lại đi lừa gạt cái khác tiểu cô nương đến thời điểm ta còn bắt ngươi không có cách nào. Mị ảnh lúc này thời điểm cũng là có chút an dầm nói. Bởi vì gần nhất Giang Xuyên nhận biết nữ sinh xinh đẹp càng ngày càng nhiều, nàng cũng xác thực rất sợ hãi vị trí của mình chịu ảnh hưởng. Chương 314. Liên tục 5 cái đại cảnh giới, ta cảm giác mình vô địch. Chương 314. Liên tục 5 cái đại cảnh giới, ta cảm giác mình vô địch. Những chuyện này ngươi thì không cần phải lo lắng, tuy nhiên ta Giang Xuyên không phải một cái một lòng một ý người, nhưng cũng không phải một cái khắp nơi chê hoa gẹo người. Sẽ không cho ngươi tìm quá nhiều tỉ muội. Giang Xuyên lúc này thời điểm vừa cười vừa nói đương nhiên về sau hắn có hay không lão nhị, lão tam, lão tứ, hắn mình bây giờ cũng vô pháp khẳng định. Cho nên hiện tại vẫn là muốn cho mị ảnh đánh một châm dự phòng châm, hy vọng đến thời điểm chính mình tìm tới lão nhị, lão tam, lão tứ thời điểm, nàng không nên quá khó tiếp nhận ăn uống no đủ đi dạo một vòng mấy lúc sau. Hai người mới trở lại chính mình trong trang viên đi đến trong trang viên về sau, Giang Xuyên chính là trực tiếp tìm tới chính mình gian phòng, sau đó đem chính mình khóa vào phòng bên trong, nói là muốn bế quan. Giang Xuyên bế quan thời điểm, những người khác tự nhiên là không thể quấy nhiêu cũng không dám đi quấy rầy đi vào gian phòng về sau, hắn lập tức theo hệ thống ba lô bên trong lấy ra cái kia 5 viên phá cảnh đan. Thì cùng phim truyền hình bên trong những đan dược kia không có gì khác biệt, nhìn lấy là màu tím đen, cũng không biết ăn có thể hay không trúng độc. Bất quá nếu là hệ thống khen thưởng, cái kia sẽ không có trúng độc mạo hiểm a. Nghĩ tới đây về sau, Giang Xuyên trực tiếp đem viên thứ nhất phá cảnh đan cho nuốt xuống. Cơ hồ tại nuốt đan dược trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng năng lượng bằng bạc, liền như là cái kia mênh mông biển lớn đồng dạng tại trong thân thể của mình đột nhiên hình thành. Ngay sau đó cái kia vô cùng mênh mông năng lượng chính là tại trong thân thể của mình lung tung mạnh mẽ đâm tới, giống như muốn đem chính mình thân thể triệt để xé rách đồng dạng. Nếu không phải hắn luyện tập chuyển bá thể quyết, đoán chừng thân thể còn không thể thừa nhận như thế khủng bố xé rách lực. Hô, nhanh như vậy thì đột phá cảnh giới đi. Bất quá chó này hệ thống cũng không nói ta cái này cảnh giới là an bài như thế nào. Tuy nhiên có thể rõ ràng cảm giác được ta thực lực có đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có bay vọt về chất. Nhưng là ta nhưng lại không biết ta cảnh giới bây giờ đến tột cùng là tại cái nào một cái cấp bậc. Cảm nhận được thân thể lực lượng khủng bố biến hóa về sau, Giang Xuyên cũng cảm giác rất biệt khuất. Người khác đối bọn hắn tu luyện cảnh giới đây chính là có vô cùng rõ ràng nhận biết, liền xem như một chút xíu biến hóa rất nhỏ, bọn hắn đều có thể hiểu rõ rõ ràng. Có thể là chính mình đối chính mình cảnh giới hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết mình hiện tại rất mạnh, cụ thể mạnh đến mức nào hắn lại hoàn toàn không biết. Loại cảm giác này có lúc cũng thật bất đắc dĩ. Bất quá Giang Xuyên cũng không có nghĩ nhiều như vậy, sau đó chính là lại đem còn lại 4 viên phá cảnh đan toàn bộ đều một mạch nuốt xuống. Lần này cái kia mạnh mẽ đâm tới năng lượng ba động so vừa rồi còn khủng bố hơn nhiều. Hắn cảm giác chính mình thân thể tùy thời đều có bị năng lượng xé nát mạo hiểm, bất quá cơ hồ tại hắn thân thể đạt đến cực hạn thời điểm, tựa như là hệ thống phát ra một đạo phi thường cường đại bảo hộ bình chướng, cho nên mới đem hắn thân thể bảo vệ hoàn hảo không chút tổn hại. Lập tức liên tục đột phá 5 cái cảnh giới, cái này khiến Giang Xuyên trọn vẹn bế quan 3 ngày mới hoàn toàn tiêu hóa tất cả năng lượng. Giờ này khắc này hắn cảm giác mình đã mạnh không có đối thủ. Một quyền đi xuống đánh nát một ngọn núi đều tuyệt đối không nói chơi ba. Mạnh, khó có thể tưởng tượng cường đại. Lực lượng thật kinh khủng. Cảm giác thì ta hiện tại thân thể tố chất hoàn toàn có thể tay không phá núi đoạn hải. Liên xem như tân tiến nhất khoa học kỹ thuật vũ khí, đoán chừng cũng không cách nào phá vỡ ta nhục thể phòng ngự năng lực. Nếu là ở tu tiên thế giới, không biết ta hiện tại tính toán cái cấp bậc gì. Kim đan, nguyên anh, vẫn là độ kiếp. Giang Xuyên tâm lý âm thầm nghĩ lấy. Tuy nhiên hắn không biết mình cảnh giới là như thế nào tới phân chia tính toán.
Bất quá bây giờ tựa hồ trước tiên có thể hiểu rõ một chút trên cái thế giới này cái khác tu hành giả đẳng cấp phân chia.
Chương 315. Không có tiền cùng lão đại nói, bao no.
Chương 315. Không có tiền cùng lão đại nói, bao no.
Sau đó Giang Xuyên cũng là trong nháy mắt cho Sở Mát lão đại đánh tới một chiếc điện thoại. Tên kia thực lực tuy nhiên yếu cực kỳ nhỏ, nhưng là tin tức vẫn tương đối linh thông, nói không chừng đối ở hiện tại những võ giả này đẳng cấp phân chia có một ít so sánh minh xác khái niệm. Vừa mới tiếp thông điện thoại liền nghe đến Sở Mát lão đại cái kia vô cùng thanh âm hưng phấn, mà lại thanh âm không chỉ có nghe vào rất vui vẻ, hơn nữa còn đặc biệt cung kính. Lão đại, ngài khỏe chứ, có dặn dò gì?
Xin mời ngài nói.
Không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề mà thôi.
Giang Xuyên nhàn nhạt mở miệng nói ra.
Lão đại, ngươi xin hỏi chúng ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm.
Sở Mát lão đại tiếp tục mở miệng nói ra.
Nghe được mấy cái này cậu vật tựa như là ở nơi đó tiêu phí, nghe vào còn thật náo nhiệt. Mà lại cái kia sống động âm nhạc, nghe vào cùng mình mười mấy 20 năm trước nghe được âm nhạc quả thực giống như lúc.
Mấy người các ngươi đến tụt cùng đang làm gì?
Giang Xuyên cũng là phi thường tò mò mở miệng hỏi.
Cái này quá hạn âm nhạc giống như không phải là tại quán bar hoặc là chẳng lẽ lại là tại bỏ hoang nhà máy xi măng sao?
Hắc hắc. Lão đại, chúng ta mấy cái khiêng mấy cái bao xi măng tại đầu thôn đấu võ đây.
Một câu, kém chút liền đem Giang Xuyên cho làm đứng máy.
Vốn cho là đầu thôn đấu võ loại chuyện này chỉ là ngắn video bình đại nhảm chán đám dân mạng trò đùa quái đản. Lại không nghĩ rằng trong hiện thực thế mà còn thật có xảy ra chuyện như vậy. Mà lại ghê tởm hơn chính là mấy tên hỗn đản này thế mà còn là tiểu đệ của mình. Cái này muốn là lúc sau chuyến đi, chính mình tấm mặt mo này là hoàn toàn không có địa phương đặt.
Ai?
Được rồi, tự chọn tiểu đệ, không có cách nào a.
Giang Xuyên trong lòng cũng là đặc biệt bất đắc dĩ.
Sau đó cũng là trò chuyện lên chính sự, lần này điện thoại cho ngươi chủ yếu là hỏi một chút ngươi võ giả đẳng cấp cùng đẳng cấp là như thế nào phân chia.
Ngươi cũng coi là một cái người trong giang hồ, những chuyện này nên biết đi.
Cái gì?
Lão đại, ngươi là đang hỏi ta võ giả đẳng cấp sao?
Sở Mát lão đại tựa như là nghe được trên thế giới này lớn nhất khó có thể tin mà nói một dạng.
Hắn nhưng biết bọn hắn cái này lão đại mạnh đến mức không còn gì để nói, quả thực khủng bố như vậy.
Lại không nghĩ rằng thực lực mạnh như vậy lão đại thế mà liền võ giả đẳng cấp cũng không biết, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi.
Nói nhảm.
Ta đương nhiên là đang hỏi người võ giả đẳng cấp.
Biết thì nói nhanh lên, không biết lời nói coi như xong.
Giang Xuyên tức giận nói.
Biết, lão đại, ta đích xác biết một số võ giả đẳng cấp.
Bất quá ta biết đến cũng không phải là rất kỹ càng. Chỉ biết là trước mặt một số võ giả đẳng cấp phân chia, phía sau ta thì không có cách nào dính đến.
Sở Mát lão đại cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra.
Được.
Vậy ngươi liền đem biết đến nói cho ta biết đi.
Giang Xuyên ngữ khí cũng là nhu hòa mấy phần.
Ừm ân.
Theo ta được biết, võ giả tổng cộng chia làm cửu phẩm. Theo thứ tự là thượng tam phẩm, trung tam phẩm cùng phía dưới tam phẩm.
Thượng tam phẩm là võ giả 1 đến 3 đoạn, trung tam phẩm là 4 đến lục đoạn, phía dưới tam phẩm là 7 đến 9 đoạn đương nhiên, võ giả còn chia hậu thiên và tiên thiên, đẳng cấp phân chia cũng giống như thế. Làm thực lực siêu việt tiên thiên võ giả nhất đoạn về sau, thì đạt đến trong truyền thuyết tông sư cảnh giới, bất quá tông sư cảnh giới ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, giống như đế đô vẫn chưa có người nào đánh tới đại tông sư.
Tông sư phía trên còn giống như có đại tông sư, đến mức phía sau ta thì không thế nào xem rõ ràng.
Sở Mát lão đại chăm chú giải thích nói.
Giang Xuyên sau khi nghe nhẹ gật đầu, thì ra là thế a, ngược lại là thật đơn giản.
Vậy trước tiên dạng này, ta cúp trước, các ngươi cố gắng chơi đi.
Không có tiền thì cùng lão đại nói, tiền bao no.
Sau khi nói xong Giang Xuyên thì cúp điện thoại.
Sau đó lại tự lẩm bẩm, nói không chừng Liễu Như Tuyết cùng Tần Tiểu Tuyết các nàng biết càng nhiều chuyện hơn.
Chương 316.
Lại không có sợ chết tìm tới cửa.
Chương 316. Lại không có sợ chết tìm tới cửa.
Bất quá bây giờ Giang Xuyên nói cũng không nóng nảy đi tìm hiểu những thứ này, dù sao hiểu rõ nhiều đối với mình tới nói không có tác dụng gì, bởi vì hắn căn bản thì không biết mình hiện tại là cái gì tầng thứ thực lực. Cũng chỉ có gặp phải những cao thủ kia thời điểm mới có thể biết mình so với bọn hắn lợi hại vẫn là so với bọn hắn yếu, đến thời điểm nói không chừng liền có thể biết rõ ràng chính mình cụ thể thực lực. Mà Tần Tiểu Tuyết liền xem như biết những thứ này thực lực đẳng cấp phân chia, bọn hắn Tần gia cũng không có cao thủ như vậy cung cấp chính mình luyện tay.
Mấy ngày kế tiếp thời gian, Giang Xuyên cũng là đúng hẹn đem máy quang khắc kỹ thuật giao cho cao tầng, đối với cái này cao tầng tự nhiên là vô cùng hài lòng.
Dù sao có cái này máy quang khắc kỹ thuật về sau, đối với thực lực quân sự phương diện này liền có tăng lên cực lớn, đến thời điểm thì rốt cuộc không cần bị cái khác quốc gia ước thúc cùng uy hiếp. Có thể nghiên cứu ra một số sát thương lực phi thường cường đại vũ khí, nói không chừng những vũ khí kia có thể nên đối những người tu hành này. Dù sao những thứ này cường đại gia tộc tồn tại, đối khắp cả quốc gia an toàn thủy chung tồn tại nhất định thai hoàng ẩm.
Nếu là có thể sống chung hòa bình mà nói ngược lại cũng thôi, thì sợ bọn họ có cái gì hài lòng.
Giang Xuyên cũng là cùng người nhà cùng một chỗ. Hiếm thấy qua vài ngày nữa thanh nhàn thời gian. Mấy ngày nay trên cơ bản đều là bồi tiếp phụ mẫu tại dạo phố, sau đó điên cuồng mua đi dạo. Mấy ngày sau, hắn phát hiện mình tư sản không chỉ có không có giảm bớt, mà lại tích lũy càng ngày càng nhiều, xài không hết căn bản là xài không hết. Hôm nay Lục Xuyên cũng mang theo cha mẹ đến một nhà cấp cao khách sạn ăn cơm. Gần nhất vẫn luôn tại chính mình Long Đằng khách sạn ăn cơm, ăn cũng liền án, cho nên muốn đi hắn nhà hàng nhấm nháp đế đô mỹ thực. Nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch.
Cái này không tỷ vừa mới cơm nước xong xuôi, chuẩn bị đi ra thời điểm, Giang Xuyên thì cảm nhận được một số không quá ánh mắt hiền hòa.
Những người này hiển nhiên là hướng chính mình tới.
Tuy nhiên không biết bọn hắn là tìm đến mình làm gì, nhưng là Giang Xuyên hồn nhiên không sợ.
Bởi vì thực lực của những người này cùng khí tức đều yếu không hợp thói thường, mình muốn xử lý bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay.
Mỹ Ảnh, ngươi cùng Tiểu Miểu trước tiên đem cha mẹ ta cùng Tiểu Tuyết bọn hắn đưa về nhà đến đón lấy, ta phải xử lý một ít chuyện.
Giang Xuyên cũng là lập tức đối bên cạnh Mỹ Ảnh nói ra.
Hắn cũng không phải là bởi vì lo lắng cha mẹ mình an toàn, dù sao chỉ cần mình ở bên cạnh lời nói, bọn họ nhân thân an toàn tuyệt đối có thể có được bảo hộ. Mà lại tuyệt đối là trình độ lớn nhất phía trên bảo hộ. Thế nhưng là hắn cũng không muốn để ba mẹ của mình nhìn đến chính mình thứ nhất hung ác một mặt. Cho nên trước hết để bọn hắn trở về, sau đó lại xử lý đối với mình những người này. Được rồi, ta đã biết. Mỹ Ảnh nhẹ gật đầu. Nàng vừa mới cũng cảm nhận được một số so sánh khí tức mạnh mẽ, những khí tức này khẳng định là hướng Giang Xuyên tới. Cho nên nàng nhất định phải mau sớm đem thúc A-Z đưa về nhà, dạng này Giang Xuyên mới có thể càng thêm chuyên chú ứng đối những người kia. Tiếu Hà Hồng đột nhiên quay đầu đối Giang Xuyên nói ra, "Tiểu Xuyên, mặc kệ ngộ đến bất kỳ nguy hiểm cùng vấn đề, nhớ kỹ ngàn vạn muốn xác thực bảo vệ an toàn của mình. Cha mẹ mãi mãi cũng sẽ trong nhà. Chờ ngươi." "Đúng vậy a Tiểu Xuyên, đừng tụ thương." Giang Hải Đào cũng là nói nghiêm túc. Bọn hắn tự nhiên biết đến đón lấy nhi tử có thể muốn ứng đối rất nhiều cường đại đối thủ. "Ừm, ta đã biết cha mẹ, ta không có bất cứ vấn đề gì, các ngươi cứ yên tâm được rồi. Đợi lát nữa ta liền về nhà cùng các ngươi uống trà." Giang Xuyên gật đầu cười, cả người mây trôi nước chảy, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người mới trấn an không ít. Chương 317. Giết không tha. Chương 317. Giết không tha đưa đi cha mẹ cùng Mỹ Ảnh bọn hắn về sau. Giang Xuyên thì là mây trôi nước chảy đi ra khách sạn, sau đó đi tới một chỗ yên lặng trong ngõ phố. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh lạnh lùng từ phía sau du du vang lên, "Hảo tiểu tử, ngược lại là thằng bé nhạy, thế mà đã nhận ra chỗ ở của chúng ta. Nhưng mà, liền xem như ngươi phát giác được chỗ ở của chúng ta, cũng vô pháp sửa đổi ngươi hôm nay sẽ bị chúng ta giết chết vận mệnh." Nghe được cái kia thổi như bức thanh âm, Giang Xuyên thì là chậm rãi xoay người, liền thấy ba đạo nhân ảnh, hai nam một nữ, ăn mặc ngược lại là rất kỳ quái. Cái này giữa ban ngày thế mà hất lên màu đen áo choàng, thì sợ có người không biết bọn hắn là sát thủ một dạng. Cũng không biết những người này trong đầu đến tột cùng là trang lấy một ít gì phân và nước tiểu. Chậc chậc chậc. Các ngươi ngược lại là tự phụ vô cùng, ai trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều người đã nói với ta lời giống vậy. Nhưng là các ngươi biết bọn hắn cùng ta nói xong câu đó về sau xuống chẳng là cái gì đây? Bọn hắn đều bị ta cho tự tay xử lý. Giang Xuyên mây trôi nước chảy nói ra. Cái này mấy cái cá nhân thực lực thì cùng Lưu Trấn Quốc không có gì sai biệt, nói thật, tại hiện ở trong mắt chính mình, vậy đơn giản thì yếu như là gà con. Chính mình một đầu ngón tay đều có thể đạn tử loại kia. Có điều hắn có thể cảm giác được từ một nơi bí mật gần đó còn có tốt mấy tên sát thủ, thực lực của những người này tương đối mạnh một điểm. Nhưng cường độ cũng chỉ có như thế. Ha ha ha. Thiếu hắn mụ ở chỗ này thổi ngư bức. Ta mặc kệ ngươi trước kia có bao nhiêu ngư bức, nhưng là hôm nay ngươi phải chết. Thiên Vương lão tử cũng lưu không được ta nói. Nữ nhân kia cực kỳ đắc ý nói. Bởi vì bọn hắn lần này thế nhưng là phái ra vô số tinh nhuệ. Thực lực đạt tới võ giả đẳng cấp thì có trọn vẹn 6 cái. Mặc dù nói đều là hậu thiên võ giả phía dưới tam phẩm, nhưng là đối phó trước mắt cái này thối cá nát tôm tuyệt đối là dư xài. Hưu. Ngay tại cái kia nữ tử thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Giang Xuyên thân thể tựa như tia chớp bùng lên mà ra. Cơ hồ là trong một chớp mắt thì đã đến trước mặt nữ nhân, sau đó một thanh thì bóp lấy cổ của nàng. Như là xách con gà con đồng dạng đem hắn xách tới giữa không trung. Tràn ngập sát ý thanh âm cũng vang lên theo, ta ghét nhất cũng là ngươi loại này không có thực lực gì lại yêu thích cố làm ra vẻ người. Muốn giết ta cũng không thể rầm, chiếu ngươi là cái gì bức dạng. Hiện tại ta thì tiễn ngươi về Tây Thiên. Giang Xuyên tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, bàn tay nhẹ nhàng dùng lực, sở hữu người chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng thoáng nhìn, một đầu sinh mệnh như vậy vẫn lạc. Ngươi mới vừa rồi là làm sao qua được? Trước mắt cái kia hai nam nhân trong nháy mắt hoảng hốt lo sợ, bởi vì bọn hắn vừa mới căn bản là không có nhìn đến Giang Xuyên là làm sao xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, mà lại trong nháy mắt liền giết chết Hỏa Phượng, đây quả thực đem bọn hắn khiếp sợ không muốn. Cũng để bọn hắn triệt để ý thức được trước mắt người này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ứng phó. Liền xem như lại cho bọn hắn 10 lần nhân lực, cũng tuyệt đối không cách nào đối người trước mắt tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nghĩ tới đây, bên trong một cái nam nhân đột nhiên lên tiếng hô lớn, "Dã nạ gạ họa tiên sinh thỉnh cứu lấy chúng ta." Cơ hồ tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hiu hiu hiu, mấy đạo rõ ràng tiếng xé gió vang lên theo. Liền thấy 4 người trong nháy mắt xuất hiện ở Giang Xuyên bốn phía, đem hắn cho bao bọc vây quanh. Những người này ăn mặc đặc biệt kỳ quái, toàn thân đều bị màu tím quần áo bó cho bao khỏa, thì liền trên đầu đều bao vây lấy màu tím khăn trùm đầu, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài. Trong tay còn nắm lấy một thanh thật dài loan đao. Giang Xuyên nhận biết đây là Uy Quốc võ sĩ đao. Nha a, chẳng lẽ đây chính là Uy Quốc nhẫn giả sao? Các ngươi những này cậu đông tây thế mà cùng Uy Quốc những thứ này cậu tạp chủng thông đồng, hôm nay ta tất giết các ngươi. Giang Xuyên trong nháy mắt sát ý tăng nhiều. Hiện tại vậy mà như thế trắng trợn xuất hiện trước mặt mình, hoàn thành vì địch nhân của mình, vậy thì nhất định phải triệt để đưa bọn hắn đi gặp sắt. Chương 318. Lại trêu chọc đối thủ a. Chương 318. Lại trêu chọc đối thủ a, ngươi chính là gọi là Giang Xuyên cái kia phách lối hoàng bao tiểu tử đi. Tuy nhiên ta không biết ngươi trước kia tại Ma Đô là dạng gì tồn tại, nhưng là đi vào Đế Đô về sau, ngươi là long đến cho ta của lại, là hổ cũng phải cho ta nằm lấy. Nơi này cũng không phải ngươi dương ai địa phương. Lúc này một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Giang Xuyên cũng là quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái lao đầu tử đang từ xó xỉnh bên trong đi ra. Sờ lên tròm râu của mình về sau, một mặt cao cao tại thượng cảm giác. Ngươi lại là cái gì lão cầu vật, thế mà dám ở chỗ này đối với ta chó sủa. Ta có nên hay không ở chỗ này dương ai? Hẳn không phải là ngươi đầu này lão cầu định đoạt đi. Thức thời được rồi, như là đã chọc tới ta, ngươi cũng đừng muốn rời đi. Thì các ngươi cùng những thứ này Uy Quốc quỷ tử cấu kết sự tình, ta cũng tuyệt đối không có khả năng tha thứ các ngươi, đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Giang Xuyên cũng lười cùng bọn hắn tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp thì dễ như trở bàn tay xử lý trước mắt 4 người đến mức những cái được gọi là Uy Quốc nhẫn giả, tại Giang Xuyên trước mặt càng như là một đám ô hợp đồng dạng không chịu nổi một kích. Chỉ là trong khoảnh khắc liền bị Giang Xuyên toàn bộ cho xử lý. Sau đó một cái lắc mình trong nháy mắt đi tới cái kia lão cẩu bên người. Một thanh thì bóp lấy cổ của hắn, tuy nhiên đối phương thực lực cũng tạm được, trong thân thể khí tức ba động rất mạnh. Nhưng là tại Giang Xuyên Hải Nam hắn thật sự là quá yếu, mình muốn giết chết hắn mà nói chỉ cần một giây đồng hồ. Thậm chí đây là chính mình thả chậm tốc độ tình huống dưới, bằng không mà nói trong tích tắc liền có thể giết chết hắn vô số lần. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không ta là ai? Tiểu hỗn đản, ngươi nhanh điểm cho ta buông tay. Lão đầu tử hiển nhiên là có chút hốt hoảng. Không nghĩ tới trước mắt cái này Giang Xuyên thế mà mạnh đến như thế biến thái trình độ, chính mình liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị hắn giữ lại vận mệnh vị trí hiểm yếu. Trong lúc nhất thời nhục nhã cùng tức giận tâm tình đem cả người hắn cho hoàn toàn vây quanh. Bởi vì từ khi hắn thực lực đạt tới hậu thiên thượng tam phẩm về sau, đã thật lâu không có người nào là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới hôm nay thế mà bị một tên tiểu tử đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thậm chí từ đầu đến cuối hắn cũng không có đem trước mắt tiểu tử này để vào mắt. Hừ, ngươi tại trước mắt ta chẳng qua là một đầu chỉ biết là gọi bậy xú cầu thôi. Ngươi không trả đem mình làm một nhân vật đi. Tại ta trong mắt ngươi thì cùng một con chó không có gì khác biệt, giết ngươi lại không có bất kỳ người nào sẽ để ý đến mức sau lưng ngươi là ai hoặc là cái gì thế lực, ta lười phải biết. Nếu như là bọn hắn có đảm lượng thì tới tìm ta báo thủ. Giang Xuyên cười lạnh, thân thể ngươi cũng căn bản cũng không cho lão đầu tử tiếp tục mở miệng thời gian. Theo sau bàn tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, trong nháy mắt thì đưa này lão đầu tử quy thiên, xem ra lại tại đế đô trêu chọc một số không nên trêu chọc tồn tại. Bất quá những người này lại dám đến cửa tìm ta gây phiền phức, cái này liền là bọn hắn xuống tràng. Mặc kệ đến bao nhiêu người, ta đều không thèm để ý. Giang Xuyên nhìn một chút trước mắt những thi thể này, sau đó chính là nên ngang rời đi. Mà lúc này tại đế đô một chỗ thần bí trong trang viên, một cái trong tay nắm bắt cổ vật hoạch đảo lão giả đột nhiên đem trong tay hoạch đảo bóp nát, ánh mắt cũng trong nháy mắt này biến đến lạnh như băng lên. Chuyện gì xảy ra? Lý lao thế mà bị xử lý? Tiểu tử kia thực lực coi là thật như thế khủng bố sao? Lão nhân trong mắt cũng là lóe qua một vẻ thần sắc kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Lý lao khí tức cơ hồ không có bất kỳ cái gì ba động liền bị xử lý. Nói rõ Lý lao cùng tiểu tử kia ở giữa thực lực có chênh lệch cực lớn, xem ra thật sự là có chút đánh giá quá thấp tiểu tử kia. Chương 319, Diệp thần đại sư tỷ. Chương 319, Diệp thần đại sư tỷ. Tiểu tử kia thật đúng là đầy đủ cuồng vọng, lại dám tại đế đô nói giết người thì giết người, đây là không có chút nào đem chúng ta những đại gia tộc này để vào mắt nha. Muốn không liền để ta đi giáo huấn một chút tiểu tử kia a, để hắn học sẽ như thế nào cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đúng lúc này lại có một người mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói ra. Bị một cái theo ma đô tới tiểu tử liên tiếp khiêu khích, thật đúng là để bọn hắn những đại gia tộc này có chút chịu không được. Không cho tiểu tử kia một chút giáo huấn, có lẽ hắn còn thật không biết cái này đế đô nước đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Đi, ngươi thì đừng ở chỗ này thổi ngu bức. Ngươi thực lực tuy nhiên so Lý Lao muốn một chút mạnh một điểm, nhưng lại cũng mạnh không nhiều. Tiểu tử kia có thể trong nháy mắt giết chết Lý Lao. Như vậy hắn đồng dạng có thực lực trong nháy mắt đưa ngươi xử lý. Chuyện này về sau chúng ta thì nát tại trong bụng, đừng nói nữa. Tiểu tử kia không phải chọc phải Tử Vong Cốc Diệp Thần sao? Ta muốn Diệp Thần là sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc này vừa mới chơi lấy cổ vật hoạch đảo người trung niên kia, cũng là mở miệng nói ra. Cũng không phải bởi vì bọn hắn sợ hãi cái kia Giang Xuyên, chủ nếu là bởi vì hiện tại không có thời gian đi đối phó hắn. Chờ sau này trong nhà chủ yếu chiến tướng trở về, đến thời điểm mới hảo hảo thu thập tiểu tử cũng không muộn. Vừa mới mở miệng tiểu giáo tôn trung sơn, trung niên nhân đột nhiên sức sở, sau đó lúng túng lui sang một bên. Cái này hắn nương gia chủ này nói chuyện cũng quá không nể mặt chính mình đi. Trước mặt nhiều người như vậy thì không thể nói luyện chuyển một số sao. Mặc dù nói chính mình khả năng thật không phải cái kia Giang Xuyên đối thủ, nhưng là khích lệ chính mình cũng là có thể mà. Lúc này toàn bộ hội nghị sảnh sắc mặt của mọi người đều là vô cùng trầm trọng. Xem ra về sau đế đô thế lực phân bố lại phát sinh một chút biến hóa. Tiểu tử này có thể tại đế đô lẫn vào phong sinh thủy khởi, chắc hẳn khẳng định là có nguyên nhân. Nếu không phải là tiểu tử kia thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu không phải là phía sau hắn có một số đại thế lực đại bối cảnh chèo chống. Dù sao mặc kệ là loại nào, tốt nhất vẫn là không muốn cùng loại này tiểu tử cứng rắn, bằng không mà nói tất nhiên sẽ tạo thành không cần thiết tổn thất. Gia chủ, khó nói chúng ta bây giờ sự tình gì đều không làm sao. Tiểu tử này gần nhất cách làm cũng quá mức tại khoa trường, nếu là không gõ một cái hắn, còn thật sự cho rằng đế đều không ai có thể trị được hắn đây. Lúc này lại có một người trung niên không phục nói ra. Dù sao cái kia Giang Xuyên chẳng qua là một cái ngoại lai giả, hiện tại thế mà tại đế đô phách lối như vậy ương ngạnh. Nếu là không chèn ép một chút hắn phách lối khí diễm, nói không chừng ta còn sẽ làm ra cỡ nào không hợp thói thường sự tình tới. Các ngươi đều yên tâm đi, chuyện này ta đã sớm nghĩ kỹ. Diệp Thần không phải còn có một sư tỷ tại đế đô sao? Nghe nói hắn thực lực đã đột phá đến chiến thần cảnh giới. Ta muốn đối phó tiểu tử kia cần phải dư xài đem Giang Xuyên nhục nhã Diệp Thần sự tình tiết lộ cho nàng, ta nhớ nàng rất nguyện ý trở thành giết chết Giang Xuyên cây đao kia. Hắn trước đó nhưng là nghe nói qua Diệp Thần cái kia đại sư tỷ giống như đặc biệt sủng ái Diệp Thần. Cho nên chỉ cần đem tin tức này lộ ra sau khi ra ngoài, Diệp Thần đại sư tỷ khẳng định sẽ đi tìm Giang Xuyên phiền phức, đến thời điểm chính mình liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Mặc kệ bọn hắn song phương cái nào thắng, đối với mình tới nói đều là không chút nào thua thiệt, thậm chí còn có thể kiếm một chút lợi lộc. Gia chủ anh minh, cái này thật đúng là một hòn đá ném hai chim kế sách. Liền xem như Tần Yên Nhiên chết rồi, đối chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt một kiện. Nếu như cái kia Giang Xuyên bị Tần Yên Nhiên nhìn rơi mất, cũng coi là giúp chúng ta nhổ xong một cái đinh trong mắt. Giờ phút này mọi người cũng là rối rít tán dương lên gia chủ trí tuệ. Chương 320. Muốn không, chúng ta muốn cái hải tử đi. Chương 320. Muốn không, chúng ta muốn cái hải tử đi. Mà lúc này Giang Xuyên đã về tới trong nhà, gần nhất trong khoảng thời gian này sự tình càng ngày càng nhiều, chọc tới người cũng càng ngày càng nhiều. Cái này khiến hắn cảm giác được cuộc sống như vậy kỳ thật cũng thẳng không thú vị. Bởi vì mỗi ngày đều muốn đối mặt muôn hình muôn vẻ vấn đề, cái này để cho mình thiếu rất nhiều làm bạn người nhà thời gian. Muốn không? Chọn một cơ hội ẩn lui tựa hồ cũng là một cái vô cùng lựa chọn tốt. Ta hiện tại có tiền tài đã đầy đủ để cho chúng ta cả nhà tiêu xài cả đời. Càng quan trọng hơn là ta bây giờ có được thực lực cũng có thể bảo hộ người nhà của ta. Kỳ thật người suốt đời truy cầu không phải liền là không buồn không lo sinh hoạt, muốn tiêu tiền thời điểm có tiền xài, muốn làm bạn người nhà thời điểm có thời gian không. Giang Xuyên giờ phút này một thân một mình nghĩ đến những vấn đề này. Kỳ thật có lúc thực lực mạnh hơn, tiền tài càng nhiều cũng không nhất định sẽ nhanh hơn vui. Cha mẹ tuổi tác cũng đều lớn rồi, là thời điểm cần phải làm bạn tại trước mặt bọn hắn thật tốt tận tận hiếu. Mỗi ngày chém chém giết giết, nói không chừng thật sẽ ở lật thuyền trong mương, dù sao đế đô nơi này ngọa hổ thằng long. Còn không bằng thật tốt bồi bồi cha mẹ, cùng bọn họ vượt qua sinh mệnh thời gian tốt đẹp nhất. Một người nghĩ gì thế? Nghĩ nhập thần như vậy. Đúng lúc này một bên mị ảnh đột nhiên mở miệng hỏi. Giang Xuyên thậm chí ngay cả mị ảnh là lúc nào tới đều không có cảm giác được, có thể là vừa mới suy nghĩ vấn đề nghĩ quá mức đầu nhập vào đi. Ta nghĩ đến chúng ta là không phải cần phải cái kia muốn cái hài tử rồi. Cha mẹ ta tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng là người đã già đều là rất hy vọng ôm tôn tử. Muốn không đỡ lấy đến chúng ta cũng không cần mang mờ cờ đi. Giang Xuyên lúc này thời điểm cũng là vẻ mặt thành thật nói ra. Mị ảnh trước đó thì cùng hắn nói qua chuyện này, nhưng là Giang Xuyên trả lời là so sánh qua loa. Bởi vì hắn cảm thấy nếu có hài tử lời nói có thể sẽ ảnh hưởng chính mình tiếp tục mạnh lên. Nhưng là bây giờ tâm tính của hắn dần dần phát sinh biến hóa, cho nên hắn cũng có một loại mãnh liệt muốn hài tử ý nghĩ, có lẽ cha mẹ cũng có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là khó mà nói mà thôi. A, ngươi cái tên này làm sao đột nhiên đổi tính rồi? Có phải hay không gặp phải cái gì đả kích? Mị ảnh mở miệng hỏi. Không bị đến cái gì đả kích, chỉ là đột nhiên tiểu mê muội rất nhiều chuyện. Người cả đời này ngắn ngủi mấy chục năm, kỳ thật theo đuổi đơn giản cũng là tiền tài cùng hạnh phúc sinh hoạt. Mà hết thể này ta hiện tại đều nắm giữ, cho nên đột nhiên cảm thấy hướng tới cùng truy cầu mạnh lên giống như không có trọng yếu như vậy. Chỉ muốn nếu như người một nhà có thể vui vui sướng sướng, hạnh hạnh phúc phúc sống hết đời cũng rất tốt. Giang Xuyên cười một cái nói. Mị ảnh thì là thật không thể tin nhìn lấy Giang Xuyên. Vẫn cảm thấy ta tựa như là bị cái gì đả kích. Bất quá Giang Xuyên vừa rồi nói những lời này cũng chính là nàng hướng tới sinh hoạt. Tốt. Nếu như ngươi thật sự có ý nghĩ như vậy. Cái kia ta đương nhiên là sẽ toàn lực phối hợp ngươi nha, đừng nói sinh một cái hài tử, liền xem như sinh 10 cái 8 cái cũng không là vấn đề. Mị ảnh đột nhiên cười híp mắt nói ra. Tốt, cái kia thì vui vẻ như vậy quyết định. Giang Xuyên cười cười. Nghĩ đến gần nhất phát sinh những chuyện này, cảm giác tựa như là làm một trận rất dài mộng một dạng. Bất quá rất nhiều chuyện vẫn là cần muốn chờ đợi mình xử lý sạch. Chờ xử lý sạch trong tay công tác về sau liền có thể thật tốt hoạch định một chút ẩn lui về sau sinh hoạt. Tiếp tục trở lại chính mình An Dương thôn, vẫn là đi ma đều cư ở một thời gian ngắn. Nói đến còn giống như là một số tiểu nông thôn càng thích hợp dưỡng sinh. Chương 321. Đại sư tỷ, Thần Yên Nhiên. Chương 321. Đại sư tỷ, Thần Yên Nhiên. Hai người đơn giản thương lượng một phen về sau, chính là lập tức đi tiến trong phòng, bắt đầu bọn hắn vừa mới thương lượng kế hoạch. Bởi vì lúc trước bọn hắn vẫn luôn là lấy bảo hộ biện pháp, bởi vì Giang Xuyên sợ người lạ hạ hại tử đối sự nghiệp của mình sẽ có ảnh hưởng, mà lại sẽ để xương sườn mềm của mình thêm ra một số. Bất quá bây giờ, đã có quyết định như vậy, vậy liền không tất yếu để ý. Làm xong chính sự về sau, bọn hắn cũng đem kế hoạch của mình nói cho cha mẹ, nhị lao tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là thường xuyên nằm mơ đều tại ôm tôn tử, chỉ bất quá loại chuyện này không tốt cùng chính mình nhi tử nói mà thôi. Bởi vì nhi tử hiện tại chính là sông sáo niên kỷ, sự nghiệp cũng đang trong thời kỳ tăng lên. Bất quá bây giờ hai người trẻ tuổi vậy mà chủ động đưa ra chuyện như vậy, cái kia trong lòng bọn họ tự nhiên là vạn phần vui vẻ. Lúc này Giang Xuyên ý nghĩ là chờ thời điểm ra đi đem chính mình trang viên cũng cùng nhau mang đi. Dù sao trang viên vốn chính là hệ thống khen thưởng có thể tùy thời thu hồi hệ thống trong túi đeo lưng. Cứ như vậy thời gian lại rất nhanh, qua một tháng này bên trong Giang Xuyên bọn hắn mỗi ngày cũng là sống phong túng. Tốt hưởng thụ tốt lấy tại đế đô đợi trong khoảng thời gian này. Trên cơ bản tất cả lịch sử đã lâu kiến trúc cùng đánh thẻ đều bị bọn hắn chuyển toàn bộ. Phát hiện cái này đế đô kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng phồn hoa như vậy náo nhiệt, ngược lại là thật, chủ yếu là nhiều người. Nhưng nếu là nói lên ở lại điều kiện, kỳ thật nói đến bên này ở lại hoàn cảnh còn không có Giang Ninh bên kia hoàn cảnh tốt. Dù sao bên kia không có nhiều như vậy xe hơi đuôi khói, cũng không có nhiều như vậy công nghiệp ô nhiễm, cứ ở đây đó cũng là vô cùng thoải mái. Mà lúc này tại đế đô đồng dạng một tòa vô cùng uy nghiêm trong trang viên. Lúc này đang có hai cái mỹ nữ đang tán gẫu, bên trong một cái nghiễm nhiên chính là Liễu Như Tuyết. Như Tuyết, ta trong khoảng thời gian này nghe được tin tức là thật sao? Ta nghe người ta nói ngươi cùng Diệp Thần Sư đệ đều bị người đánh, hơn nữa còn bị làm đủ. Thì ngay cả chúng ta Tử Vong Cốc đều bị người làm đủ, thật sao? Đối diện mỹ nữ Tần Yên Nhiên lãnh lược băng xương mở miệng hỏi. Nàng có thể dễ dàng tha thứ mình bị khi dễ, bị nhục nhã, nhưng là tuyệt đối không cho phép của mình sư đệ sư muội bị khi phụ, tuyệt đối không cho phép Tử Vong Cốc bị người làm đủ. Hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy, đại sư tỷ. Liễu Như Tuyết cũng là thành thật nhẹ gật đầu, sau đó lại mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng khuyên can nói, sư tỷ, ta biết tính tình của ngươi, cũng biết ý nghĩ trong lòng ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi không nên vọng động. Bởi vì thực lực của người kia mạnh đến mức không còn gì để nói, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, ta cảm thấy chúng ta sư phụ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Cho nên chúng ta vẫn là nhẫn một tay đi, dù sao hắn cũng không có đối chúng ta làm ra quá mức tàn nhẫn sự tình. Nghĩ tới Giang Xuyên cái kia ra hỏa, nàng thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lưng đều có chút phát lạnh. Bởi vì tên kia thực lực thật sự là quá kinh khủng. Hắn cảm giác liền xem như sư phụ của bọn hắn nhóm tham dự, cũng không nhất định có thể thu thập Giang Xuyên.
Tuy nhiên sư tỷ thực lực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, không phải mình cùng Diệp Thần sư đệ có thể đánh đồng. Nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy đại sư tỷ tại Giang Xuyên trước mặt là không có phần thắng chút nào. Mà lại nếu là đem Giang Xuyên cho gây tức giận lời nói không chừng đối bọn hắn đối tử vong cốc đều là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Cắt. Ngươi bây giờ thật đúng là sẽ tìm người khác chí khí diệt uy phong mình, chúng ta tử vong cốc ra người tới cái gì thời điểm sợ qua những người khác. Mà lại cái kia hỗn đản gia hỏa cũng dám khi dễ sư đệ sư muội của ta thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhất định phải cho hắn một số giáo huấn, cho hắn biết tử vong cốc không phải một số a miêu a cẩu đều có thể trêu chọc. Tân Yên Nhiên ngữ khí vẫn như cũng là lạnh lùng như băng, hiển nhiên hắn cũng không có đem Giang Xuyên để vào mắt, chỉ bất quá một người bình thường mà thôi. Coi như phía sau của hắn có một ít thế lực cùng bối cảnh ra chỉ lại có thể thế nào? Còn có thể so với bọn hắn tử vong qua càng kinh khủng. Cho nên lần này vô luận như thế nào đều phải cho đại gia một chút giáo huấn, cho hắn biết làm mất lòng vòng xuống tràng. Chương 322. Ngươi là ai? Chương 322. Ngươi là ai? Đại sư tỷ, ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt suy nghĩ một chút đi. Cái kia Giang Xuyên thật không phải phổ thông người có thể ứng phó, có thể thiếu đắc tội lời nói, tận lực thiếu đắc tội đi. Nói thật, ta là thật không dám đi đắc tội cái kia gia hỏa, ta cảm giác liền xem như sư phụ bọn hắn cũng đến không nhất định dám đắc tội Giang Xuyên. Ta biết tính tình của ngươi luôn luôn hòa bạo, nhưng bây giờ cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Chúng ta tuy nhiên ăn phải cái lô vốn, nhưng là nhẫn nhất thời cũng liền đi qua, không cần thiết vì nhất thời chi khí mà sáng tạo càng nhiều phiền phức đi ra. Lúc này Liễu Như Tuyết tiếp tục khuyên can, bởi vì nàng đã thật sự trải nghiệm sang sông xuyên kinh khủng, cho nên nàng là thật không dám đắc tội Giang Xuyên. Mà lại cái kia Giang Xuyên đã liên tục phát qua chính mình hai lần, nếu như lần này đi, nàng luôn cảm giác đối phương sẽ không chút do dự giết chết chính mình, đây là một loại nữ sinh chuyên trúc vi diệu cảm giác, nhưng là loại cảm giác này là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây đồ hèn nhát. Ngươi có nghe hay không qua cái gì gọi là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Ta nói cho ngươi đối phó những người này thời điểm liền muốn hung hăng tu để ý đến bọn họ, không thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Bằng không bọn hắn liền cho rằng chúng ta là dễ khi dễ, ngược lại cưỡi tại trên đầu chúng ta điên cuồng phát ra. Cho nên ta là tuyệt đối không có khả năng tha thứ hắn, lần này đi ta nhất định muốn cho hắn một bài học xương máu. Tân Yên Nhiên giờ phút này vẫn như cũng là cực kỳ cao ngạo. Nhìn đến chính mình cái này đại sư tỷ như thế không nghe khuyên bảo, Liễu Như Tuyết cũng không có nói tiếp cái gì. Dù sao đại sư tỷ tính khí nàng là biết đến, nếu là quyết định việc cần phải làm, sợ là rất khó khuyên can trở về. Đi, tiểu tử kia ta một người đi đối phó là được, chỉ bằng ta một người lực lượng đều có thể dễ dàng bắt hắn cho giải quyết hết. Ngươi ngay ở chỗ này thật tốt đợi chờ đợi ta khải hoàn cơ hội. Tử vong cốc uy nghiêm không bằng bất luận kẻ nào khiêu khích, phàm là đùa giỡn người nhất định chỉ có một con đường chết. Sau khi nói xong, Tân Yên Nhiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ai? Liễu Như Tuyết lúc này thời điểm cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi. Hắn tự nhiên không thể theo chính mình đại sư tỷ hồ nháo. Hiện tại chỉ có thể trước quay về tử vong cốc đem chuyện này nói cho sư phụ bọn hắn, thỉnh các sư phụ định đoạt. Mà lúc này Lục Xuyên nguyên bản trong nhà thật tốt ăn cơm. Ngay sau đó lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ mạc danh kỳ diệu sát ý, mà lại loại này sát ý rõ ràng là vì mình mà đến. Nguyên bản ta cũng định trở về quy ẩn tại thôn bên trong, không có nghĩ đến cái này thời điểm thế mà còn có người có ý đồ với ta sao? Nếu nói như vậy, vậy liền đem cái này sau cùng phiền phức cũng triệt để giải quyết hết đi. Loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác thật sự là không tốt lắm. Giang Xuyên khỏe miệng vung lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắn xuất ngũ tại thôn bên trong cũng không có nghĩa là hắn sợ, cũng không có nghĩa là hắn uy nghiêm có thể cho phép người khác khiêu khích, đã có người dám tìm tới cửa tìm phiền toái lời nói, vậy cũng chỉ có thể giết chết bọn họ, bất luận đối phương là ai. Sau đó Giang Xuyên thì cùng Mị Ảnh còn có cha mẹ bọn hắn nói một tiếng, sau đó thân thể trong nháy mắt biến mất tại trang viên. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến trong một mảnh rừng rậm, mà đối phương thì đứng đấy một người dáng dấp vô cùng xuất chúng nữ, cái này nữ vô luận là dài vẫn là nhan trị đều ở vào tài năng xuất chúng tồn tại, thậm chí so Tần Tiểu Tuyết còn muốn càng thêm xinh đẹp. Người là ai? Tại sao lại muốn tới tìm ta gây phiền phức? Giang Xuyên chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi. Chương 323, tự tìm đường chết. Chương 323, tự tìm đường chết. Ta nghe nói tiểu tử ngươi gần nhất tại Đế Đô rất phách lối nha, động một chút thì là để người ta toàn bộ đều giết, động một chút thì là khi dễ người. Ngươi có nghe nói hay không qua nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên câu nói này? Luôn yêu thích gây chuyện thị phi, một ngày nào đó mầm thai vạ sẽ từ trên trời giáng xuống, hôm nay ta liền là của ngươi mầm thai vạ. Đối diện nữ nhân tuy nhiên dài đến rất xinh đẹp, nhưng là giọng nói chuyện lại cao cao tại thượng, trong nháy mắt để Giang Xuyên cảm giác được rất im lặng, cũng đặc biệt phản cảm. Loại này nữ giống như thường thường đều là như thế tự cho là đúng, thật giống như cái kia Liễu Như Yên một dạng. Giang Xuyên nhàn nhạt mở miệng nói ra, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý ta là hiểu, nhưng ta không cảm thấy ngươi là kia thiên ngoại thiên, cũng không thấy được ngươi là người kia phía trên người đến mức nói ngươi là ta mầm thai vạn, ta chỉ có thể nói ngươi không xứng. Nếu không muốn chết, thì mau từ trong tầm mắt của ta lăn ra ngoài, bằng không mà nói ta không ngại không thương hương tiếc ngọc. Dạng này hắn chuẩn bị muốn ẩn cư tại chính mình thôn bên trong không ra ngoài. Nhưng nếu như những thứ này tiểu cạ rẹ mì muốn cưới tại trên đầu mình khi dễ mình, vậy bọn hắn cũng là tự tìm đường chết. Thật sự là phách lối cùng cực, thật sự cho rằng ta là người trước kia đối phó qua những người kia sao? Ta nói cho ngươi, hôm nay ta nhất định phải hùng hăng giáo huấn ngươi. Muốn để ngươi thật tốt minh bạch ta chính là ngày đó phía trên thiên, người người bên ngoài. Có ít người là ngươi mãi mãi cũng không thể trêu chọc, một khi trêu chọc đem về cho mình dẫn tới họa sát thân. Tân Yên Nhiên vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy tự ngạo dáng vẻ. Thật giống như Giang Xuyên cũng là cái kia cái thất gỗ phía trên thịt cá một dạng, mặc nàng xâm lược. Hừ, thật sự là phách lối cùng cực nha, không nghĩ tới ngươi so với ta còn muốn phách lối. Không có thực lực gì thế mà phách lối như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ biết hậu quả đi. Vừa vặn lời giống vậy ta cũng muốn tặng cho ngươi, tại không có thực lực trước đó cũng không cần mù nhảy nhót, dạng này chỉ làm cho chính mình đưa tới họa sát thân. Giang Xuyên nắm đấm ôn nhu xoa bóp. Nếu như nữ nhân trước mắt này không sớm làm lăn ra tầm mắt của chính mình, vậy hắn thật không ngại đem đối phương xử lý. Chậc chậc chậc. Không nghĩ tới ngươi so với ta sư muội miêu tả còn muốn càng thêm phách lối. Bất quá không quan trọng, một người chết mà thôi, liền xem như phách lối ta cũng sẽ không cùng ngươi kết nghĩa. Lúc này Tần Yên Nhiên đã động sát tâm. Nếu như kẻ trước mắt này tại nhìn thấy chính mình thời điểm thì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ chính mình sẽ tha cho hắn một cái mạng chó. Nhưng là bây giờ xem ra hắn cũng không hiểu cái gì gọi là thời gian thực vụ người vì tuân kiệt, nếu nói như vậy, loại này người nên xuống địa ngục. Bởi vì trong địa ngục thích hợp hắn hơn nhóm đợi. Hưu. Cơ hội tại nàng thanh âm rơi xuống ngủ. Giang Xuyên cũng lời cùng hắn nói nhảm, thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, thì giống như quỷ mị hoàn toàn không phát hiện được. Trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở Tần Yên Nhiên trước mặt, sau đó một thanh thì bóp lấy cổ của hắn. Đồ bỏ đi đồ vật, liền điểm ấy phản ứng đều không có, thế mà còn muốn tới giết ta. Thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, là Lương Tĩnh như sao? Giang Xuyên mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn lấy Tần Yên Nhiên. Kỳ thật tại vừa mới cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, là hắn biết Tần Yên Nhiên thực lực so nâng chính mình thật sự là yếu nhiều lắm. Muốn xử lý dạng này tiểu nhân vật quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn muốn biết rõ ràng thân phận của đối phương. Không, không thể nào, ngươi thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi khẳng định là vận dụng cái gì liên quan tới phương diện tốc độ bị pháp. Thần Yên Nhiên lúc này đồng tử thích chặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì Giang Xuyên vừa mới tốc độ nhanh, nàng căn bản cũng không có đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Chương 324, một chân đá bể. Chương 324, một chân đá bể. Hừ, không có nhãn lực gặp một cái hết ngồi đáy giếng thôi, thế mà còn tới nghi vấn ta thực lực đã sớm nói, thì ngươi loại này con dẹp cũng xứng tại trước mặt của ta dương nhanh múa vớt, muốn xử lý ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, hắn ở trước mặt ta học con chó này gọi đến thời điểm ta có lẽ sẽ giống ném rác rưởi một dạng bảo ngươi vứt bỏ. Nhưng là như vậy chí ít ngươi có thể cam đoan ngươi tham sống sợ chết sống sót. Giang Xuyên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tuy nhiên không biết nàng là ai, nhưng là cái này đã không trọng yếu đã muốn xử lý mình người, vậy hắn tuyệt đối không có khả năng làm cho đối phương còn sống. Tần Yên Nhiên nghe được Giang Xuyên mà nói về sau hiển nhiên là lộ vẻ do dự. Dù sao nàng cái mạng này thật sự là quá trọng yếu, không chỉ là tử vong cốc đại sư tỷ, đồng thời còn là nàng vì trong nhà giường cột. Nếu như là nàng ngã xuống, như vậy trước kia bọn hắn trong nhà khi dễ qua những tiểu gia tộc kia khẳng định sẽ trực tiếp đem bọn hắn cho xử lý. Nóa, sớm biết liền nghe như Tuyết lời nói. Tiểu tử này xác thực không phải người bình thường có thể trêu chọc. Ta trêu chọc hắn cũng là một sai lầm. Lúc này Tần Yên Nhiên trong lòng cũng là vạn phần hối hận, nhưng là loại này hối hận lộ ra không sai đã không có bất kỳ tác dụng gì. Có lẽ chỉ có quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ mới có thể thu hoạch được một đường sinh cơ. Tuy nhiên loại chuyện này đối nàng Tần Yên Nhiên tới nói đích thật là một loại vô cùng lớn sỉ nhục, nhưng là hiện tại giống như ngoại trừ cái này sống sót phương pháp chi bên ngoài không còn cách nào khác. Tốt, ở chỗ này cũng không có người, chỉ có chính mình cùng cái này Giang Xuyên. Nếu là mình quỳ trên mặt đất học, chó sủa cũng cần phải cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài. Nghĩ tới đây về sau, Tần Yên Nhiên thật chặt cắn răng. Sau đó bịch một tiếng trực tiếp quỳ gối Giang Xuyên trước mặt. Go go go. Sau đó liên tục học được mấy âm thanh chó sủa. Phải biết bọn hắn cũng không phải là không sợ chết, ngược lại nắm giữ thực lực tuyệt đối cùng địa vị về sau sẽ càng thêm sợ chết. Bởi vì người đã chết nhưng là không còn có cái gì nữa. Miễn là còn sống, cái kia bất cứ lúc nào liền có một đường sinh cơ. Có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần hôm nay mình có thể còn sống, theo Giang Xuyên trên tay rời đi, như vậy về sau còn có cơ hội báo thủ. Học được vài tiếng chó sủa về sau, Tần Yên Nhiên mới ngẩng đầu nhìn hướng Giang Xuyên. Cố nén lửa giận trong lòng cùng khuất nhục nói ra, "Giang Xuyên, ta hiện tại đã học qua chó sủa. Ngươi có phải hay không cần phải đổi hiện lời hứa của mình đem ta đem thả rồi? Ngươi yên tâm đi, sự tình lần này đi qua về sau, ta sẽ không bao giờ lại tìm ngươi gây chuyện." Giờ phút này lời nàng nói cũng là tình chân ý thiết, nhưng là chính nàng không có ý định cứ như vậy từ bỏ. Chờ sau khi trở về nhất định muốn đem chuyện này nói cho sư phụ, để các sư phụ vì chính mình chỗ dựa đến thời điểm nhất định muốn tự tay làm thịt cái này Giang Xuyên, mới có thể đem hôm nay khuất nhục toàn diện còn trở về. Hừ, cũng không biết ngươi là cái gì chút phế vật dạy dỗ nên đệ tử vậy mà như thế hồ đồ, như thế não tử không dùng được. Chạy tới muốn giết ta, hiện tại còn muốn mạng sống. Thật sự cho rằng đập mấy cái đầu học vài tiếng chó sủa, vấn đề này liền xong rồi sao? Xin lỗi, tại trong từ điển của ta không có tha mạng hai chữ này, đã ngươi đã đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta, vậy ngươi hôm nay thì không chết không thể. Giang Xuyên tiếng nói vừa ra về sau cũng căn bản cũng không cho Tần Yên Nhiên đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng, trực tiếp một chân đá ra, vừa nhanh vừa mạnh. Chỉ nghe được phịch một tiếng, Tần Yên Nhiên đầu trong nháy mắt giống dưa hấu một dạng nổ tung ra. Tần Yên Nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, Giang Xuyên cái này tạm chủng vậy mà như thế không giữ chữ tín. Vừa mới rõ ràng nói mình học chó sủa về sau thì buông tha mình, nhưng là giờ phút này sớm nàng thì đã không có ý thức. Chương 325, Thử vong cốc, sợ. Chương 325, Thử vong cốc, sợ. Xin lỗi, đối với kẻ muốn giết ta, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Thật sự cho rằng đắc tội ta về sau học vài tiếng chó sủa liền có thể xong việc sao? Đời sau đầu thai thông minh một điểm đi. Giang Xuyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua nằm dưới đất thi thể, sau đó một trưởng vành ra trong nháy mắt tiêu tán, thậm chí ngay cả một cái lông đều không có lưu lại. Mà lúc này tại 10 vạn đại sơn tử vong cốc, một đám lao đầu tử nhìn đến đột nhiên phá toái ngọc bài về sau, sắc mặt đều là trong nháy mắt sững sờ, sau đó lộ ra vô cùng thần sắc tức giận.
Đáng giận, đáng chết hỗn đản, đến tột cùng là ai xử lý Yên Nhiên? Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cậu tạp chủng. Bất kể là ai, ta tuyệt đối đều khó có khả năng buông tha hắn. Yên Nhiên là ta lớn nhất đệ tử đắc ý nhất, lại có thể có người dám giết chết hắn, ta tuyệt đối phải để cả nhà của hắn chôn cùng. Mở miệng chính là một cái nhìn qua vô cùng phẫn nộ nữ nhân. Dài đến ngược lại là cùng Tần Yên Nhiên giống nhau đến mấy phần, giờ phút này nhưng bởi vì phẫn nộ để nó cả khuôn mặt hoàn toàn biến đến bóp méo lên. Ai? Yên Nhiên tính cách thật sự là quá mức đập vào. Kỳ thật ta đại khái đã nghĩ đến là ai đem Yên Nhiên cho xử lý. Lúc này một cái râu dài lao đầu tử mở miệng nói ra. Người nào? Đại sư Minh, ngươi nhanh điểm nói cho ta biết đến tuột cùng là ai xử lý Yên Nhiên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Liền xem như lên trời xuống đất, ta cũng phải đem hắn bắt tới, sau đó để hắn cho Yên Nhiên đền mạng. Trung niên nữ tử điên cuồng gầm thét. Kỳ thật rất nhiều người đều coi là Tần Yên Nhiên là đồ đệ của nàng, trên thực tế là nữ nhi của hắn. Hiện tại chính mình bảo bối nữ nhi bị người giết chết, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô luận như thế nào đều muốn dùng tên kia máu tươi đến gột rửa phần này sỉ nhục, đến cảm thấy an ủi Yên Nhiên trên trời có linh thiêng. Cái này, tốt ta, vậy ta liền đem chuyện đã xảy ra cùng các ngươi hào hào nói một chút. Kỳ thật chuyện này như Tuyết trước đó thì đã nói với ta, nói là bọn hắn tại sau khi xuống núi gặp một cái vô cùng lợi hại tiểu gia hỏa, trước đó liền đem thần nhi đánh mặt mũi bầm dập. Thực lực so thần nhi bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí khả năng so chúng ta những lao quái vật này còn muốn càng thêm khủng bố. Nhưng là lần trước tiểu tử kia cũng không có trực tiếp giết chết thần nhi, ban đầu vốn dĩ vì chuyện này thì kết thúc. Thế nhưng là Yên Nhiên không biết từ chỗ nào nghe được tin tức này, cảm thấy tiểu tử kia là làm nhục chúng ta tử vong gốc, sau đó liền đi tìm hắn tính sổ. Như Tuyết cũng xin khuyên qua Yên Nhiên, nói là cái kia tiểu hỏa tử vô cùng khủng bố, không để cho nàng muốn tự ý tự làm chủ đi làm chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng là Yên Nhiên căn bản cũng nghe không lọt, cho nên mới sẽ dẫn đến kết quả như vậy. Theo Yên Nhiên khí tức tăng vọt đến khí tức của nàng kết thúc, ta cảm giác được chỉ có không. Không một giây, nói minh Yên Nhiên lập tức liền bị tiểu tử kia cho triệt để xử lý. Rất rõ ràng Yên Nhiên thực lực khả năng so ra kém Giang Xuyên tiểu tử kia một phần bạn. Liền xem như chúng ta những thứ này đồ cổ cùng đi ra đối phó hắn, kết quả sau cùng khả năng cũng là toàn bộ tử trên tay hắn. Đề nghị của ta là sự tình này như vậy coi như thôi, chúng ta thật tốt ngay tại chúng ta nơi này tu hành, chờ sau này thực lực tăng lên lại bàn luận chuyện này. Lão đầu tử tiếp tục vẻ mặt thành thật nói ra. Tần Yên Nhiên thế nhưng là bọn hắn dạy dỗ nên vô cùng kiệt xuất đại đồ đệ. Thực lực tuy nhiên không thể nói hậu sinh khả úy, nhưng là cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Mà cái kia gọi Giang Xuyên tiểu tử lại có thể trong nháy mắt xử lý Tần Yên Nhiên, vậy đã nói rõ tiểu tử kia cũng có trong nháy mắt giết chết bọn chúng những lao giả này thực lực. Cho nên hiện tại tuyệt đối không phải cùng Giang Xuyên khiêu chiến thời điểm. Chương 326, trở về. Chương 326, trở về. Thế nhưng là chúng ta cứ như vậy buông tha cái kia gọi là Giang Xuyên tiểu tử sao? Hắn thật sự là quá cuồng vọng vô tri, thế mà ngay cả chúng ta tử vong cốc đều không để vào mắt. Mà lại như là sự tình này cứ tính như thế, vậy sau này hắn chẳng phải là muốn giẫm tại chúng ta trên mặt. Huống hồ Yên Nhiên chết rồi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, liền xem như các ngươi không giúp ta cũng tuyệt đối phải giết hắn. Lúc này trung niên nữ nhân vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy ngập trời tức giận. Dù sao Yên Nhiên không chỉ là đồ đệ của nàng, hơn nữa còn là nàng tư sinh nữ. Cho nên chuyện này vô luận như thế nào nàng đều nhất định muốn lấy một cái công đạo trở về. Cái kia gọi Giang Xuyên tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi là được rồi a. Ngươi bằng ngươi thực lực căn bản liền không khả năng là cái kia Giang Xuyên đối thủ, ngươi bây giờ đến liền là chịu chết, mà lại chúng ta cũng không có khả năng cùng ngươi đi chịu chết. Nếu như chúng ta toàn bộ đều chết, chúng ta tử vong cốc do ai đến chèo chống? Cho dù đối với Yên Nhiên sự tình chúng ta đều cảm giác được vô cùng bi thương, nhưng chuyện này vốn chính là Yên Nhiên gieo gió gặt bão. Nếu là nàng nghe như Tuyết ý thấy không có đi tìm Giang Xuyên phiền toái, vậy hắn sẽ không phải chết. Cho nên nói cái chết của nàng cái kia là bởi vì chính nàng gieo gió gặt bão, đáng đời. Lúc này thời điểm cái khác mấy cái lao đầu tử cũng mở miệng nói ra. Tuy nhiên bọn hắn cảm thấy nói ra nếu như vậy, khả năng đối với mình người sư muội này rất tuyệt tình, nhưng là sự thật chính là như vậy. Cũng không thể bởi vì làm một cái đã chết đi đồ đệ đem bọn hắn những thứ này lao cốt đầu cũng toàn bộ đều đưa đi. Huống chi như Tuyết cũng sớm đã khuyên qua Tần Yên Nhiên, không để cho nàng muốn đi tìm Giang Xuyên phiền phức, là chính nàng cảm thấy mình lại đi, sau đó đi tự tìm đường chết. Loại này người liền xem như ngươi cứu nàng một vạn lần, nàng cũng vẫn như cũ sẽ tìm chết. Chỉ có thể nói là nàng mệnh cái kia tuyệt. Các ngươi nơi nào có như thế làm sư phụ? Các ngươi đều là Yên Nhiên sư phụ, chẳng lẽ các ngươi thì trơ mắt nhìn hắn bị người giết chết mà thờ ơ sao? Chúng ta hiện tại cùng đi, tuyệt đối có thể xử lý cái kia gọi là Giang Xuyên tiểu tử. Chờ lần này chúng ta cho Yên Nhiên báo thù về sau các ngươi muốn đối với ta làm cái gì đều có thể. Trung niên nữ nhân hiển nhiên giờ phút này đã hoàn toàn là điên cuồng. Chỉ cần có thể giết chết Giang Xuyên, liền xem như làm ra bất cứ chuyện gì nàng đều không thèm để ý, nhưng vấn đề là đối diện mấy cái lao đầu tử hoàn toàn là thờ ơ, cũng không phải là bọn hắn đối người sư muội này không có ý gì. Chủ yếu là bọn hắn tuổi tác lớn như vậy, còn muốn an ổn sống lâu mấy năm, cũng không muốn bị cái kia Giang Xuyên xử lý. Tuy nhiên hành động như vậy hoàn toàn chính xác có chút mất thân phận, nhưng là không có cách nào nha, ném thân phận dù sao cũng so bỏ mệnh muốn tốt đi. Tốt, đã các ngươi không muốn đi, vậy ta chỉ có một người đi. Vô luận như thế nào cái kia Giang Xuyên đều hẳn phải chết không nghi ngờ, hôm nay ta nhất định muốn xử lý hắn. Nếu như ta cũng bị giết chết, hy vọng các ngươi có thể thay ta nhặt xác. Sau khi nói xong, trung niên nữ nhân một cái lắc mình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái khác mấy cái lao đầu tử cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Nếu như là lúc còn trẻ, bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Nhưng là hiện tại lớn tuổi, chỉ muốn thật tốt an độ lúc tuổi già, nhiều sống một đoạn thời gian, cho nên sư muội muốn đi náo, liền để nàng đi náo đi. Cùng lắm thì đến thời điểm thì cho nàng đi kiềm chế thi là được rồi, cũng coi là bọn hắn dùng hết làm sư huynh nghĩa vụ. Mà tại một bên khác, Giang Xuyên đã chuẩn bị đi trở về. Hiện tại Ma Đô cũng xông xáo qua, Đế Đô cũng xông xáo qua, cho nên cảm giác vẫn là trở lại chính mình trong thôn nhỏ sẽ càng tốt hơn một chút. Sau khi trở về thật tốt bồi bồi phụ mẫu, bồi bồi lao bà của mình, cùng tương lai hài tử. Chương 327, ta muốn làm ba ba á. Chương 327, ta muốn làm ba ba á. Thật quyết định phải đi về sao? Tiểu Xuyên, dù cho ngươi bây giờ còn trẻ, ngươi có vô hạn tương lai, tuyệt đối không nên bởi vì cha mẹ mà liên lụy ngươi chân sau. Chỉ cần chúng ta có thể cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ, vô luận ở đâu đều là một dạng, đều là chúng ta hạnh phúc nhất thời khắc. Cho nên nếu như ngươi muốn tiếp tục xông xáo, ngươi có thể buông tay đi xông xáo, chúng ta mãi mãi cũng sẽ ở sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi. Mụ mụ Tiếu Hà Hồng đang nghe Giang Xuyên nói ra được những lời này về sau liền là vô cùng nói nghiêm túc. Hắn nói đương nhiên cũng là sự thật, bởi vì tại bọn hắn xem ra chỉ cần có thể cùng hài tử nhóm cùng một chỗ, mặc kệ là ở nơi nào, vậy cũng là vô cùng hạnh phúc. Huống hồ hiện tại nông thôn sớm thì đã không có loại kia giản dị một mạc tình cảm đâu, cho nên cùng đợi trong thành kỳ thật không có gì khác biệt. Càng quan trọng hơn là bọn hắn cũng không muốn bởi vì Tiểu Xuyên thay bọn hắn cân nhắc, thì tống táng Tiểu Xuyên tiền đồ. Mẹ, ta chẳng qua là cảm thấy trong khoảng thời gian này xông giống như có chút quá mạnh, hiện tại có năng lực cùng tài phú đã hoàn toàn vượt quá ta trường khống. Ta sợ đến thời điểm ta sẽ phạm phải một số không cách nào bù đắp sai lầm, cho đại gia mang đến nguy hiểm. Cho nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng là một loại lựa chọn tốt, ta muốn về đến huyện chúng ta thành hoặc là thôn làng thật tốt lắng động chính mình. Nếu như muốn dốc sức làm, tại 30 tuổi về sau cũng không muộn. Giang Xuyên cười híp mắt nói ra, đương nhiên hắn cũng có hắn lo nghĩ của hắn. Nếu như mình tại thôn bên trong lại đợi cái mấy năm ra tới, đây tuyệt đối là đương thế vô địch đến thời điểm chắc chắn sẽ không phạm bất kỳ lỗi lầm nào lầm, bởi vì chính mình thì là tuyệt đối quý củ. Cái kia, vậy được đi, đã ngươi làm ra quyết định như vậy, chúng ta khẳng định là ủng hộ ngươi. Vậy chúng ta cái gì thời điểm trở về? Tiêu Giáng Hồng lúc này thời điểm tiếp tục mở miệng hỏi, đương nhiên bọn hắn càng ưa thích trở lại cái kia mảnh quen thuộc địa phương. Tại Đế Đô nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng liền mấy người bọn hắn. Cái này thời gian dài khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút cô đơn, nhàm chán. Hiện tại liền trở về đi. Chờ sau khi trở về chúng ta liền hảo hảo tại huyện thành hoặc là tại chúng ta trong thôn phát triển. Cũng coi là vì trong thôn cùng huyện thành làm một số cống hiến đi. Giang Xuyên thì là nói nghiêm túc. Được, nghe ngươi. Tiếu Hà Hồng cùng Giang Hải Đào đều là nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm Giang Hải Đào vừa cười hỏi, nói đến tiểu tử ngươi cái gì thời điểm để cho chúng ta ôm đại tôn tử nha. Hiện tại đã lựa chọn ẩn lui, vậy cũng muốn nhanh một chút đem chuyện này an bài phía trên nhật trình. Ta và mẹ của ngươi ngày bình thường tuy nhiên không nói, nhưng kỳ thật cũng là nghĩa vô cùng lặng. Chuyện này lao bà của mình là không có ý tứ trực tiếp mở miệng hỏi, cho nên cũng chỉ có thể từ chính mình đến hỏi. Giang Xuyên nghe được ba ba Giang Hải Đào mà nói về sau, cười một cái nói, chuyện này chúng ta kỳ thật đã tại an bài, đã đưa vào danh sách quan trọng, chắc hẳn không bao lâu các ngươi liền có thể ôm vào đại tôn tử. Cho nên ngươi có thể tuyệt đối không nên cuống cuồng. Chậm nhất sang năm các ngươi khẳng định có thể ôm vào đại tôn tử. Đúng lúc này Mị Ảnh thì là một mặt ngượng ngùng đối nhị lao nói ra, cha mẹ, kỳ thật ta hôm qua vừa đi kiểm tra, ta đã mang thai, mà lại mang thai đã một tháng. A, thật đi. Nghe được Mị Ảnh mà nói về sau, bao quát Giang Xuyên ở bên trong trên mặt tất cả mọi người trong nháy mắt lộ ra vui sướng thần sắc. Ừ mừng. Mị Ảnh tiếp tục ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Hoa tắc, ta muốn làm cô, quá tuyệt vời. Ta cũng muốn làm nhị thúc á. Giang Tuyết cùng Giang Hà hai người trong nháy mắt thì kích động. Là bọn hắn lao Giang ra đệ nhất cái văn bối. Vừa nghĩ tới bọn hắn cũng lập tức muốn trở thành trưởng bối, hai người thì kích động không được, đương nhiên lớn nhất kích động nhất tự nhiên là Giang Hải Đào cùng Tiếu Hà Hồng. Dù sao mỗi một cái người lớn tuổi đã có tuổi về sau, đối với đại tôn tử đây chính là vô cùng khát vọng. Chương 328, thử vong cốc cường giả. Một quyền giây. Chương 328, thử vong cốc cường giả. Một quyền giây. Người một nhà trong nháy mắt liền bị loại hạnh phúc này cùng cảm giác vui sướng hoàn toàn cho bao vây. Nhất là Tiếu Hà Hồng cùng Giang Hải Đào, phải biết bọn hắn hai người hy vọng cái này tôn tử thế nhưng là hy vọng 1-2 năm. Hiện tại rốt cục có thể ôm vào bảo bối này đại tôn tử, mà lại chẳng mấy chốc sẽ trở lại bọn hắn quen thuộc nhất thành thị bên trong đi ở lại, cái này đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là mừng vui gấp bội. Ngay tại xứ lạ người đều đắm chìm trong loại này trong vui sướng lúc, Giang Xuyên sắc mặt lại hơi hơi biến đổi. Sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, có chuyện gì thì ra đi xử lý đi, tuyệt đối không nên thụ thương. Ngươi muốn bây giờ lập tức nhưng là muốn làm ba ba người, bất cứ lúc nào đều không thể để cho mình có bất kỳ ngoại ý muốn hoặc là tổn thương, hiểu chưa? Mụ mụ Tiếu Hà Hồng hiển nhiên là ý thức được Giang Xuyên khả năng lại có chuyện muốn làm, sau đó chính là tận tình nói ra. Ừm, ân, ta đã biết, mụ mụ. Giang Xuyên cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó từ trong phòng đi ra ngoài. Vừa mới vừa đi tới bên ngoài liền thấy là một cái lão nữ nhân ở bên ngoài. Nói lão kỳ thật cũng không già, nhìn lấy cũng liền 30-40 tuổi, tóc mặc dù có chút hoa râm, nhưng là da thịt bảo dưỡng lại rất không tệ. Cho người ta một loại thiên sơn đồng mẫu cảm giác, mà lại cùng bị Giang Xuyên cho xử lý cái kia Tần Yên Nhiên rất giống. Hừ, xem ra thật đúng là giết tiểu nhân đến lão. Nếu như ngươi ngoan ngoãn cho tại chính mình ổ chó bên trong không ra được lời nói, có lẽ ngươi hôm nay có thể bảo trụ một cái mạng chó. Nguyên bản ta là dự định làm một cái không tranh quyền thế người. Bất quá đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta cũng sẽ như nguyện thành toàn ngươi. Giang Xuyên nhẹ hừ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tuy nhiên thật sự là hắn có thoái ẩn giang hồ dự định. Thế nhưng là xuất ngũ cũng không có nghĩa là hắn không có thực lực có thể để cho người khi dễ đối với loại này tìm tới cửa tự tìm đường chết cầu vật, hắn vẫn là sẽ làm việc nghĩa không chùn bước trực tiếp xử lý. Ngươi, cũng là ngươi xử lý Tần Nhân Nhiên, đúng không? Tiểu tạp chủng. Đối diện cái kia lão nữ nhân cắn răng tức giận mở miệng chất vấn. Lời này vừa nói ra, Giang Xuyên thần sắc lại là trong nháy mắt lạnh như băng lên. hắn ghét nhất chính là có người đối với mình sử dụng danh xưng như thế này, chỉ cần dùng danh xưng như thế này đến xưng hô chính mình, như vậy hắn thì sống không quá một giây sau. Chỉ thấy Giang Xuyên thân thể trực tiếp cấp tốc lóe lên. Một giây sau một quyền đánh ra. Chỉ nghe được thổi phù một tiếng. Ngay sau đó cái kia lão nữ nhân châu ngực chính là trực tiếp bị một quyền đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Cái gì? Ngươi. Lão nữ nhân hiển nhiên là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cũng khó có thể tin. Nhưng là giờ phút này sinh cơ lại trong thân thể nhanh chóng trôi qua, căn bản cũng không có cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ nhiều không gian. Một giây sau chính là bịch một tiếng, trực tiếp tử tới. Ngay sau đó Giang Xuyên lại là một trường oanh ra. Một giây sau thì liền lão nữ nhân thi thể đều hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Các ngươi còn thật sự là hồ lô hoa cứu ra một cái tiếp theo một cái đưa. Hy vọng các ngươi không muốn lại đem chủ ý đánh vào trên người của ta, bằng không mà nói các ngươi cả đám đều sẽ chết trên tay ta. Phi ba. Giang Xuyên hướng thẳng đến vừa mới lão nữ nhân trồ đứng nổ ra một cục đạm, theo sau đó xoay người về tới trong nhà. Mà lúc này tại Thập Vạn Đại Sơn tử vong cốc, nhìn đến chính mình sư muội Ngọc Bia phá toái trong nháy mắt đó, một đám lao già triệt để bị hoảng sợ trợn tròn mắt. Bởi vì vừa mới cách sư muội của bọn hắn buộc phát ra khí tức chỉ có một giây đồng hồ không đến thời gian, sau đó liền bị dễ như trở bàn tay xử lý. Cái này đã nói lên tiểu tử kia thực lực quả thực đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Chương 329. Kết hôn, một cái danh phận. Chương 329. Kết hôn, một cái danh phận. Được rồi, sư muội nàng chính mình là tự tìm đường chết, chúng ta cũng không quản được hắn đến đón lấy chúng ta, không cần đi để ý tới cái kia Giang Xuyên. Tên kia đã không phải là chúng ta có thể ứng phó, bây giờ lại sẽ chỉ tự tìm đường chết. Về sau chúng ta liền hảo hảo ở chỗ này tu hành đi. Tóc bạc lao đầu đối với còn lại những người khác nói ra. Có thể trong nháy mắt xử lý sư muội của bọn hắn, vậy đã nói rõ tiểu tử kia thực lực tuyệt đối mạnh không biên giới. Cho nên cho dù là bọn hắn sở hữu người cùng đi, kết cục cũng tuyệt đối sẽ không có chút cải biến. Nếu là trắng trắng đi chịu chết, còn không bằng ở chỗ này thật tốt cầu lấy. Chí ít chết về sau còn có thể có một cái tốt kết cục, không đến mức bị người ta nghiền xương thành tro. Mấy người khác nghe nói như thế về sau cũng là phi thường nhận đồng nhẹ gật đầu. Dù sao sống đến cái này một thanh số tuổi cũng không dễ dàng, không có bất kỳ người nào muốn dễ như trở bàn tay dựng vào phía trên chính mình mệnh. Mà lúc này Giang Xuyên bọn hắn đã ngồi lên tiến về Cẩm huyện máy bay. Bởi vì chỉ có cái kia tiểu huyện thành mới là hắn cuối cùng kết cục. Chí ít ở sau đó Mị Ảnh muốn sinh con trong khoảng thời gian này nhất định phải đợi ở chỗ này. Rất nhanh mấy người liền đi tới Long Khê chân phẩm biệt thự khu. Trong phòng mỗi ngày đều có người đặc biệt quét dọn, cho nên vô cùng sạch sẽ. Ai nha, vẫn là nơi này ở dễ chịu nha, đế đô chỗ đó cảm giác cũng là không quen. Chúng ta nơi này chí ít có thể tìm tới một số có thể nghe hiểu được chúng ta phương ngôn người. Thế nhưng là bên kia thì không đồng dạng, mỗi ngày đều muốn nói tiếng phổ thông đặc biệt bất đắc dĩ. Giang Hải Đào hiển nhiên là càng ưa thích đợi tại cái này trong huyện thành nhỏ. Bởi vì đợi tại trong huyện thành nhỏ, tiêu giao lại tự tại, cũng không có tiếp xúc quá nhiều người. Mỗi ngày đến dưới lầu bồi những đại gia kia nhóm phía dưới chơi cờ tướng, đánh một chút bài bổ kẹ, thời gian qua được cũng là tốt không tiêu xái. Cảm giác so đế đô thời điểm muốn thoải mái nhiều. Cha mẹ, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn thì cùng muội gia đem chuyện kết hôn làm. Dù sao hiện tại Mị Ảnh đã mang thai, ta nhất định phải cho nàng một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Giang Xuyên lúc này thời điểm vô cùng nói nghiêm túc. Mị Ảnh hiện tại đã trở thành nữ nhân của mình, vậy khẳng định là muốn cho hắn một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Bằng không mà nói Mị Ảnh tâm lý khẳng định là không có gì phấn khích, đi ra thời điểm nói không chừng cũng thường xuyên sẽ biết sợ mình bị những nữ nhân kia câu đi. Nghe nói như thế về sau, trên mặt mọi người trong nháy mắt đều lộ ra vui sướng thần sắc, nhất là Mị Ảnh ánh mắt ở giữa loại kia vui sướng chi sắc đã không chút nào tiến hành che giấu. Bởi vì hắn trong khoảng thời gian này nằm mộng cũng nhớ để Giang Xuyên cho mình một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Làm một cái đã từng sát thủ, nàng hiện tại cũng rất hy vọng ngươi có thể có một cái mái nhà ấm áp, làm nhưng cái này nhà nhất định phải là Giang Xuyên cho mình. Tốt, ngươi tiểu tử thúi này rốt cục khai thiếu. Hoàn toàn chính xác cần cho Mị Ảnh một cái danh phận. Bằng không mà nói Mị Ảnh tâm lý khẳng định cũng không thoải mái. Chuyện này ngươi không có nói qua, chúng ta cũng không có sách, hiện tại ngươi nói ra, chúng ta đương nhiên là 100 nguyện ý. Giang Hải Đào cùng Tiếu Hà Hồng đều là mặt mũi tràn đầy vui sướng nhẹ gật đầu. Chờ hai người sau khi kết hôn, bọn hắn nhưng là có danh chính ngôn thuận con dâu. Tiếp xuống chủ yếu nhiệm vụ cũng là chờ lấy ôm đại tôn tử. Được. Cái kia ta bây giờ lập tức thì thông báo ta những huynh đệ kia. Sau đó lại chọn một cái lương thần cấp nhật, đến thời điểm thì cùng muội cũng kết hôn. Giang Xuyên cũng là kiên định nói ra. Sau khi nói xong lại kéo Mị Ảnh tay, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Tuy nhiên hai người vừa lúc gặp mặt hoàn toàn chính xác không tính hài hòa, nhưng là có thể đi đến một bước này cũng thực không dễ dàng. Cho nên Giang Xuyên cũng muốn thật tốt chân quý. Chương 330. Chúng ta kết hôn rồi. Chương 330. Chúng ta kết hôn rồi. Lúc này tất cả thân bằng hảo hữu đều đến chúc mừng Giang Xuyên cùng Mị Ảnh vui kết liền cảnh. Dù sao đây đối với hết thảy mọi người tới nói, đều là một kiện đặc biệt vui mừng sự tình, đương nhiên là có chút nữ hài tử lúc này trên mặt cũng treo một số thần sắc hâm mộ, nhất là Tô Thanh Nhã bọn hắn mấy nữ hài tử, bởi vì bọn hắn vẫn luôn vô cùng ngưỡng mộ Giang Xuyên, thậm chí có thể nói là ưa thích. Chỉ là không có đem loại này ưa thích nói ra miệng liền bị Mị Ảnh cho chiếm trước tiên cơ. Giang đại ca, chúc mừng ngài có thể cùng tẩu tử vui kết liền cảnh. Lâm Vân cùng Tần Võ bọn hắn cũng là từng cái qua tới chúc mừng Giang Xuyên. Mấy cái này thanh niên người phát hồng bao vậy cũng thật sự là không hợp thói thường ghê gớm. Mỗi người đều là trực tiếp đưa tới một thứ, đương nhiên cái này đối với bọn hắn cùng đối với Giang Xuyên tới nói đều là một số tiền nhỏ. Mà Giang Xuyên thời cấp 3 mấy cái kia hảo huynh đệ, mỗi người cũng là mang 10 vạn khối tiền tới. Mặc dù nói bọn hắn theo Giang Xuyên cũng kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng là loại số tiền này chỉ là đối với bọn hắn tới nói rất nhiều mà thôi. Mà đối với Giang Xuyên tới nói, vậy liền không đáng chú ý, cho nên 10 vạn khối tiền ngược lại cũng đủ rồi. Dòng giáp bận rộn cả ngày, lúc buổi tối Giang Xuyên bọn hắn mới đến ngắn ngủi thở dốc cơ hội. Lúc này thời điểm Giang Hải Đào cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn tìm được Giang Xuyên.
Ngoa tạo.
Ta thao, cầm, 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 thao. Bảo bối nhi tử, ngươi biết ngươi kết hôn chúng ta hôm nay thu bao nhiêu lễ tiền sao? Đời ta đều chưa thấy qua như vậy nhiều tiền. Quả thực phát tài nha. Giang Hải Đào giờ phút này hiển nhiên là vô cùng kinh hỉ rung động.
Bao nhiêu?
Giang Xuyên cũng là rất nghệ tình mà cười cười hỏi hắn. Hắn biết lần này tiền tự nhiên là không ít. Bởi vì trừ mình ra trước kia những hảo huynh đệ này bên ngoài, thì liền đế đô Tần gia bọn hắn cũng đều có thể đưa lên chúc phúc. Dòng giá 85 ức. Cái này vẫn là không có tính toán số lẻ tình huống dưới, ta cái lao thiên gia nhà, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới đời này còn có thể nhìn thấy như vậy nhiều tiền. Trước kia chúng ta kết hôn thời điểm có thể thu cái 850 đồng tiền tiền biếu liền đã đầy đủ không hợp thói thường, tiểu tử ngươi hiện tại thế mà trực tiếp thu 85 ức. Giang Hải Đào cũng không biết cái kia dùng dạng gì ngôn ngữ để diễn tả chính mình giờ phút này khiếp sợ trong lòng.
Ha ha, đây không phải thời đại đang biến hóa nha. Cho nên hiện tại mỗi người tùy ngươi giá trước cao, cho nên cái này cũng rất bình thường.
Giang Xuyên lúc này thời điểm vừa cười vừa nói. Sau đó mấy người chạy tới náo động phòng, liền đem Giang Hải Đào cho đuổi đi. Thẳng đến sau nửa đêm thời điểm, náo động phòng những cái kia thanh niên nhân tài bị toàn bộ đuổi đi. Mà Giang Xuyên cũng cùng Mị Ảnh đạt được ngắn ngủi một chỗ cơ hội.
Giang Xuyên, ta đến bây giờ còn là có chút phảng phất giống như cảm giác nằm mộng. Không nghĩ tới ta thật cùng ngươi tiến tới cùng nhau, mà lại chúng ta cứ không sai đã kết hôn rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút thật thì cùng tại giống như nằm mơ.
Mị Ảnh hiển nhiên là có chút khó có thể tin. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng thế nhưng là chạy Giang Xuyên mạng nhỏ đi. Không nghĩ tới bây giờ hai người thế mà đã kết làm phu thê. Nói đến thật đúng là đầy đủ khôi hài.
Ha ha, ngươi không có ở nằm mơ, đây hết thảy đều là thật sự phát sinh. Từ nay về sau ngươi chính là ta Giang Xuyên thế tử, mà lại là một cái duy nhất thế tử. Ta thể ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại thật tốt đi yêu ngươi.
Giang Xuyên lúc này thời điểm cũng là hết sức chăm chú nói đã hiện tại đã cùng Mị Ảnh kết hôn, cái kia Giang Xuyên đương nhiên sẽ không đi chơi hoa gạo nguyệt, về sau trong lòng của hắn bên gối liền chỉ có Mị Ảnh một người.
Ừ mừng, ta thật hạnh phúc a, Giang Xuyên.
Mị Ảnh mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói một tiếng, sau đó chính là trực tiếp cho Giang Xuyên một cái nhiệt tình hôn. Sau đó, hai người thì lẫn nhau tựa sát tiến vào mộng đẹp. Giang Xuyên làm một cái rất dài mộng thấy hắn vô cùng hạnh phúc. Càng làm mộng thấy hắn đã đứng ở thời đại này tối vi đỉnh phong vị trí.